Chương 200, bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Trịnh Bác Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Thanh Tử thì là vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Trương Thiến tỷ các nàng không đáp ứng, ta liền không nói, đương nhiên, ta đến lúc đó nói lời, hy vọng các ngươi có thể tin tưởng." Giang Thanh Tử quay người đi ra toilet, lúc này, cái kia đần tiểu Dữu Tử đã chờ ở bên ngoài thật lâu. Giang Thanh Tử bất đắc dĩ nói, "Ngươi tại sao không đi cùng Trương Thiến tỷ bọn hắn tụ hợp, ở chỗ này chờ ta làm gì? Toilet hương vị thật không tốt." Tiểu Dữu Tử nhẹ nghiêng cái đầu, "Bởi vì ta muốn đợi ngươi cùng một chỗ trở về nha." Nàng nhìn thấy Trịnh Bác Hán cũng từ bên trong ra, liền mở miệng nói, "Chờ các ngươi." Buổi chiều lúc lái xe, Tiểu Dữu Tử hơi mệt chút, đầu liền bất chi bất giác tựa ở Giang Thanh Tử trên bờ vai ngủ đi là cao tốc, cho nên không có rất sốc này, Chu Bác lái xe cũng tương đối ổn định. Giang Thanh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn túi đầu nhìn xem ngủ Tiểu Dữu Tử, do dự một lát, liền nhẹ nhàng địa tựa ở đầu của nàng bên trên. Nghe nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thẳng đến hạ cao tốc, Giang Thanh Tử cùng Tiểu Dữu Tử mới chậm rãi tỉnh lại. Tiểu Dữu Tử sờ lấy đỉnh đầu của mình, nàng vừa mới lúc ngủ vẫn cảm thấy có người tại đè ép đầu của nàng. Chỉ là nàng hỏi Giang Thanh Tử thời điểm, Giang Thanh Tử nhún nhún vai, trêu ghẹo nói, có thể là muốn giải đầu óc đi. Đem Tiểu Dữu Tử tức giận đến quá sức, mấy phút không có phản ứng Giang Thanh Tử. Chu Bác đã sớm đang phục vụ trạm đặt trước tốt gian phòng, Tiểu Dữu Tử cùng Trương Tiến một gian phòng, Chu Bác, Giang Thanh Tử, Trịnh Bác Hán ba người chen một gian, bất quá cũng không quan trọng, dù sao chính là ngủ một đêm ăn cơm tối xong, Giang Thanh Tử liền tìm được Trương Tiến cùng Tiểu Dữu Tử. Hắn quyết định đem Lộc Mộng Thiên sự tình cùng Trịnh Bác Hán cùng Chu Bác nói, dọc theo con đường này hắn cũng muốn một đường, bọn hắn không dám hứa chắc Lộc Mộng Thiên bên kia không biết Chu Bác cùng Trịnh Bác Hán, cho nên đem chuyện này sớm cùng bọn hắn giảng rất nhiều. Trương Tiến nói ra, kỳ thật ta cũng không quan trọng. Dù sao biết Lộc Mộng Thiên tồn tại người bình thường cũng có. Tiểu Dữu Tử do dự một chút, biết Lộc Mộng Thiên tồn tại vốn cũng không phải là cái gì thiên đại sự tình, nhưng nếu như lại thêm trợ giúp ngũ trưởng lao tôn nữ trốn đi chuyện này lời nói, đó chính là thiên đại sự tình. Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữu Tử, hắn cười vỗ vô đầu của nàng. Có lỗi với, cũng không cần nói. Thế nhưng là, Trương Tiến ngăn lại Hứa Dữ Khả, nàng từ túi sách bên trong xuất ra hai cái ngân chiếc nhẫn màu trắng, đây là nàng gặp Lâm Thư thời điểm, cùng với nàng muốn, bởi vì cân nhắc đến Chu Bắc cùng Trịnh Bắc hắn có thể sẽ bị cuốn vào, cho nên nàng sớm chuẩn bị chiêu này. Đây là ta nắm người khác đem đến cho ta, lúc ngủ mang lên, chỉ cần bọn hắn bị kéo vào mộng cảnh, chúng ta cũng có thể trước tiên biết. Trương Tiến nói, nàng cái này hai cái nhẫn hiệu quả, cùng Tiểu Dữu Tử cho Giang Thanh Tử biên chế vòng tay đồng dạng. Giang Thanh Tử nghĩ nghĩ, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn bị kéo vào mộng cảnh, các ngươi liền trước tiên để cho ta đi vào. Hắn hiện tại ở trong giấc mộng cơ hồ là vô địch. Hứa Dữ Khả cũng gật gật đầu, nàng thiên phú rất cao, đến lúc đó có thể mang người giấu đi. Như vậy, ta đi nói với bọn họ. Trương Tiến cũng đi theo Giang Thanh Tử đứng dậy. Ta cùng Dữ Khả cũng cùng đi chứ, chính ngươi nói lời nói. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không tin. Hứa Dữ Khả cũng đứng lên, nói với Giang Thanh Tử, chúng ta cùng đi. Giang Thanh Tử cũng gật gật đầu. Rất nhanh, ba người bọn hắn đã tìm được Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn. Trịnh Bác Hãn trên đường đi đều đang nghĩ Giang Thanh Tử bí mật là cái gì, Chu Bác suy đoán có phải hay không liên quan tới Hứa Dữ Khả thân thế, bởi vì hắn lúc nhỏ gặp qua một nữ hải, cùng hiện tại Hứa Dữ Khả phi thường giống. Giang Thanh Tử nhìn xem Trịnh Bác Hãn cùng Chu Bác, đem có quan hệ hắn biết đến Lộc Mộng Thiên sự tình, một mạch cùng Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn nói. Bao quát mình là như thế nào lần thứ nhất cùng Tiểu Dữ Tử gặp nhau, bao quát tại Lộc Mộng Thiên sự tình. Còn có vị kia tâm tình luôn luôn âm tình bất định thiên hồ nương nương, cùng Tiểu Dữ Tử mãi mãi. Nghe xong Giang Thanh Tử lời nói về sau, Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn đều đối Giang Thanh Tử lộ ra giống nhau như lúc biểu lộ. Bọn hắn đều cảm thấy Giang Thanh Tử là cái kẻ ngu, hoặc là được huyễn tưởng chứng. Nhưng là vì cái gì Giang Thanh Tử nói như thế không hợp thói thường, phía sau hắn Trương Thiến cùng Hứa Dữ Khả không có phản bác. Đối tại phản ứng của bọn hắn, kỳ thật Giang Thanh Tử không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn lần thứ nhất nhập mộng thời điểm, cũng coi là cái kia là giả. Trương Thiến đứng dậy, đem hai cái nhẫn bày ở Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn trước mặt bọn hắn. Đem chiếc nhẫn đeo lên đi. Trịnh Bác Hãn cùng Chu Bác đều là một mặt dấu chấm hỏi, ý gì? Tình lữ đối giới. Hai người liếc nhau, nhao nhao dùng mình một cái. Thiến Thiến, ta lấy hướng như thế nào người còn không biết sao? Trương Thiến tỷ, sẽ không tổ CP lời nói có thể hay không đừng cưỡng ép tổ. Trương Thiến nhíu nhíu mày, chiếu lấy hai người bọn họ đầu riêng phần mình gõ một cái. Ta biết các ngươi không tin. Nàng nhìn về phía Chu Bác, nói ra, đi ngủ sớm một chút, qua đêm nay, ngươi liền tin. Trịnh Bác Hãn chỉ chính mình. Vậy ta đâu? Trương Thiến cười nói, ngươi đến tìm Nam Kha Hiểu làm bạn gái mới có thể. Nam Kha Hiểu mang người khác nhập mộng, là cần cùng đối phương có thân thể tiếp xúc, cho dù là ở trong giấc mộng. Trương Thiến mặc dù không phải cái gì chuyên tình người, nhưng nàng cũng không muốn đang cùng Chu Bác duy trì quan hệ đồng thời, dây vào nam nhân khác. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ trên nhục thể nhiều một chút. Hứa Dữ Khả đứng người lên, đối Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn cúi đầu. Thật xin lỗi, đem các ngươi cuốn vào. Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn đều cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao bọn hắn đối với chuyện này vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá nhìn thấy Hứa Dữ Khả nói xin lỗi thái độ phi thường thành khẩn, bọn hắn vẫn là tiếp nhận. Giang Thanh Từ nhìn xem Tiểu Dữ Tử, cái này ngu ngơ có lúc rất bướng bỉnh. Các loại Trương Thiến cùng Hứa Dữ Khả rời đi về sau, Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn riêng phần mình đem chiếc nhẫn mang theo trên tay. Hôm nay chạy một ngày, đều có chút mệt mỏi. Ba người đem hai tấm giường bằng vào cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng không nói lời gì, liền riêng phần mình ngủ. Chu Bác cùng Trịnh Bác Hãn kỳ thật nói với Giang Thanh Từ lời nói rất là hoài nghi, nhưng là Trương Thiến cùng Hứa Dữ Khả đều nói như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Giang Thanh Từ cũng biết bọn hắn tâm tình bây giờ, cùng chính mình lúc trước tâm tình đơn giản giống nhau như lúc. Sáng ngày thứ hai, Trương Thiến cùng Hứa Dữ Khả đi cửa hàng giá rẻ mua bữa sáng. Trịnh Bác Hãn nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Chu Bác, hắn gãi gãi đầu, hỏi: "Ngươi thế nào?" Giang Thanh Tử nhìn thoáng qua Chu Bác,
xem ra hẳn là nhập mộng. Chu Bác sờ lên cằm, rất thần kỳ, có thể tự do tự tại bay trên trời đến bay đi. Trịnh Bác Hán có chút hâm mộ. Các ngươi đều ở trong mơ làm gì rồi? Trịnh Bác Hán hỏi. Chu Bác nhìn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, cực kỳ giống vừa xong việc dáng vẻ. Các ngươi biết Vân Trấn sao? Chương 201, phòng ở cũ. Chương 201, phòng ở cũ. Giang Thanh Tử đối Chu Bác ở trong giấc mộng làm cái gì không có hứng thú, ngược lại là Trịnh Bác Hán đuổi theo hỏi một đường. Chu Bác quê quán là cái Lâm Hải thành thị, quy mô không lớn, cùng cái này nói là thành thị, chẳng bằng nói là huyện thành nhỏ. Chu Bác phụ mẫu lâu dài tại hải ngoại làm ăn, cũng là bản xứ có danh tiếng thương nhân, bất quá rất ít trở về. Chu Bác một năm tròn cũng không trở lại mấy lần, thường xuyên ở bên ngoài lắc lư. Chu Bác nhà là một tòa 3 tầng biệt thự, liền xây ở nông thôn, có cái tiểu viện, trong viện mọc đầy cỏ dại, nhìn ra được hồi lâu không có quản lý. Gian phòng rất nhiều, các ngươi tùy ý chọn. Chu Bác cười nói, bạn hắn kỳ thật không nhiều, cũng rất ít dẫn người đến nhà hắn. Giang Thanh Tử điểm một cái bên cạnh Tiểu Dữu Tử bà vai. Tiểu Dữu Tử, ta mang ngươi đi một nơi. Hứa Dữu Khả trong ngực ôm nhỏ lún đồng tiền, nhỏ lún đồng tiền co quắp tại trong ngực của nàng. Đi đâu? Ba ba của ngươi trước đó chỗ ở. Ừm. Tiểu Dữu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ba ba chỗ ở? Tiểu Dữu Tử còn chưa ra đời thời điểm, ba ba Tống Con Thanh liền đã qua đời, chỉ bất quá Tiểu Dữu Tử không biết ba ba nguyên nhân cái chết là bị một đám huấn mộng sư vây công. Trước khi đến, Chu Bác đã Tiểu Dữu Tử ba ba trước đó chỗ ở phát cho Giang Thanh Tử. Chu Bác đối Trịnh Bác Hán nói với Trương Tiến, chúng ta vào cửa trước đi. Trịnh Bác Hán cùng Trương Tiến đồng thời gật gật đầu, Trịnh Bác Hán định ở một đêm liền trở về. Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữu Tử, cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu Dữu Tử gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút ba ba khi còn sống chỗ ở. Chu Bác từ bên trong đẩy ra một cỗ xe đạp, cười đi qua đi, cũng không xa. Nông dân ít, thanh tráng niên đều ra ngoài làm việc, lão nhân chiếm đa số. Giang Thanh Tử cưỡi lên xe đạp, hắn vỗ vỗ giật đệm, nói với Tiểu Dữu Tử, lên đây đi, chở ngươi đi qua. Tiểu Dữu Tử ngồi lên chỗ ngồi phía sau, nội tâm của nàng có chút khẩn trương, bởi vì liên quan đến cha chuyện của ba tỉnh, mụ mụ rất ít nói qua với nàng, mãi mãi liền càng không cần nhắc tới. Cái này Lâm Hải thôn nhỏ xác thực không lớn, Giang Thanh Tử chở Hứa Dữu Khả đi không đến 10 phút, đã đến một tòa 2 tầng lầu đồng hào bằng bạc trước phòng. Vách tường phía ngoài gạch men cũng đã chóc ra, cửa sắt vết gì loang lổ, nhìn ra được đã thật lâu không có ở. Tiểu Dữu Tử ngơ ngác nhìn tòa nhà này, không hiểu cảm thấy một cô thân thiết cảm giác. Giang Thanh Tử, đây quả thật là ba ba khi còn sống ở qua địa phương sao? Giang Thanh Tử đem xe đạp đứng tốt, hắn ngửa đầu nhìn xem tòa nhà này, gật đầu nói, hẳn là. Sau đó hắn liền đem Chu Bác nói với hắn nói đều cho Tiểu Dữu Tử giảng. Tiểu Dữu Tử thần sắc có chút cô đơn, đây cũng là Giang Thanh Tử hiện tại mới nói với nàng nguyên nhân. Nàng mặc dù ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng thực chất bên trong kết thân tình là phi thường khát vọng. Còn chưa ra đời thời điểm, ba ba liền qua đời, đến 6 tuổi, mụ mụ cũng đi, cái kia lao thái thái, nhớ tới cũng là một lời khó nói hết. Ta xem một chút có thể hay không từ nơi nào đi vào. Giang Thanh Tử vén tay áo lên, vòng quanh tòa nhà này đi một vòng sau ra. Đằng sau có cái cửa sổ, lớn nhỏ đủ ta chui vào, ngươi giúp ta trông chừng. Giang Thanh Tử, đây là tự xông vào nhà dân, không tốt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là nhà ngươi. Tiểu Dữu Tử nghĩ nghĩ, giống như có đạo lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Các ngươi là ai? Giang Thanh Tử cùng Tiểu Dữu Tử đều là sức sở, chỉ gặp cửa đối diện một vị lão nãi nãi từ trong nhà đi tới, nàng đầu tiên là đánh giá một chút Giang Thanh Tử, ánh mắt cảnh giác. Sau đó lại nhìn mắt Hứa Dữu Khả, lão nãi nãi vớt vớt lao thị, lần nữa đánh giá mấy lần Hứa Dữu Khả. Ngươi là? Hứa Lang Nguyệt nữ nhi. Chu Bác đã từng nói, hắn từng thấy đến một nữ hài dáng dấp rất giống Hứa Dữu Khả. Tiểu Dữu Tử hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt lão nãi nãi, lộ ra một câu ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng. Ta là. Lão nãi nãi đi lên trước, lần nữa nhìn xem Hứa Dữu Khả, lão thị lập tức sáng lên. Ôi, đều lớn như vậy. Tới tới tới, cùng nãi nãi vào nhà, để nãi nãi xem thật kỹ một chút ngươi. Lão nãi nãi nắm Hứa Dữu Khả liền hướng trong phòng của mình đi. Tiểu Dữu Tử ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Thanh Tử, bởi vì nàng không biết cái này quá phận nhiệt tình nãi nãi. Giang Thanh Tử cảm thấy nãi nãi không có cái gì ác ý, chẳng lẽ lại là Hứa Dữu Khả thân nãi nãi? Bất quá Giang Thanh Tử rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Lúc trước hắn đi tìm Chu Bác tán gẫu qua, Hứa Dữu Khả ra ra nãi nãi tại con trai mình sau khi chết, liền rời xa nơi này. Nhưng cái này lão nãi nãi tựa hồ là nhận biết Hứa Dữu Khả mụ mụ. Giang Thanh Tử cũng đi theo vào, trong phòng kia sáng rất sáng, sau khi vào cửa, Giang Thanh Tử nhìn thoáng qua thạch đầu cánh cửa, nơi đó thiếu một góc, nhìn rất không hài hòa. Ngươi là? Lão nãi nãi nhìn về phía Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử, là Tiểu Dữu Tử hảo bằng hữu. Lão nãi nãi gật gật đầu, nàng lôi kéo Hứa Dữu Khả ngồi tại trước người nàng, nhỏ lúng đồng tiền từ Hứa Dữu Khả trong ngực nhảy xuống, tò mò đánh giá chúng quanh. Nãi nãi, ta gọi Hứa Dữu Khả, ngài có thể gọi ta Tiểu Dữu Tử. Hứa Dữu Khả cũng cảm nhận được nãi nãi nhiệt tình, cũng buông lòng cảnh giác. Nãi nãi hít mắt, lại một lần nữa đánh giá Hứa Dữu Khả. Hứa Dữu Khả cũng cảm nhận được mãi mãi lòng bàn tay ấm áp. Khuê nữ, ăn cơm không? Hứa Dữu Khả nhu thuận gật đầu. Ăn, bà. Ngốc khuê nữ, đừng gọi ta bà, gọi mãi mãi ta. Mãi mãi. Hứa Dữu Khả cùng Giang Thanh Tử đồng thời sức sở, hiếu kỳ đánh giá cái này lão mãi mãi. Lão mãi mãi chậm rãi đứng dậy. Hứa Lang Nguyệt nha đầu này, đi lần này liền không có trở lại, nàng lưu lại hai dạng đồ vật cho ta, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Hứa Dữu Khả có chút khẩn trương nhìn xem Giang Thanh Tử, Giang Thanh Tử thì lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Không có việc gì, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Có Giang Thanh Tử câu nói này, Hứa Dữu Khả thoáng an tâm chút. Một lát, lão nãi nãi cầm một cái từ nát vải hoa bao thành gói nhỏ ra. Lão nãi nãi đưa tay lau một chút con mắt, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa từng tầng mở ra, miệng bên trong lẩm bẩm. Cái này xú nha đầu, trước khi đi cũng không cùng lão bà tử nói một chút. Tiểu Dữu Tử mũi có chút thế ẩm, lão nãi nãi hẳn phải biết mụ mụ qua đời sự tình. Giang Thanh Tử thì ngồi ở một bên lặng yên nhìn xem. Con thanh đứa nhỏ này khi còn bé cũng khổ, không nhận người trong nhà chào đón, rất sớm đã mình rời ra ngoài ở, đây là lầu đối diện tòa nhà chìa khóa. Kia là con thanh gia gia lưu cho hắn. Lão nãi nãi đem một cái chìa khóa lấy ra, thả trong tay Hứa Dữu Khả. Tiểu Dữu Tử nắm thật chặt cái chìa khóa trong tay, nàng cúi đầu nhìn xem, đây là ba ba lưu cho nàng. Cái này là Hứa Lăng Nguyệt nha đầu kia để lại cho ngươi, nàng cùng ta nói qua, nếu là ngày nào nàng khuê nữ có thể tới, liền đem thứ này cho ngươi. Lão nãi nãi từ trong bao xuất ra một viên màu xanh sống ngọc bội, phía trên khắc lấy hàng tháng bình an bốn chữ. Hứa Dữu Khả đem ngọc bội cầm ở trong tay, kỳ thật mụ mụ lưu cho nàng đồ vật không nhiều. Giang Thanh Tử nhìn xem Hứa Dữu Khả, đầy mắt ánh sáng nhu hòa. Tiểu Dữu Tử, hắn nhẹ giọng hô hào Hứa Dữu Khả. Hứa Dữu Khả chóp mũi hế ẩm, nàng nhìn về phía Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử nhìn xem nàng đần độn dáng vẻ, khẽ cười nói, đần độn, không tạ ơn mãi mãi sao? Mãi mãi. Hứa Dữu Khả trước đó chỉ có một cái mãi mãi, đối nàng rất nghiêm ngặt, mà lại bây giờ tại tìm người bắt nàng trở về. Nàng đưa tay lau mắt, đối trước người lao thái thái hô, tạ ơn mãi mãi. Chương 202. Bình an đường, trở về nhai, hàng tháng bình an. Chương 202. Bình an đường, trở về nhai, hàng tháng bình an. Từ lao thái thái trong nhà sau khi ra ngoài, Giang Thanh Tử không ngừng đánh giá lão mãi mãi cánh cửa thiếu cái kia một góc độ. Mãi mãi bất đắc dĩ nói, đây là Hứa Lăng Nguyệt nha đầu kia lập đập. Giang Thanh Tử cùng Hứa Dữu Khả đều là sững sờ. Lão mãi mãi bất đắc dĩ nói, lúc ấy nha đầu kia vì hỏi con thanh đại học ở đâu, cầm một thanh thiết truy giữ cửa hạm gõ một góc. Giang Thanh Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu Dữu Tử mụ mụ nguyên lai là mạnh như vậy một người sao? Hắn lại nhìn xem tiểu Dữu Tử, ngu ngu ngốc ngốc. Lão mãi mãi nói tiếp đi, đợi chút nữa các ngươi tiến vào, đi thang lầu thời điểm, nhìn thấy cái gì cũng không cần quá kinh ngạc, ta liền không cùng các ngươi tiến vào. Nói nàng quay người hướng trong phòng đi, đi đến một nửa thời điểm, lão mãi mãi quay đầu, nhìn đần độn tiểu Dữu Tử. So với lúc ấy cùng nam nhân bà đồng dạng Hứa Lăng Nguyệt, nàng khuê nữ nhìn đáng yêu nhiều. Tiểu Dữu Tử, đêm nay đến nhà bà nội bên trong ăn cơm, có được hay không? Tiểu Dữu Tử có chút do dự, bởi vì Trương Thiến tỷ tỷ bọn hắn còn đang chờ nàng cùng Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử thì cười nói, "Mãi mãi, chúng ta đêm nay còn có việc, trưa mai chúng ta lại qua tới tìm các ngươi." Mãi mãi gật gật đầu. "Cũng tốt, các ngươi trước." Nàng lúc này mới đi trở về nhà con. Giang Thanh Tử từ Hứa Dữu Khả trong tay tiếp nhận chìa khóa về sau, liền mở ra cái kia phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt đồ dùng bên trong đều bị bịt kín một tầng vải tơ lạt tít, phòng ngừa cho bụi rơi vào đồ dùng trong nhà bên trên. Sàn nhà là thật dày cho bụi, đồ dùng trong nhà đơn sơ, tivi đều là lớn tivi cái chủng loại kia. Hứa Dữu Khả chăm chú cùng sau lưng Giang Thanh Tử, Giang Thanh Tử mở đèn lên chờ một hồi lâu bóng đèn mới sáng lên. Mấy phút sau, lầu một liền xem hết, Giang Thanh Tử chỉ thang lầu. "Chúng ta đi lầu 2 nhìn xem, vừa rồi từ bên ngoài nhìn thời điểm, lầu 2 có cái nhỏ sân thượng." Hứa Dữu Khả gật gật đầu, cùng sau lưng Giang Thanh Tử. Bọn hắn vừa lên thang lầu, liền thấy cảnh tượng khó tin. Loại này thang lầu đều là đời cũ, lan can cũng đều là làm bằng đá, chỉ gặp làm bằng đá trên lan can, bị nện ra từng cái lỗ thủng. Tại góc rẽ trên tường, từ màu đỏ xỉ sơn viết một hàng chữ lớn. "Tống Con Thanh, ngươi lại không để ý đến ta, ta liền đem nhà ngươi đều đập. Cuối cùng còn có là khoản, Hứa Lăng Nguyệt lưu." Thấy Giang Thanh Tử khỏe miệng co quắp rút, hắn nhìn về phía Tiểu Dữu Tử, ánh mắt dường như đang nói mẹ ngươi lúc còn trẻ không là bình thường đưa hãn. Cũng khó trách vừa rồi lão mãi mãi để bọn hắn không kinh ngạc hơn. Tiểu Dữu Tử cũng có chút xấu hổ, nàng cũng không biết mình mụ mụ sẽ có cái này một mặt, Tiểu Dữu Tử mụ mụ có thể ôn nhu. Bất quá nàng nhìn xem trên tường hàng chữ kia về sau, trong lòng có chút ấm áp, tựa hồ ba ba mụ mụ đã từng phát sinh qua cố sự đang ở trước mắt. Bọn hắn tiếp lấy đi lên, ở trên vách tường có màu đỏ xỉ sơn viết mặt khác một hàng chữ. "Hứa Lăng Nguyệt, ngươi đơn giản khinh người quá đáng, có bản lĩnh ngươi đem ta tìm ra a." Là còn là thiếu niên nhanh nhẹn Tống Con Thanh. Giang Thanh Tử cùng Hứa Dữu Khả hai người nhìn xem hàng chữ này mà người, Giang Thanh Tử có chút không tin đây là vị kia sáng tác ra vọng thư người viết ra. "Thiếu niên nhanh nhẹn Tống Con Thanh", mấy chữ này nhìn ra được Tiểu Dữu Tử ba ba hẳn là một cái tương đối tao ba người. Giang Thanh Tử cũng minh bạch vì cái gì Tiểu Dữu Tử mụ mụ sẽ cầm đầu đũa đi tìm lao nãi nãi, nguyên lai là vì hỏi ra Tống Con Thanh đại học địa chỉ. Lầu hai phòng ngủ có hai cái, Giang Thanh Tử đẩy ra thứ nhất căn phòng ngủ. Bên trong che kín cho bụi, không có giường, đặt vào một cái lớn vô cùng giá sách, phía trên bày đầy đủ loại sách, còn có một trường phi thường lớn bàn đọc sách, hai cái ghế, toàn bộ đều bị vải tợ lặt tịt che lại, phòng ngừa cho bụi. Tiểu Dữu Tử thì đẩy ra cái thứ hai gian phòng. Nơi này là cái phòng ngủ, kỳ quái là phòng ngủ có hai tấm giường. Một trường lớn giường, phía trên còn đặt vào một cái lớn vô cùng bút bê vải, giường cũng trang trí đến rất xinh đẹp, mặt khác một trường là chồng chất giường, nhìn rất đơn sơ. Nàng nết môi đỏ, vừa nhìn liền biết cái này hai tấm giường phân biệt chủ nhân là ai. Tiểu Dữu Tử mở ra bên cạnh ngăn tủ, trống rỗng. Nàng liền đứng tại căn phòng này hồi lâu, cực kỳ lâu trước kia, mụ mụ cùng ba ba hẳn là cùng một chỗ ngủ ở nơi này. Về phần tại sao một gian phòng ốc sẽ có hai tấm giường, Tiểu Dữu Tử cũng không biết. Ngược lại là cổng Giang Thanh Tử nghĩ đến thông thấu. Đoán chừng là thúc thúc A Di cãi nhau về sau, A Di không nỡ đem thúc thúc đuổi tới dưới lầu ngủ ghế sofa, liền mua trương này chồng chất giường. Tiểu Dữu Tử chu chu mỏ. Bọn hắn mới sẽ không cãi nhau đâu. Nàng ôm nhỏ lún đồng tiền từ trong phòng đi tới, đi vào sân thượng. Từ nơi này có thể nhìn thấy diễn xuất biển, đó là cái lâm hải thôn nhỏ, phổ biến đều là nhà ngói, cho nên có thể trực tiếp từ sân thượng nhìn thấy xa xa biển, còn có một mảnh nho nhỏ bãi cát. Giang Thanh Tử thì đứng ở một bên, lặng yên nhìn phía xa. "Giang Thanh Tử?" "Ừm." "Thế nào?" Giang Thanh Tử nhìn về phía Tiểu Dữu Tử. Tiểu Dữu Tử túi đầu sờ lấy nhỏ lúm đồng tiền đầu, đôi mắt buông xuống, mí mắt hiện lên vẻ cô đơn. Tiểu Dữu Tử nghĩ ba ba mụ mụ, nhưng nàng không nói, bởi vì nàng bận tâm Giang Thanh Từ tâm tình, Giang Thanh Từ gia đình hoàn cảnh nàng cũng là biết đến. Giang Thanh Từ nhìn xem Tiểu Dữu Tử, nữ hài ấp úng nửa ngày về sau, nói ra, ta đói. Giang Thanh Từ cười gật gật đầu. Vậy chúng ta hạ đi tìm bọn họ đi. Hắn mang theo Tiểu Dữu Tử xuống lầu, trước khi đi, Giang Thanh Từ nói ra, ngày mai chúng ta lại tới, đem tòa nhà này quét dọn một lần, về phần muốn hay không vào ở ngươi, ngươi quyết định. Tiểu Dữu Tử nhãn tình sáng lên, nàng thật nghĩ vào ở bà ba lưu cho nàng phòng ở, có thể chứ? Giang Thanh Từ cười gật gật đầu. Có thể. Nho nhỏ sân thượng, có thể nhìn thấy xa xa biển, chính hắn cũng đối trên giá sách sách cảm thấy hứng thú. Chờ quét sạch sẽ, ngươi liền cùng Trương Thiến Tỷ cùng một chỗ chuyển vào tới. Vậy còn ngươi? Ngươi không nghĩ tiến tới sao? Giang Thanh Từ nhìn xem ngu ngu ngốc ngốc Tiểu Dữu Tử, hắn nhịn không được nói ra, ta một đại nam nhân, và ở đến khẳng định không tiện a. Những lời này tại trước mặt người khác cũng không nên nói, biết không? Thế nhưng là Giang Thanh Từ không là người khác. Tiểu Dữu Tử thấp giọng nói, nàng thanh âm rất nhỏ, có thể Giang Thanh Từ nghe được rõ ràng. Hắn dẫm lên xe đạp bàn đạp, chở Tiểu Dữu Tử chậm rãi hướng Chu Bắc trong nhà đi đến. Tiểu Dữu Tử túi đầu nhìn xem nhỏ lúm đồng tiền, Chu khuôn mặt nhỏ, không nói một lời. Nàng không rõ vì cái gì Giang Thanh Từ luôn cảm thấy hắn là người khác đâu. Con đường này có cái danh tự, gọi Bình An đường, cuối đường là chúng ta vừa mới nhìn đến cái kia phiến bãi cắt bên cạnh biển Nai, gọi trở về Nai. Tiểu Dữu Tử lặng yên nghe. Giang Thanh Từ tiếp tục nói, mặc kệ là tại cổ đại vẫn là hiện đại, ra biển đánh cá đều là phong hiểm cực cao, ngư dân khát vọng bội thu, mà người nhà của bọn hắn thì càng thêm hy vọng bọn họ bình an trở về. Đây không phải Giang Thanh Từ nói bừa, mà là xác thực. Bình an trở về. Tiểu Dữu Tử nhẹ giọng đọc lấy, nàng xuất ra ngọc bội trong tay. Trên đó viết, hàng tháng bình an. Tiểu Dữu Tử, Giang Thanh Từ cũng hy vọng ngươi hàng tháng bình an. Chương 203. Ngươi có phải hay không rất muốn biết hôn là cảm giác gì? Chương 203, ngươi có phải hay không rất muốn biết hôn là cảm giác gì? Ban đêm, Giang Thanh Từ bọn hắn tại Chu Bắc trong nhà ăn cơm, đó là cái sinh hoạt tiết tấu rất chậm làng trai nhỏ, lại thêm chi người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc, trong thôn lão nhân tiểu hài chiếm đa số. Ta ngày mai liền đi. Chính Bắc hắn đơn độc tìm được Giang Thanh Từ. Giang Thanh Từ yên lặng mà nhìn mình bằng hữu tốt nhất, hắn không thích loại này ở trước mặt biệt ly, lúc trước hắn bản chính là định tự mình một người yên lặng rời đi. Về sau phát sinh đủ loại sự tình, để hắn yên lặng rời đi kế hoạch bị đánh gãy. Chính Bắc hắn dương mắt, hốc mắt hồng hồng. Ngồi đường sắt cao tốc sao? Giang Thanh Từ hỏi. Hắn cũng không biết mình nên nói cái gì, bởi vì cái này từ biệt, cực lớn có thể là vĩnh viễn. Chính Bắc hắn đưa tay rủi mắt một cái. Hắn gật gật đầu. Đường sắt cao tốc nhanh lên, sau này trở về ta liền phải nghiêm túc học tập, ngươi có thể đừng hơi một tí liền gọi cho ta. Chính Bắc hắn gạt ra một tia miễn cưỡng cười. Ngày mai mấy điểm phiếu, ta đi đưa tiễn ngươi. Giang Thanh Từ vốn cho là mình đã nghĩ thoáng, nhưng không nghĩ phân biệt vẫn là như thế để cho người ta cảm thấy thống khổ. 9 điểm phiếu, ăn điểm tâm xong liền đi qua. Giang Thanh Từ nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết. Hắn nhấc tay gạt đi khỏe mắt nước mắt, không nghĩ tới thật đợi đến lúc chia tay, mình thế mà so với trong tưởng tượng thương tâm. Ngươi phải thật tốt. Chính Bắc hắn nhìn về phía Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử nhún nhún vai, bày làm ra một bộ cười một cách tự nhiên. Ta hiện tại không là tốt rồi tốt sao? Chính Bắc hắn trong lòng cười khổ, một cái am hiểu nhẫn nại thống khổ người, ngoài miệng nói mình hảo hảo, không phải lừa mình dối người, là cái gì? Chính Bắc hắn đưa tay, một quyền nhẹ nhàng địa đánh vào Giang Thanh Tử trên bờ vai. Nghe lão Chu nói nơi này đặc sản là tiểu ngư làm, đến lúc đó đừng quên gửi điểm cho ta. Giang Thanh Tử trong mắt hiện ra nước mắt, hắn gật gật đầu. Sẽ. Chính Bắc hắn quay người xuống lầu, không nói gì nữa thêm lời thừa thãi. Lúc chia tay, nói càng nói nhiều, liền càng không bỏ được. Giang Thanh Từ dựa vào lan can, hắn ngẩng đầu lên, nguyên lai theo thứ tự là một kiện như thế chuyện đau khổ. Giang Thanh Từ, Giang Thanh Từ, Giang Thanh Từ. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, Giang Thanh Từ thu liễm mình bi thương thần sắc. Thế nào? Tiểu Dữu Tử trong tay nhiều hơn một thanh thước cuộn. Ta cho ngươi đo đạc kích thước. Muốn rẻ táo len. Tiểu Dữu Tử nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi đến Giang Thanh Từ trước mặt. Nàng chớp chớp thanh tịnh cặp mắt đào hoa, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Giang Thanh Từ thành thành thật thật đứng thẳng, chậm rãi giơ tay lên. Tiểu Dữu Tử định cho Giang Thanh Từ dệt hai kiện áo len, còn có mũ, khăn quàng cổ cũng muốn đồ đạc của nàng đều lấy lòng. Còn có Trương Tiến tỷ tỷ, nàng cũng muốn dệt một kiện áo len cho nàng. Tiểu Dữu Tử một bên cho Giang Thanh Từ lượng kích thước, một bên đem số lượng viết đến một trang giấy bên trên, chuyện này nàng làm được rất chân thành, cẩn thận tỉ mỉ. Chính ngươi đây này? Giang Thanh Từ hiếu kỳ hỏi. Tiểu Dữu Tử ngay tại trên tờ giấy trang viết, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thanh Từ. Ta không cần nha. Ta có. Giang Thanh Từ nhịn không được hỏi, vậy làm sao ngươi biết ta không có áo len? Tiểu Dữu Tử chu khuôn mặt nhỏ, nàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ta trước đó không phải nói cho ngươi không nên đem mình áo len đưa cho nhỏ lún đồng tiền làm ổ sao? Giang Thanh Từ nhớ lại, cái kia thiên hạ mưa, trời u ám thời điểm, hắn đem mình món kia không dùng được áo len cầm đi cho nhỏ lún đồng tiền. Không nghĩ tới Tiểu Dữu Tử hiện tại mới nói. Tiểu Dữu Tử không có lại đi nhìn Giang Thanh Từ, mà là tỉ mỉ địa hiệu chỉnh mình biết đúng hay không. Giang Thanh Từ ngơ ngác nhìn chính cẩn thận thẩm tra đối chiếu Tiểu Dữu Tử, nha đầu ngốc còn không biết nàng muốn dệt đồ vật, mình đã không cần dùng. Được rồi, ta đi xuống trước, ngươi cũng nhanh lên đi ngủ. Xác định mình biết chuẩn xác không sai sau, Tiểu Dữu Tử nói, nàng đang muốn đứng dậy. Một cái đại thủ nhẹ nhàng địa đặt tại đầu của nàng bên trên. Tiểu Dữu Tử gương mặt như bị phỏng, nội tâm sinh ra một vẻ khẩn trương. Thế nào? Lòng của nàng thẳng thắn nhảy. Ngủ ngon, còn có. Tạ ơn. Giang Thanh Tử nhẹ nói. Hắn nắm tay từ Tiểu Dữu Tử đỉnh đầu lấy ra, Tiểu Dữu Tử đứng dậy, nàng nhìn xem Giang Thanh Tử. Ừm. Ngủ ngon. Nữ hài mang theo ửng đỏ gương mặt, cấp tốc bay người xuống lầu. Giang Thanh Tử thì an tĩnh đứng tại chỗ, thẳng đến nhìn thấy nữ hải biến mất về sau, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía tinh không. Miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, "Tạ ơn." Tiểu Dữu Tử vội vã xuống lầu, nàng vừa rồi thật rất khẩn trương. Nàng muốn lưu lại bồi Giang Thanh Tử nhiều lời một hồi nói, có thể vừa khẩn trương đến muốn đi đần độn ngu ngơ che lấy ngực của mình, tâm còn tại đập bịch bịch, nàng muốn tìm Trương Thiến tỷ tỷ, hỏi một chút loại này kỳ kỳ cảm giác là lạ là chuyện gì xảy ra. Tiểu Dữu Tử xuống lầu về sau, nàng vốn muốn tìm Trương Thiến tâm sự. Có thể mới vừa đến một đường đại sảnh, liền thấy Trương Thiến cùng Chu Bác đang hôn. Tiểu Dữu Tử mở to hai mắt nhìn, miệng há thành nó hình, nàng tại phim truyền hình bên trong kỳ thật cũng nhìn qua người khác hôn. Thế nhưng là tại trong hiện thực, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Thiến từ từ mở mắt, nhìn thấy Tiểu Dữu Tử đang xem lấy bọn hắn. Nàng một tay lấy Chu Bác đẩy ra, nàng cùng Chu Bác hiện tại cũng không phải là tình lữ quan hệ. Chu Bác sững sờ. Thế nào? Sau đó hắn liền thấy xa xa Hứa Dữ Khả, liền trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trương Thiến vội vàng đứng dậy. Nàng bước nhanh đi hướng Hứa Dữ Khả. Thế nào Dữ Khả? Hứa Dữ Khả che mắt, lắc đầu. Ta cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không thấy được, các ngươi tiếp tục. Nói xong nàng cấp tốc lên bậc thang. Trương Thiến nhịn không được lắc đầu. Cái này khờ nha đầu. Nàng quay người nhìn về phía Chu Bác. Ta đi lên trước, lần sau tìm không ai nhìn thấy địa phương. Chu Bác gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nơi này dù sao không chỉ có hai người bọn họ. Chờ lần sau hắn lái xe chở Trương Thiến đi trong thành chơi. Trương Thiến trở lại nàng cùng Hứa Dữ Khả gian phòng, liền nhìn thấy Hứa Dữ Khả ngồi tại một tủ sách trước, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ của mình, bên tai hồng hồng. Trương Thiến mình cũng nhịn không được thầm nghĩ, đây là nơi nào tới bảo tàng nữ hải? Nàng đi qua, ngồi tại Hứa Dữ Khả bên cạnh đưa tay cầm lên cái kia tờ giấy trắng. Đây là ngươi cho Giang Thanh Tử lượng thân thể kích thước. Hứa Dữ Khả gật gật đầu. Nàng to mò nhìn Trương Thiến, nhếch miệng. Trương Thiến tỷ tỷ, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Trương Thiến cười nói, không có a. Nàng nhìn xem Hứa Dữ Khả, trêu ghẹo nói, ngươi có phải hay không rất muốn biết hôn là cảm giác gì? Hứa Dữ Khả mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không có, không có, ta không muốn biết. Hứa Dữ Khả trong đầu xuất hiện Giang Thanh Tử cái bóng. Nhìn thấy Hứa Dữ Khả khẩu thị tâm phi dáng vẻ, Trương Thiến nhịn cười không được cười. Thật đúng là cái hàm hàm ngốc nữ hải. Bất quá nàng cũng không tính tiếp tục trêu chọc nàng. Trương Thiến vô vô Hứa Dữ Khả cái đầu nhỏ. Tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Dữ Tử tâm vẫn còn có chút loạn. Ngày thứ hai, Giang Thanh Tử rất đã sớm tỉnh lại, đến phòng khách thời điểm. Phát hiện Chu Bác, Trương Thiến, Tiểu Dữ Tử đều đang nhìn hắn. Chương 204. Tiểu Dữ Tử, ta tìm được thuộc về ngươi bảo tàng. Chương 204. Tiểu Dữ Tử, ta tìm được thuộc về ngươi bảo tàng. Thế nào? Giang Thanh Tử cau mày. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Chu Bác nói ra, chính Bác Hãn đã trở về, hắn nói trong nhà hắn có việc. Nghe được Chu Bác, Giang Thanh Tử trong lòng cười khổ, nguyên lai e ngại phân biệt, không chỉ là hắn một cái. Giang Thanh Tử, các ngươi cãi nhau sao? Tiểu Dữ Tử lo âu nhìn xem Giang Thanh Tử. Bởi vì Trịnh Bác Hãn là Giang Thanh Tử bằng hữu tốt nhất. Giang Thanh Tử lắc đầu, cười nói, nào có, hắn còn để cho ta gửi đặc sản trở về. Buổi trưa, Giang Thanh Tử mang theo Tiểu Dữ Tử tìm đến mãi mãi. Mặc dù nhưng cái này mãi mãi cùng Tiểu Dữ Tử cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng so sánh Lộc Mộng Thiên lão thái bà kia, mãi mãi là thật đem Tiểu Dữ Tử xem như cháu gái của mình. Giang Thanh Tử càng phát giác Tiểu Dữ Tử trưởng bối duyên tốt có chút quá phận. Mãi mãi bạn già mấy năm trước liền qua đời, nhi nữ cũng đều đem đến trong thành ở, nàng không muốn rời đi cái này nho nhỏ làng trại, cho nên vẫn cuộc đời mình. Mãi mãi, Tiểu Dữ Tử kiểm tra một chút ngươi biết bên ngoài con đường này kêu cái gì đường sao? Hứa Dữ Khả nháy mắt mấy cái, ngu ngu ngốc ngốc. Giang Thanh Tử có chút nhớ nhung nhà rảnh, mãi mãi là người địa phương, nàng chỗ nào không biết bên ngoài con đường này kêu cái gì đường. Chỉ là mãi mãi cũng vui vẻ tại phối hợp Tiểu Dữ Tử. Mãi mãi lão, quên kêu cái gì đường? Đây là Bình An đường. Tiểu Dữ Tử điểm điểm cười nói. Cái kia Tiểu Dữ Tử hỏi lại hỏi ngươi, từ Bình An đường đi thẳng đến cùng, kêu cái gì nhai? Mãi mãi càng ngày càng hiếm có cái này không có quan hệ máu mủ tôn nữ, so với nàng cái kia hung hãn mụ mụ không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mãi mãi không biết, Tiểu Dữ Tử cùng mãi mãi nói, kia là trở về nhai. Mãi mãi ánh mắt lấp lóe, nàng thời đại kia, toàn bộ thôn là ra hải bộ cá mà sống, nàng đã từng đứng tại trở về nhai, yên lặng chờ lấy trượng phu trở về. Bình An cuối cùng là trở về. Giang Thanh Tử mang Tiểu Dữ Tử đến nơi đây, ngoại trừ cùng mãi mãi ăn cơm, còn muốn đem tòa nhà này tới một lần toàn phương vị tổng vệ sinh. Đây là Tiểu Dữ Tử ba ba tống con thanh lưu cho nàng. Chu Bác mang theo Trương Tiến đi trong thành. Buổi trưa, Giang Thanh Tử nhận được Trịnh Bác Hãn gửi thư, nói hắn đã đến, vẫn không quên nhắc nhở Giang Thanh Tử cho mình gửi Tiểu Ngư làm trở về. Mãi mãi lúc đầu muốn giúp Giang Thanh Tử bọn hắn quét dọn vệ sinh, có thể lớn tuổi, Tiểu Dữ Tử không cho phép. Lão nhân ra liền rời một bộ cái bàn thả trước cửa nhà, pha tốt trà chờ Giang Thanh Tử cùng Tiểu Dữ Tử mệt mỏi tùy thời có thể lấy ra nghỉ ngơi. Mãi mãi nghe nhà lầu tòa nhà bên trong Tiểu Dữ Tử chỉ huy Giang Thanh Tử làm việc thanh âm, suy nghĩ liền kéo trở lại lúc ban đầu. Trước kia, có cái dáng dấp rất đẹp nữ hải, chỉ là tính cách so Tiểu Dữ Tử còn hoạt bát, mà lại là không sợ trời không sợ đất. Cũng có một cái nam hải, mặc dù người trong nhà đối với hắn không tốt, nhưng hắn tính cách lại dị thường kiên cường, có thể tự mình làm công cung cấp mình bên trên đại học, hàng xóm cũng đều rất thích hắn. Chỉ là về sau, nam hải không hiểu không thấy, nữ hải cũng không còn như trước vậy hoạt bát. Ta đi thu thập một chút thư phòng, ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Giang Thanh Tử dặn dò. Lầu một cho bụi rất lớn, Tiểu Dữ Tử tóc đều là cho bụi, bất quá nữ hải cũng không thèm để ý, nàng ngoan ngoãn nghe Giang Thanh Tử, đi ra ngoài bồi mãi mãi uống trà. Giang Thanh Tử mình đi vào lầu hai thư phòng. 30 phút sau, hắn đem thư phòng cái bàn, sàn nhà đều lau sạch sẽ. Ngồi trên ghế, Giang Thanh Tử nắm tay đặt ở rộng lượng trước bàn sách, xác thực rất dễ chịu, ở chỗ này đọc sách. Bên cạnh có một cái cửa sổ thủy tinh, bên ngoài tung bay lam thiên bạch vân. Thuận gió lấy cửa sổ chậm chậm thổi nhập, phất động Giang Thanh Từ lọn tóc. Giang Thanh Từ mở ra dưới bàn sách ngăn kéo, nơi này hắn quên dọn dẹp. Trong ngăn kéo đặt vào một cái hộp sắt, Giang Thanh Từ đem hộp sắt lấy ra, thả ở trên bàn sách, quét dọn tích lũy ở phía trên cho bụi. Giang Thanh Từ đem cái này hộp sắt mở ra. Bên trong, đặt vào một chi bút máy, còn có một bản trang bìa cổ xưa laptop. Laptop trên đó viết mấy chữ: "Ghê tởm Hứa Lang Nguyệt." Giang Thanh Từ nhịn không được bật cười, tiểu Dữu Tử ba ba, đến cùng là có bao nhiêu hận tiểu Dữu Tử mụ mụ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Giang Thanh Từ do dự một chút, mặc dù nhìn nhật ký của người khác giống như có chút không quá đạo đức, nhưng là Giang Thanh Từ vẫn là xốc lên tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất bên trên viết một bài thơ: "Thiếu niên cuồng, dựa vào lan can nhìn, nâng chén hỏi nguyệt cao mấy trượng. Cầm sát âm, thiến bóng người, người ấy ngoái nhìn say mộng đẹp. Chỉ vì nàng, quan kiếm thiên ngai." Giang Thanh Từ sửng sốt nửa ngày, hắn đột nhiên cảm thấy so sánh tiểu Dữu Tử ba ba, mình đơn giản chính là cái dế núi. Giang Thanh Từ lật ra trang thứ hai: "Hôm nay gặp gỡ đời ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải, ta dám cam đoan ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy người, đơn giản hồn đều muốn bị câu đi. Hẳn là Tống Con Thanh cùng Hứa Lăng Nguyệt lần thứ nhất gặp nhau." Bất quá loại này Giang Thanh Từ nhìn ra Tống Con Thanh nhật ký rất tùy ý, trên cơ bản chính là một hai câu. "Làm ta chậm rãi tỉnh lại thời điểm, người đã tại bệnh viện, bác sĩ nói trên người của ta nhiều chỗ mềm tổ chức làm tổn thương, ta lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là ta đi lên bắt chuyện thời điểm, bị cái kia xinh đẹp muội tử một cái ném qua vai, quả nhiên, sắc là cạo xương đao." Giang Thanh Từ nhịn cười không được cười. Như thế giống dùng tiết truy gõ ngưỡng cửa Hứa Lăng Nguyệt làm ra sự tình. Cũng may tiền thuốc men là nàng cho, nguyên lai nàng gọi Hứa Lăng Nguyệt, coi như ta cho là chúng ta đời này sẽ không lại gặp phải thời điểm, ta không nghĩ tới, cái này vẹn vẹn chỉ là ta toàn bộ cơn ác mộng bắt đầu. Giang Thanh Từ lại lật vài tờ, Tống Con Thanh mỗi lần viết nói đều rất ngắn, nhưng chủ yếu là nhà danh Hứa Lăng Nguyệt làm qua sự tình. "Ghê tởm Hứa Lăng Nguyệt, án vụng ta mua là điều. Ghê tởm Hứa Lăng Nguyệt, đem ta tân tân khổ khổ nuôi tới nước cho hoa tới chết rồi." Hứa Lăng Nguyệt rất đáng hận. Nàng lại còn nói do ta viết thơ là thứ chó má gì. "Tốt ta, ta thừa nhận Hứa Lăng Nguyệt tại làm thơ phương diện xác thực có trình độ, thế nhưng là nàng không nên đối chúng ta cách vũ nhục." "Ghê tởm Hứa Lăng Nguyệt, đơn giản đáng hận." Giang Thanh Từ nhìn xem những thứ này Tống Con Thanh nhà rảnh, hắn đều có thể tưởng tượng Tống Con Thanh viết những lời này thời điểm là cỡ nào nghiến răng nghiến lợi. Liên tục mấy chục trang đều là Tống Con Thanh tại nhà rảnh Hứa Lăng Nguyệt. "Vì tránh đi nàng, ta trốn vào đại học, nàng thế mà cầm truy đem Tống Bá Mâu trong nhà cánh cửa gõ, còn gõ hỏng trong nhà của ta lan can, Hứa Lăng Nguyệt quả thực là ác ma. Tống Bá Mâu hẳn là mãi mãi." Bất quá, nhật ký đến nơi đây liền kết thúc. Giang Thanh Từ tiếp tục về sau lật, rốt cục tại một trang cuối cùng, lật đến Tống Con Thanh viết cuối cùng một đoạn văn: "Nàng mang thai, mỗi lần nhớ tới ta muốn làm ba ba thời điểm, ta đều cảm thấy hai năm này trôi qua có chút mộng ảo, đặc biệt là thân phận chân thật của nàng, mộng cảnh sát thực chơi vui, nhưng ta càng ưa thích thế giới hiện thực. Nàng bắt đầu trở nên rất thích ăn chua, mỗi lần ta tan tầm trở về, đều biết một chút hoa quả cho nàng, nàng đặc biệt thích ăn trái bưởi. Hôm nay ta vụng trộm hỏi qua bác sĩ, là nữ hải, ta thích nữ nhi, danh tự chúng ta đều thương lượng xong, liền cứ gọi Hứa Dữ Khả, nữ hải theo mụ mụ họ, đây là mẹ ngay từ đầu cùng chúng ta thương lượng xong, nam hải liền theo ta. Hứa Dữ Khả cái tên này rất êm tai, nhũ danh liền gọi Tiểu Dữ Tử, mặc dù nàng còn chưa xuất sinh, nhưng ta đã có thể nghĩ đến nàng hướng ta chạy tới bộ dáng, nhất định là cái rất đáng yêu. Ba ba mụ mụ đối Tiểu Dữ Tử kỳ vọng, chính là thường thường an an, mau mau nhạc nhạc địa lớn lên." Giang Thanh Tử trầm mặc không nói. "Giang Thanh Tử, lầu dưới địa kéo sạch sẽ." Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữ Tử, nữ hài trên mũi dính lấy cho bụi. "Tiểu Dữ Tử, ta tìm được thuộc về ngươi bảo tàng." Giang Thanh Tử vây tay bên trong laptop. Chương 205. Ở chỗ này. Chương 205. Ở chỗ này. Bảo tàng. Tiểu Dữ Tử nhãn tình sáng lên, nàng nện bước tiểu toái bộ đi đến Giang Thanh Tử bên người. "Cái gì bảo tàng?" Giang Thanh Tử đưa trong tay laptop đưa cho Tiểu Dữ Tử, hắn đứng lên nói, "Sân thượng nơi đó có chút cỏ dại, ta đi sửa một cái, đằng sau ngươi có thể cùng Trương Tiến tỷ nuôi tới một chút hoa cỏ." Giang Thanh Tử chỉ lưu lại Tiểu Dữ Tử một người trong phòng. Tống Con Thanh chết được đột nhiên, không có cho Tiểu Dữ Tử lưu lại dù là một câu, bản bút ký này bản chính là Tống Con Thanh muốn cùng Tiểu Dữ Tử giảng. Giang Thanh Tử hơi xúc động, Tiểu Dữ Tử ba ba mụ mụ đều là cực kỳ ôn nhu người, không hề giống chính mình. Hắn đi đến sân thượng, xoay người đem cỏ dại từng cây rút ra. Rút đến thứ ba cây cỏ thời điểm, Giang Thanh Tử nhịn không được rơi lệ. Tiểu Dữ Tử ba ba đối với mình còn chưa ra đời nữa nhi rất ôn nhu, hắn qua đời. Tiểu Dữ Tử mụ mụ đối con gái nàng cũng rất ôn nhu, tại Tiểu Dữ Tử khi 6 tuổi, nàng mụ mụ rời đi. Mình đâu? Có phải hay không đến lúc đó, thế giới liền muốn lưu lại một cái cô đơn Tiểu Dữ Tử đâu? Giang Thanh Tử nhớ tới bốn người kia, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Chẳng lẽ lại muốn làm đủ trò xấu, mới có thể sống đến lâu dài sao? Tiểu Dữ Tử không biết mình ba ba nguyên nhân cái chết, nhưng Giang Thanh Tử biết. Hắn là bị Lộc Mộng Thiên một đám huấn mộng sư giết chết. Hoặc là nói, Tống Con Thanh trên thực tế là chết bởi Lộc Mộng Thiên cái kia chế độ cũ độ. Thiên phú cao nam kha hiểu, là không cho phép gả ra ngoài, đây không phải Lộc Mộng Thiên văn bản rõ ràng quy định, mà là quy tắc ngầm. Cũng là bởi vì cái này quy tắc ngầm, Tiểu Dữ Tử cùng Trương Thiến mới thoát ra đến, bọn hắn cũng mới lại tới đây. Giang Thanh Tử đưa tay đem nước mắt lau khô. Mình rời đi về sau, Tiểu Dữ Tử có phải hay không là cô đơn, nàng sẽ còn là hiện tại đần độn sao? Giang Thanh Tử. Ừm, thế nào? Giang Thanh Tử quay đầu nhìn lại, Tiểu Dữ Tử hai tay giơ Tống Con Thanh cho nàng lưu lại laptop. Đây là ba bà cho ta. Nữ hải cười đến ngọt ngào, trên mặt có hai cái nhàn nhạt nhỏ lúm đồng tiền, nhìn mãi mãi cũng là như vậy thiên chân khả ái. Dưới ánh mặt trời, Nữ hài nhận nhận chân chân mà nhìn xem trong tay laptop, cái mũi nhỏ bên trên có chút nghịch ngợm cho bụi. Giang Thanh Từ quay người ngồi xuống, tiếp tục rút ra sinh trưởng ở trên sân thượng cỏ dại. Tiểu Dữu Tử đi đến Giang Thanh Từ bên người, cũng đi theo ngồi xuống xuống. "Giang Thanh Từ, cảm ơn ngươi." Nàng nhẹ nói. Giang Thanh Từ nhàn nhạt cười một tiếng, hắn hỏi ngược lại, "Cảm ơn ta cái gì?" "Đủ loại." Tiểu Dữu Tử cầm mụ mụ lưu cho nàng ngọc bội, còn có ba ba laptop, nàng đã rất thỏa mãn. Nếu như không phải Giang Thanh Từ, nàng sẽ không từ Lộc Mộng Thiên rời đi. Giang Thanh Từ nhìn xem Tiểu Dữu Tử, nữ hài vẫn là cái kia cậu ngu ngu ngốc ngốc khí chất. Giang Thanh Từ nói ra, "Trong phòng không có chăn gối đầu, ngày mai ngươi cùng Trương Tiến tỷ đi trong thành nhìn xem." "Vậy còn ngươi?" Tiểu Dữu Tử hỏi. "Gian phòng có hai cái, nàng muốn cho Giang Thanh Từ cũng chuyển tới." "Ta ở Chu Bắc nơi đó a." Giang Thanh Từ cười, hắn tiếp tục nói, "Cùng các ngươi ở cùng một chỗ rất không tiện." Tiểu Dữu Tử nhỏ giọng tại Giang Thanh Từ bên tai nói ra, "Trương Tiến tỷ tỷ cùng Chu Bắc tốt hơn nha." Chuyện này Giang Thanh Từ khẳng định biết, chỉ bất quá Tiểu Dữu Tử lý giải tốt hơn, cùng Giang Thanh Từ lý giải có chút không giống. "Ta cảm thấy Trương Tiến tỷ tỷ muốn theo Chu Bắc ở cùng một chỗ." Tiểu Dữu Tử nháy mắt mấy cái. "Thích liền nhất định phải ở cùng một chỗ sao?" Giang Thanh Từ hỏi lại. Tiểu Dữu Tử biểu lộ trở nên thần thần bí bí. "Đúng nha. Đây là đêm qua Trương Tiến tỷ tỷ nói cho ta biết." Giang Thanh Từ nhức đầu, bởi vì Trương Tiến không biết tình hình thực tế, cho nên một mực đem Tiểu Dữu Tử hướng hắn nơi này đẩy. Tiểu Dữu Tử một mực tại nhìn xem Giang Thanh Từ chờ lấy hắn tỏ thái độ. Giang Thanh Từ nghĩ nghĩ, bên trong giường thật lớn, mà lại thư phòng cũng có rất nhiều sách, ta cũng thật muốn nhìn, ta đem chồng chất giường thả trong thư phòng. "Tốt." Tiểu Dữu Tử liền đang chờ Giang Thanh Từ câu nói này, nàng nện bước nhẹ nhàng tiểu thoái bộ, đi trước đem phòng ngủ chồng chất giường đem đến trong thư phòng. Giang Thanh Từ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tiếp tục rút ra những cái kia sinh trưởng ở sân thượng cỏ dại. "Ngày mai ta cùng Trương Tiến tỷ tỷ cũng mua cho ngươi chăn mền gối đầu." Tiểu Dữu Tử dễ nghe thanh âm từ trong phòng ngủ truyền đến. Giang Thanh Từ đáp lại nói, "Tốt." Hai người cơ hồ là bận bịu cả ngày, mới đem cả tòa nhà lầu đều thu thập sạch sẽ. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn vẫn là như thế cổ xưa, nhưng bên trong đã dọn dẹp phi thường sạch sẽ, đồ dùng trong nhà trên cơ bản cũng còn có thể sử dụng, chính là khí ga lò khí ga bình cần đổi, nơi này chỉ là cái nho nhỏ làng trại, đừng nói thức ăn ngoài, chính là cửa hàng giá rẻ cũng chỉ có một cái. Mặc dù có thể từ Chu Bắc trong nhà ăn cơm, ban đêm trở lại đi ngủ, nhưng này dạng không khỏi cũng khá là phiền toái. Mà lại dựa theo hiện tại Chu Bắc cùng Trương Tiến quan hệ, Trương Tiến có đôi khi sẽ đi Chu Bắc trong nhà ngủ. Giang Thanh Từ sở dĩ đáp ứng Tiểu Dữu Tử yêu cầu, cũng là bởi vì cân nhắc đến phương diện này, nguyên nhân đến lúc đó Trương Tiến đi Chu Bắc trong nhà ngủ, chẳng lẽ lại muốn Tiểu Dữu Tử lẻ loi chơi trọi địa trông coi cái này nhà lầu tòa nhà, mà lại hai người bọn họ lại là tách ra ngủ. Giang Thanh Từ hỏi mãi mãi muốn bán khí ga người phương thức liên lạc, đem lầu một phòng bếp khí ga thay. "Về sau chúng ta liền có thể tới đây nấu cơm, đến lúc đó có thể mời Chu Bắc tới." Giang Thanh Từ cười nói. "Tốt lắm. Ngày mai ta cùng Trương Tiến tỷ tỷ cùng đi bán chăn mền gối đầu." Giang Thanh Từ gật gật đầu, hắn ngày mai không có ý định đi theo Tiểu Dữu Tử ra ngoài. Hắn nghĩ tại Tiểu Dữu Tử ba ba trong thư phòng nhìn xem có cái gì có ý tứ sách. Tiểu Dữu Tử ôm thật chặt ba ba lưu cho nàng laptop, đây là tống con thanh lưu cho nàng vì số không nhiều đồ vật. Trở lại biệt thự về sau, Tiểu Dữu Tử cùng Giang Thanh Từ riêng phần mình đem bụi bặm trên người đều cho thầy. Hai người thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon. Chu Bắc cùng Trương Tiến đi trong thành, bọn hắn ban đêm mới trở về, bất quá sẽ cho Giang Thanh Từ cùng Tiểu Dữu Tử mang cơm tối. Tiểu Dữu Tử cùng Giang Thanh Từ riêng phần mình ngồi tại ghế salon hai đầu, trong tay riêng phần mình cầm một bản sách mạn gạ đang nhìn. Kinh lịch đủ loại sự tình về sau, bọn hắn khó được thanh rảnh rỗi. Chỉ là Giang Thanh Từ không biết có phải hay không là hôm nay sặc quá nhiều cho bụi, cũng họng có chút ngứa một chút, ho khan mấy âm thanh. "Ta đi cấp ngươi pha một ly chanh nước." "Được." Giang Thanh Từ gật gật đầu. Tiểu Dữu Tử chậm rãi đứng dậy, không bao lâu, cho Giang Thanh Từ rót một chén chanh nước. "Cho ngươi." Giang Thanh Từ gật gật đầu, đem chanh nước tiếp nhận đi, nhưng không uống, mà là đặt ở trên bàn trà. Tiểu Dữu Tử chu khuôn mặt nhỏ, nàng một lần nữa đem ly kia chanh nước cầm ở trong tay, đưa cho Giang Thanh Từ. "Uống." "Chờ một chút uống." Tiểu Dữu Tử lắc đầu, kiên trì nói, "Hiện tại uống, ngươi ho khan đến kịch liệt." Giang Thanh Từ không lay chuyển được, đem nguyên một cục chanh nước uống vào bụng, có chút chống đỡ. "Hài lòng a?" Tiểu Dữu Tử lộ ra hai cái nhàn nhạt nhỏ lúm đồng tiền. "Ừm." Nàng tiếp tục ngồi trở lại đi ghế sofa. Hai người đều là chân trần. Tiểu Dữu Tử nhìn xem Giang Thanh Từ bàn chân, một đôi đẹp mắt con mắt híp thành hai cái nho nhỏ ngượng nha. Giang Thanh Từ hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, "Ngươi cười cái gì? Chân của ngươi so với ta tốt đẹp nhiều." Giang Thanh Từ bĩu môi, "Ta một đại nam nhân, chân khẳng định lớn hơn ngươi, tay cũng lớn hơn ngươi." Tiểu Dữu Tử đem gót chân của mình Giang Thanh Từ chân dán tại một khối. "Thật lớn hơn nhiều." Nàng điềm điềm cười. Giang Thanh Từ tùy ý đong đưa chân của mình, không cho Tiểu Dữu Tử dán. Tiểu Dữu Tử chu khuôn mặt nhỏ, Giang Thanh Từ không để cho mình dán, nàng liền nhất định phải dán. Chương 206. Ngủ ngon, ta trước nói. Chương 206. Ngủ ngon, ta trước nói. Bàn chân nhỏ dán bàn chân to, Tiểu Dữu Tử chơi đến quên cả trời đất. "Giang Thanh Từ, ngươi nói bọn hắn đợi chút nữa sẽ cho chúng ta mang món gì ăn ngon? Hẳn là đồ nướng cùng bún xào." Tiểu Dữu Tử nhãn tình sáng lên. "Làm sao ngươi biết?" Giang Thanh Từ phất phất tay cơ. "Vừa rồi hỏi." "Ánh mắt của ngươi tựa như là đang nói ta rất ngu ngốc." Giang Thanh Từ cười nói, "Có rõ ràng như vậy sao?" Tiểu Dữu Tử chu khuôn mặt nhỏ, nàng dùng đầu ngón chân gãi gãi Giang Thanh Từ bàn chân, Giang Thanh Từ cảm giác được có chút ngứa một chút. "Chu Bác cùng Trương Tiến sau khi về đến nhà, quả thật mang theo đồ nướng cùng bún xào. Ta dự định rời đi qua." Giang Thanh Từ nói. Chu Bác gật gật đầu, hắn cho mình đốt điếu thuốc. Trịnh Bác Han tốt về sau, cho hắn cũng phát một cái tin nhắn ngắn. Giang Thanh Từ không phải một cái người ích kỷ, hắn chỉ là một cái tự mình đa tình hỗn đản, liền để cái này hỗn đản sống được vui vẻ một cái đi. Lúc ấy Chu Bác xác thực rất sinh Giang Thanh Tư khí. Thế nhưng là, Chu Bác nhìn về phía trong phòng khách vừa ăn đồ nướng một bên cùng Trương Thiến Liễu Dữu báo cáo hôm nay công tác Hứa Dữ Khả, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Giang Thanh Tư là trên thế giới này không nguyện ý nhất nhìn thấy Hứa Dữ Khả rơi lệ người, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chu Bác miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc quyển. Giang Thanh Tư cười nói, phu cận có gì vui địa phương sao? Ta nghĩ thừa dịp ta còn có thể nhảy nhót, mang nàng đi ra ngoài chơi. Chu Bác nghĩ nghĩ, nói ra, nơi này chỉ là cái tiểu thành thị, không giống ngươi nơi đó là cái thành phố du lịch, nếu như nhất định phải nói có gì vui địa phương. Chu Bác chỉ trở về nhai phương hướng. Bên kia có tòa vứt bỏ hải đăng, có thể nhìn thấy biển chỗ rất xa. Khi còn bé thường xuyên sẽ đến đó chơi, à đúng, ta chính là ở nơi đó, gặp gỡ Hứa Dữ Khả mụ mụ. Giang Thanh Tử cũng nhìn về phía cái hướng kia, mênh mông bát ngát đại hải một bên, đứng sừng sững lấy một tòa lẻ loi chơi trọi hải đăng. Giống như một cái ngay tại thứ gì người. Nhìn qua thật cô đơn. Giang Thanh Tử chậm rãi nói. Chu Bác gật gật đầu, hắn thở dài. Nơi này vốn chính là một cái nhanh bị người bên ngoài lãng quên làng trai nhỏ, trong thôn hiện tại cũng là lão nhân, tiểu hài cũng không có mấy người, không giống khi còn bé náo nhiệt như vậy. Chu Bác nhớ tới lúc trước, nơi này vẫn là cái rất náo nhiệt thôn. Cả ngày tựa hồ có chuyện nói không hết, việc chưa làm xong, còn có tuổi thơ ác không thể thiếu phiền não. Mà bây giờ, tuổi thơ bạn chơi đều đã rời đi cái này không có gì phát triển làng trai nhỏ. Trong thôn cũng chỉ còn lại một chút hắn nhìn thấy lại không biết gọi thế nào trưởng bối, còn có mấy cái thỉnh thoảng sẽ trở về chơi tiểu hài đây cũng là phát triển kinh tế tất nhiên quy luật. Dân ra, chỉ còn lại như thế một cái cô đơn làng trai nhỏ. Tại mảnh này không người bãi cắt một bên, kiên thủ nó gánh chịu di vãng ký ức. Duy nhất có thể cùng nó lâu dài làm bạn, cũng chỉ có trong làng cô đơn lão nhân, cùng trở về nhai bên cạnh tòa kia cô đơn vứt bỏ hải đăng. Giang Thanh Từ nhìn xem ban đêm thôn, không có thành thị cái chủng loại kia nhà nhà đốt đèn, có chỉ là cô tịch. Bất quá chúng ta tới, nơi này nhiều chút sinh khí. Chu Bác nhìn về phía Hứa Dữ Khả. Phải nói Hứa Dữ Khả tới, nơi này nhiều một chút hoạt bát không khí. Giang Thanh Từ cười gật gật đầu, đúng là. Tiểu Dữ Tử vốn là rất hoạt bát, chỉ là tại đối mặt một ít chuyện bên trên, rất gở, mà những chuyện kia đều là có liên quan Giang Thanh Tử sự tình. Nếu như mình rời đi đây, đến lúc đó, hắn không hy vọng Tiểu Dữ Tử làm ra cái gì việc ngốc. Có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Giang Thanh Tử chậm rãi nói, ta hiện tại không muốn nghe. Chu Bác dập tắt tàn thuốc, hắn bĩu môi, ta đều còn chưa nói, ngươi cái này cự tuyệt. Giang Thanh Tử trêu ghẹo nói, Chu Bác nói ra, ta biết ngươi đại khái muốn nói cái gì, lời muốn nói, liền tự mình đi nói đi. Giang Thanh Tử một trận cười khổ, từng cái đều là như thế này. Vào đêm, Giang Thanh Tử tại gian phòng của mình, chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiểu Dữ Tử gọi cho hắn. Giang Thanh Tử dưới lầu gian phòng ngủ, Tiểu Dữ Tử thì là tại lầu 2. Thế nào? Giang Thanh Tử hỏi. Trong loa truyền đến Tiểu Dữ Tử nho nhỏ thanh âm. Ngươi có phải hay không quên cái gì đâu? Nàng thanh âm có chút hàm hàm, có chút thận trọng, có chút chờ mong. Giang Thanh Tử nghĩ nghĩ, chợt cười nói, ngủ ngon, Tiểu Dữ Tử. Ừm. Ngủ ngon, Giang Thanh Tử. Tiểu Dữ Tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng nhìn xem Trương Thiến, điềm điềm cười nói, Trương Thiến tỷ tỷ, Giang Thanh Tử hắn nói với ta ngủ ngon. Cần ngươi nhắc nhở hắn mới bằng lòng nói a. Không được sao? Tiểu Dữ Tử hơi nghi hoặc một chút, nàng không hiểu Trương Thiến ý tứ trong lời nói. Giang Thanh Tử nói với tự mình ngủ ngon, không thật là tốt sự tình sao? Trương Thiến nhìn xem mình muội muội ngốc, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, ngây thơ gì nếm không là một chuyện tốt đâu. Không cần nghĩ quá nhiều, mà lại, Giang Thanh Tử cũng xác thực đối Dữ Khả rất tốt, điểm ấy nàng là nhìn ra được. Không có, bất quá ta cảm thấy, nói ngủ ngon là không cần trong đó một phương đi nhắc nhở, muốn đổi. Tiểu Dữ Tử nghĩ nghĩ. Vậy sau này ta trước tiên là nói về là được rồi, vừa rồi ta liền muốn trước nói, ngươi không cho. Trương Thiến nhìn xem đần độn Tiểu Dữ Tử. Vậy được đi, về sau ngươi liền trực tiên nói. Tiểu Dữ Tử không hiểu vì cái gì Trương Thiến tỷ tỷ muốn mình đi nhắc nhở Giang Thanh Tử. Bất quá nàng muốn ngủ, ngày mai còn muốn đi cho Giang Thanh Tử mua đồ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thanh Tử đã không có chút nào buồn ngủ. Hắn kéo màn cửa sổ ra, rơi cái ghế đến bệ cửa sổ trước, thanh lãnh nguyệt quang vậy ở trên người hắn, cho dù là giữa hè, trong lòng của hắn vẫn như cũ sinh ra một chút hơi lạnh. Giang Thanh Tử lăng lăng nhìn xem tinh không, thủy triều lên xuống, vứt bỏ hải đăng lẻ loi chơi trọi địa đứng sừng sững ở bên kia, khác biệt chính là đêm nay thêm một người đang nhìn nó. Từng có lúc, Giang Thanh Tử cảm thấy mình đã thành thói quen hắc ám. Nhưng là bây giờ, làm cái kia chùm sáng chiếu vào, cũng một mực dừng lại tại trên người mình lúc, Giang Thanh Tử tâm cũng đi theo hóa. Thế nhưng là vận mệnh đây này, mỹ hảo luôn luôn nương theo lấy tàn khốc. Giang Thanh Tử cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia hải đăng, rất lâu rất lâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Dữ Tử đi theo Trương Tiến đi trong thành mua sắm. Trừ bỏ bị con gối đầu, các nàng còn muốn mua một chút thường ngày vật dụng. Không chỉ là các nàng, còn có Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử rất sớm cũng tỉnh lại, hắn muốn đi thị trường mua thức ăn. Dựa theo bên này tập tục, tân phòng vào ở là cần ăn một bữa tốt, khu trừ ô uế, cầu may mắn. Mặc dù phòng ở không phải mới, nhưng đối với bọn hắn tới nói chính là mới. Làm Giang Thanh Tử mua xong đồ ăn trở về thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiểu Dữ Tử đánh tới. Giang Thanh Tử, ngươi bình thường mặc bộ dáng gì đồ lót? Giang Thanh Tử, 6. Chương 207. Sinh nhật. Chương 207. Sinh nhật. Hứa Dữ Khả cầm một đầu in sở còn trệ bộp đồ án bốn góc đồ lót. Nàng hỏi Giang Thanh Tử thời điểm, thanh âm rất lớn, cửa hàng không ít người đều nhìn lại. Phản ứng đầu tiên là, cô bé này là ai? Thật xinh đẹp. Cái thứ hai phản ứng là, Giang Thanh Tử lại là cái nào chó? Cô bé này thế mà muốn mua đồ lót cho hắn. Trương Tiến gấp vội vàng đi tới, nhẹ nhàng địa gõ gõ Tiểu Dữ Tử tiểu na khoát. Nàng đem Hứa Dữ Khả điện thoại cầm tới, nói ra, Dữ Khả nàng rất ít đến cửa hàng, thấy cái gì đồ vật đều muốn mua. Lộc Mộng Tiên cũng có phiên chợ, nhưng không có giống loại này cỡ lớn cửa hàng, đương nhiên đối với tiểu Dữ Tử tới nói, đúng là cỡ lớn cửa hàng. Giang Thanh Tử che lấy cái trán. Trương Thiến tỷ, đưa di động cho tiểu Dữ Tử, ta nói với nàng vài câu. Trương Thiến đưa di động đưa cho Hứa Dữ Khả. Uy, ta tại. Tiểu Dữ Tử vẫn là hàm hàm, nàng sờ lấy mới vừa rồi bị Trương Thiến gõ một cái địa phương. An toàn trở về, ban đêm làm cho ngươi ăn ngon, còn có, ta bên trong, ta quần áo đủ. Tốt. Tiểu Dữ Tử điểm điểm hồi đáp. Giang Thanh Tử sau khi cúp điện thoại, nhịn không được lắc đầu. Hắn còn có chuyện phải bận rộn, Chu Bắc khập khiễng địa từ ngoài cửa đi tới. Giang Thanh Tử sững sờ. Ngươi làm gì đi? Chu Bắc miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đi đường khập khiễng địa, trên quần áo còn có một số bùn, nhìn có chút chật vật. Cho ta chén nước. Giang Thanh Tử trước tiên đem Chu Bắc đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó rót cho hắn chén nước. Làm cái gì vậy? Chu Bắc chỉ Giang Thanh Tử mua đồ ăn, nhìn rất phong phú. Giang Thanh Tử cười nói, mãi mãi nói vào ở mới phòng, là muốn ăn một bữa tốt. Chu Bắc gật gật đầu, có chút vô lực nằm trên ghế salon. Giang Thanh Tử cau mày. Ngươi đây là đi đâu? Ngươi đừng quản, đêm nay ta muốn ăn sườn kho, gà cơ ép cờ, bắp nô củ cải canh sườn. Chu Bắc giống như là báo tên món ăn đồng dạng nói một tràng. Giang Thanh Tử nhíu nhíu mày. Ngươi vẫn rất sẽ ăn a? Chu Bắc hưu khí vô lực nói, đây là ta nên được. Vì cái gì? Giang Thanh Tử không hiểu hỏi. Vậy ngươi đừng quản, phía sau ngươi sẽ biết. Chu Bắc chậm rãi đứng dậy, hắn muốn đi tắm rửa. À đúng, ta còn muốn ăn gà rán có cả cỏ lạ. Giang Thanh Tử nhịn không được, ngươi ăn đến nhiều như vậy sao? Vậy ngươi đừng quản, ta liền muốn ăn. Giang Thanh Tử nhìn xem Chu Bắc, hắn khoát khoát tay. Biết biết. Mặc dù không biết Chu Bắc vì sao lại yêu cầu nhiều như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này Chu Bắc xác thực giúp hắn rất nhiều. Lúc buổi tối, Tiểu Dữ Tử đi về cùng Trương Thiến, các nàng mua rất nhiều đồ vật. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, những thứ này đều mua, còn có chăn mền cùng gối đầu. Giang Thanh Tử ngay tại phòng bếp vội vàng, Chu Bắc đang thử cũ kỹ TV có hữu dụng hay không. Trương Thiến đến lầu 2 đem gối đầu đệm chăn những thứ này trải tốt. Tấm kia chồng chất giường đã bị Giang Thanh Tử mình đem đến trong thư phòng, bên cạnh còn đổ đầy sách, Giang Thanh Tử dự định đọc sách nhìn mệt mỏi liền trực tiếp ngủ, Tiểu Dữ Tử ba tống con thanh lưu rất nhiều sách. Cái này TV xem ra là hỏng, trong nhà của ta có một đài tiểu nhân, ta đi chuyển tới. Chu Bắc hiện tại đi đường vẫn là khập khiễng, Trương Thiến vừa về đến liền hỏi hắn có phải hay không thương tổn tới, Chu Bắc sửng sốt không nói một chữ. Khiến cho Trương Thiến cũng khóa chặt lông mày, dù sao Chu Bắc vẫn là rất nghe nàng. Tốt, người đi trước đi. Giang Thanh Tử cũng không quay đầu lại nói. Tiểu Dữ Tử đứng tại cửa phòng bếp, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trong phòng bếp Giang Thanh Tử bận rộn thân ảnh. Thế nào? Đói bụng sao? Giang Thanh Tử hỏi. Kỳ thật Giang Thanh Tử biết làm cơm đã thật lâu, trước đó hắn mặc kệ là tại Vương Lôi trong nhà ăn cơm, vẫn là tại Giang Thành trong nhà ăn cơm, đều là muốn đi phòng bếp giúp đỡ. Khác biệt duy nhất chính là, tại Vương Lôi trong nhà ăn cơm, hắn không cần giúp quá nhiều. Mà tại Giang Thành trong nhà ăn cơm, Vương Tuệ trực tiếp đem hắn coi như là nô bộc đồng dạng sai sử, rửa rau nhặt rau, nấu cơm rửa chén đều muốn hắn làm. Dần dà, Giang Thanh Tử liền học được như thế nào nấu cơm. Chu Bác sau khi rời khỏi đây, Tiểu Dữ Tử ngẩng đầu nhìn trên lầu, Trương Thiến còn tại. Nàng quỷ quỷ túy túy từ trong túi xuất ra một chi bút máy, đưa cho Giang Thanh Tử. Cho ngươi. Đây là Tiểu Dữ Tử lần thứ nhất đường đường chính chính tiễn biệt nhân lễ vật, nàng vô cùng gấp gáp. Giang Thanh Tử cũng nhìn ra điều này, hắn cười từ Tiểu Dữ Tử trong tay đem bút máy tiếp nhận. Không nói gì thêm làm sao mua quý giá như vậy vật phẩm những thứ này mất hứng, hắn cũng không phải những đại nhân kia. Mà là cười nói, làm sao ngươi biết ta cần muốn cái này? Tiểu Dữ Tử ngẩng đầu, đần độn địa a một tiếng. Ta không biết nha. Ta chính là cảm thấy nó nhìn rất đẹp, liền mua cho ngươi tới, ngươi thích không? Giang Thanh Tử đem bút máy nhét vào túi bên trong. Hắn cầm một cái bát, múc một bát bắp nô củ cải canh sườn cho Tiểu Dữ Tử, bên trong bắp nô cùng xương sườn thả rất vẹn toàn. Ta rất thích, ta ơn Tiểu Dữ Tử. Tiểu Dữ Tử ngon mặt cười, nhưng nàng không có đem Giang Thanh Tử trong tay canh tiếp nhận đi, Giang Thanh Tử nghi ngờ nói, thế nào? Không thích uống cái này canh sao? Tiểu Dữ Tử lắc đầu. Không, không có, chỉ là ta tự mình một người ăn trước, không tốt, muốn các loại mọi người cùng nhau. Giang Thanh Tử cười nói, ngươi không giống, ngươi uống trước, bọn hắn không biết. Ta không giống. Tiểu Dữ Tử lệch ra cái đầu, nhìn về phía Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử gật gật đầu. Ngươi tại ta 8 tuổi về sau, cái thứ nhất đưa ta lễ vật người, cho nên không giống. Giang Thanh Tử không thích sinh nhật, bởi vì sinh nhật của hắn đối với hắn mà nói, cùng nhất dâu dịa thời gian. Cho dù là Trịnh Bắc Hãn, cũng không biết Giang Thanh Tử sinh nhật. Từng có lúc, Giang Thanh Tử cảm thấy mình liền không nên sinh ở trong nhân thế này, hắn đã từng là một cái ngay cả mình sinh nhật đều không thích người, hiện tại thu được lễ vật về sau, lại cười đến rất vui vẻ. Tiểu Dữ Tử đem bát nhận lấy, nàng nhàn nhạt uống một hớp nhỏ. Hương vị rất tốt, có chút ngọt ngào. Bởi vì ta thả cà rốt. Giang Thanh Tử xoay người, cho Chu Bắc làm gà, Tiểu Dữ Tử đột nhiên nói ra, ta về sau thường xuyên tặng quà cho ngươi có được hay không? Giang Thanh Tử trầm mặc một hồi, hắn gật gật đầu. Tốt. Không hành lễ vật không thể thường xuyên đưa, bằng không thì sẽ mất đi ngạc nhiên. Tiểu Dữ Tử nghĩ, nàng cảm thấy Giang Thanh Tử nói đến cũng có đạo lý. Cái kia, loại kia sinh nhật ngươi, ta lại tặng quà cho ngươi, có được hay không? Giang Thanh Tử sững sờ, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trong nồi chân gà, không biết trầm mặc. Tiểu Dữ Tử ngơ ngác nhìn Giang Thanh Tử, là không phải mình nói sai, Giang Thanh Tử không vui. Giang Thanh Tử nhẹ nhàng gật đầu. Được. Tốt. Tiểu Dữ Tử lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ngươi, sinh nhật của ngươi là lúc nào? Mùa thu. Tại bi thương mùa thu. Tiểu Dữ Tử nhếch môi đỏ, nàng lặng yên chạm sau lưng Giang Thanh Tử. 23 tháng 9. Giang Thanh Tử quay đầu nhìn về phía Tiểu Dữ Tử. Đó là của ta sinh nhật, rất nhanh. Chương 208. Hải đăng. Chương 208. Hải đăng. 23 tháng 9. Tiểu Dữu tử niệm mấy lần. Giang Thanh Tử cười cười. Niệm nhiều như vậy lượt làm gì? Ta muốn nhớ kỹ nha. Tiểu Dữu tử nháy mắt mấy cái, nàng ngon ngọt cười. Ta nhớ kỹ. Giang Thanh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ kỹ cũng không có tác dụng gì, hắn kiên trì không cho đến lúc đó. Ngươi đây, sinh nhật của ngươi là lúc nào? Giang Thanh Tử hỏi. Ta là mùa xuân nha, ngày 10 tháng 3. Giang Thanh Tử ngẩn người, hắn nhớ tới Lộc Mộng Thiên quy củ, nữ tử muốn đầy 18 tuổi mới có thể đi ra ngoài lịch luyện, như vậy tiểu Dữu tử lớn hơn mình. Ngươi, lớn hơn ta? Còn lớn như vậy nhiều? Giang Thanh Tử có chút không dám tin tưởng. Tiểu Dữu tử khuôn mặt nhỏ có chút nhíu. Thế nào? Không được sao? Giang Thanh Tử nhịn không được bật cười. Được, làm sao không được, chính là không quá nhìn ra. Tiểu Dữu tử cảm thấy Giang Thanh Tử tựa như là đang nói nàng rất ngây thơ, chưa trưởng thành, nàng có chút tức giận, cầm bắt đến một bên ngồi. Giang Thanh Tử thì tiếp tục nấu cơm. Mười mấy phút sau, chú bác đem TV trở tới, nguyên bản ngồi ở một bên phụng phịu tiểu Dữu tử đã giúp đỡ Giang Thanh Tử đem xảo kỹ đồ ăn một bàn cuộn bưng đến trên bàn cơm. Nhớ tới tiểu Dữu tử thế mà lớn hơn mình nửa năm, Giang Thanh Tử mình cũng không thể tin được, hắn vẫn cho là tiểu Dữu tử số tuổi thật sự là muốn so với mình nhỏ rất nhiều mới đúng. Kỳ thật cái này cũng cùng cuộc sống của bọn hắn hoàn cảnh có quan hệ, Giang Thanh Tử rất sớm đã phi thường hiểu chuyện, mà tiểu Dữu tử thì là bị che chở lấy lớn lên người. Giang Thanh Tử làm một bàn lớn đồ ăn, chú bác cùng Trịnh Bác Hán mở video nói chuyện phiếm, chính đang ăn mì Trịnh Bác Hán trơ mắt nhìn xem cái này một bàn lớn đồ ăn, tại video đầu kia quỷ khóc sói gào. Sau khi cơm nước xong, chúng ta có thể đi hải đăng nơi đó nhìn xem, hóng hóng gió. Chú bác nói đối với chú bác đề nghị này, Giang Thanh Tử ba người bọn họ đều không có ý kiến gì, từ bình an đường trực tiếp đi đến đầu, chính là một mảnh bãi cát, bên cạnh có cái biển nhai, chính là trở về nhai, phía trên đứng sừng sững lấy một cái cô đơn hải đăng. Khả năng chỉ có người thế hệ trước mới biết được cái kia hải đăng là lúc nào bị bỏ hoang. Bữa cơm này ăn đến rất náo nhiệt, một phương diện có thể nhìn thấy Chu Bắc cùng Trịnh Bắc Hàn đấu võ mồm, sau đó quay chúng quanh tiểu Dữu tử so Giang Thanh Tử tuổi tác cao nửa năm cái đề tài này, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao ai đều cho rằng Giang Thanh Tử hẳn là so tiểu Dữu tử lớn hơn một chút mới đúng. Không khí náo nhiệt, để nguyên vốn có chút cô đơn làng trai nhỏ, tỏa ra một loại khác sắc thái. Sau khi cơm nước xong, bát đũa cũng không đội mà thu thập, mọi người riêng phần mình mặc vào giày về sau, liền dọc theo bình an đường đi thẳng đến trở về nhai. Vứt bỏ hải đăng, bên ngoài là màu xám tường xi măng, nó cứ như vậy đứng sừng sững ở trở về nhai bên cạnh. Sóng biển đánh lấy trở về nhai, thổi mặn mặn gió biển, mang đi ngày mùa hè nóng ý mặt biển phản chiếu lấy nguyên lượng, bởi vì hải đăng là vứt bỏ, cho nên Giang Thanh Tử bọn hắn đến thời điểm, mang theo hai cái đèn tin, Giang Thanh Tử mang theo một cái, Chu Bắc mang theo một cái. Bò lên trên hải đăng, nhìn về phương xa, là mặt biển tối như mực. Giang Thanh Tử, ta muốn đi bãi cát. Tiểu Dữu Tử nói. Nàng lời này ý tứ Giang Thanh Tử tự nhiên nghe được rõ ràng, Tiểu Dữu Tử là muốn theo mình đi bãi cát. Giang Thanh Tử nhìn phía dưới không người bãi cát, bởi vì đây là một cái làng trai nhỏ, không phải du lịch gì cảnh điểm. Cho nên không chỉ có nước biển rất sạch sẽ, bãi cát cũng rất sạch sẽ. Chỉ là hiện tại là ban đêm, bãi cát cũng không có ánh đèn, tùy tiện đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta có thể tới ban ngày, hiện ở phía dưới quá đen. Giang Thanh Tử nói. Tiểu Dữu Tử chỉ có thể nhìn phía dưới bãi cát, nàng gật gật đầu. Vậy được rồi. Chu Bác ha ha cười nói, không có việc gì, không phải liền là đèn sao? Chỉ gặp hắn đè xuống nơi nào đó chớp mở, hải đăng đèn sáng lên ánh đèn sáng ngời chiếu trên mặt biển, đồng thời cũng chiếu sáng lấy dưới đáy bãi cát. Như thế nào? Ta điểm nhiều như vậy đồ ăn còn có vấn đề sao? Chu Bác nhìn về phía Giang Thanh Tử, Giang Thanh Tử thế mới biết, ban ngày vì cái gì trông thấy Chu Bác thời điểm, hắn sẽ khập khiếp điện. Giang Thanh Tử gật gật đầu. Không có vấn đề. Tiểu Dữu Tử nhãn tình sáng lên. Giang Thanh Tử, Giang Thanh Tử. Nàng không ngừng kêu tên Giang Thanh Tử, nhún nhảy một cái, nhìn qua vô cùng hưng phấn. Giang Thanh Tử gật gật đầu. Chúng ta hạ đi chơi đi. Trương Tiến cười nói, các ngươi đi xuống đi, ta cùng Chu Bác ở phía trên đứng đấy hóng gió là được. Giang Thanh Tử liền dẫn Tiểu Dữu Tử cùng một chỗ xuống dưới. Trương Tiến nhìn về phía Chu Bác. Không nghĩ tới ngươi giấu giếm liền là chuyện này. Chu Bác gãi gãi đầu, hắn cười nói, sinh hoạt luôn luôn phải có ngạc nhiên không phải. Hắn nhìn phía xa biển, mặc dù hải đăng đèn bị hắn đã sửa xong, nhưng là ánh đèn so sánh mênh mông vô ngần mặt biển, lại có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Thôn này bị lãng quên quá lâu, luôn có người đi làm chút gì, mới có thể để cho người khác nhớ kỹ mới lạ. Chu Bác có chút thương cảm. Tuổi thơ thời điểm, trong làng vẫn là có rất nhiều người, khi đó cũng phi thường náo nhiệt, thôn không lớn, nhưng chỗ nào cũng không thiếu chuyện mới mẻ. Chỉ là về sau thành thị phát triển càng lúc càng nhanh, đi ra người cũng càng ngày càng nhiều, thôn này mới dần dần địa bị người quên lãng. Trương Tiến nhìn xem Chu Bác bên mặt, nàng bên môi nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười. Ta nhớ được ngươi thật giống như mua rượu. Chu Bác nhìn về phía Trương Tiến, hắn gật gật đầu. Uống một chén. Trương Tiến khẽ mút cằm. Uống một chén đi, đêm nay ta liền không rời đi qua, thời gian cho hai người bọn hắn cái. Trương Tiến nhìn hướng phía dưới, lúc này Tiểu Dữu Tử đã chân trần, tại trên bờ cắt vừa đi vừa về đạp mấy vòng, ngược lại là Giang Thanh Tử, một mực nhìn lấy xa xa biển. Cứ như vậy nhìn ai có thể tưởng tượng đến Tiểu Dữu Tử so Giang Thanh Tử tuổi tác lớn. Chu Bác nhìn xem Giang Thanh Tử, hắn gật gật đầu. Vậy chúng ta vụng trộm đi thôi. Giờ này khắc này, bãi cát bên cạnh, Giang Thanh Tử nhìn phía xa mặt biển tối như mực ngần người. Thủy triều lên xuống, không ngừng cọ rửa bãi cát. Thanh âm của sóng biển, tựa hồ đang cùng Giang Thanh Tử nói tòa này làng trài nhỏ phát triển lịch sử. Trong lúc nhất thời lại để Giang Thanh Tử có chút hoảng hốt. Hắn nhìn xem bên cạnh hải đăng, nhịn không được cười lên một tiếng. Chu Bắc cũng tốt, Chính Bắc Hán cũng tốt, Lao Nô cũng tốt, đều vì hắn làm rất nhiều chuyện. Gió biển thổi qua, tạm thời thổi đi thiếu niên phiền não. Giang Thanh Tử, ngươi không tới chơi sao? Tiểu Dữu Tử chạy đến Giang Thanh Từ trước mặt, nàng cười đến rất vui vẻ. Giang Thanh Từ khẽ cười nói, ta đứng tại cái này đi. Tiểu Dữu Tử nghi ngờ nói, vì cái gì? Ngươi không thích nơi này sao? Không thích lời nói, chúng ta có thể đi trở về. Tiểu Dữu Tử rất thích nơi này, nhưng Giang Thanh Từ không thích lời nói, cái kia nàng về đi là được rồi. Giang Thanh Từ lắc đầu. Không có a, ta rất thích nơi này. Nói xong hắn đặt mông ngồi xuống, ngửa đầu cười nói, nơi này tinh tinh rất đẹp. Tiểu Dữu Tử cũng ngẩng đầu nhìn lại, nàng để trần bàn chân nhỏ, một lần nữa đi đến trên bờ cát, lòng bàn chân giẫm lên tế nhuyễn hạt cát, nữ hài chậm rãi quay đầu, nhìn xem Giang Thanh Từ, gương mặt hai bên là nhàn nhạt nhỏ lúm đồng tiền, nhẹ nhàng khoan khoái gió có chút phất động nàng lọn tóc, nữ hài mắt bỏ họ không chứa một tia tạp chất, nàng nhìn xem Giang Thanh Từ, triển lộ thuần chân nét mặt tươi cười. Chương 209, ta giúp ngươi giặt tóc a. Chương 209, ta giúp ngươi giặt tóc a. Tiểu Dữu Tử chu khuôn mặt nhỏ, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, nàng ghé vào Giang Thanh Từ trên lưng, trong tay mang theo giày của mình, nhìn rất ủy khuất. Giang Thanh Từ, đau quá. Giang Thanh Từ bất đắc dĩ, bởi vì là không người bãi biển, trên bờ cắt vỏ sò cũng là không có người xử lý, vừa rồi Tiểu Dữu Tử dẫm lên một cái tiểu bối xác, đầu ngón chân trà sát một cái miệng máu con, cũng may vết thương không lớn, bất quá đi trên đường khập khiễng. Giang Thanh Từ dứt khoát liền cõng nàng. Lần sau chúng ta ba ngày lại đi, nhớ kỹ đi giày. Ừm. Tiểu Dữu Tử gật gật đầu, nàng kéo ra cái mũi nhỏ, ủy khuất vô cùng, lúc đầu chơi đến thật vui vẻ, chân của mình liền bị vỏ sò chảy thương. Trở lại trong phòng, Giang Thanh Từ đầu tiên là múc một thùng nước, đem Tiểu Dữu Tử trên chân hạt cát sông rửa sạch sẽ. Hôm nay các nàng đi mua đồ thời điểm, cũng mua y dược dương, Giang Thanh Từ theo nghề thuốc trong dược xuất ra nước khử trùng cùng băng dán cá nhân. Xác định trong vết thương không có vỏ sò còn sót lại thời điểm, hắn mới tỉ mỉ địa cho Tiểu Dữu Tử đầu ngón chân trừ độc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dán lên chống nước băng dán cá nhân. "Đừng khóc." Giang Thanh Từ nửa ngồi tại Tiểu Dữu Tử trước mặt, Tiểu Dữu Tử lắc đầu, hít mũi một cái. "Không khóc, kỳ thật ta có thể đi về tới." Giang Thanh Từ cười cười. "Đúng vậy a. Thế nhưng là chờ ngươi đi về tới, vết thương đã sớm lây nhiễm." Tiểu Dữu Tử có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, nàng giống như mỗi lần bị thương này đều là Giang Thanh Từ cõng nàng về nhà. "Đúng, thật xin lỗi." "Đần độn, nói cái gì có lỗi với đâu." Giang Thanh Từ đứng dậy, đem nước khử trùng cùng chống nước băng dán cá nhân đều thu nhập cái hòm thuốc. "Kỳ quái, Trương Tiến tỷ tỷ đâu?" Tiểu Dữu Tử lúc này mới phát hiện Trương Tiến cùng Chu Bắc không thấy. Nhỏ ngu ngơ đột nhiên che lấy miệng nhỏ, lén lén cười lên, hai cái vốn là đẹp mắt cặp mắt đào hoa trong nháy mắt thành một cái nho nhỏ ngượng nha. Giang Thanh Từ cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, "Thế nào?" Tiểu Dữu Tử nháy mắt mấy cái, nàng nhìn xem Giang Thanh Từ. "Giang Thanh Từ, ngươi biết Trương Tiến tỷ tỷ cùng Chu Bắc đi làm mà sao?" Giang Thanh Từ sững sờ, cái này nhỏ ngu ngơ không phải là đã thức tỉnh a? Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi biết bọn hắn đi làm mà rồi. Tiểu Dữu Tử duỗi ra một ngón tay, bày ra suyệt thủ thế. Ta chỉ nói cho một mình ngươi nha. Giang Thanh Từ gật gật đầu, nói thật hắn có chút khẩn trương, hắn thật có chút bận tâm Tiểu Dữu Tử đã hiểu chút gì. Tiểu Dữu Tử nằm ở Giang Thanh Từ bên hai, thanh âm phi thường nhỏ, Giang Thanh Từ lỗ tai ngứa một chút. Bọn hắn vụng trộm giấu giếm chúng ta đi hôn môi. Ai? Giang Thanh Từ thở dài một hơi, hắn nhìn xem đần độn Tiểu Dữu Tử, tâm nghĩ bọn hắn cũng không chỉ là đi hôn môi, còn có càng xâm nhập thêm giao lưu đâu. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy rất yên tâm, rất tốt, Tiểu Dữu Tử còn không biết loại chuyện đó. Tiểu Dữu Tử con mắt không nháy mắt nhìn xem Giang Thanh Tử, nàng hy vọng từ Giang Thanh Tử trên mặt nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng là Giang Thanh Tử tỉnh táo một nhóm. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Tiểu Dữu Tử hiếu kỳ hỏi. Giang Thanh Tử lắc đầu. Không có a. Ta vừa rồi rất kinh ngạc, bọn hắn thế mà con ta nhóm đi làm loại chuyện đó, quá không biết xấu hổ. Thế nhưng là ngươi nhìn qua rất tỉnh táo nha. Tiểu Dữu Tử đưa tay nhẹ nhàng địa méo méo Giang Thanh Tử mặt, bất quá ý thức đến động tác của mình có chút quá tuyến về sau, nàng lập tức buông lòng tay ra. Giang Thanh Tử cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Không có a, ta chỉ là không kịp làm biểu lộ mà thôi, bọn hắn thế mà thật đi hôn môi. A lão thiên gia của ta. Tiểu Dữu Tử nhỏ con miệng lên. Ta đi tắm rửa. Giang Thanh Tử nhìn xem nàng lảo đảo đi vào phòng tắm, nhịn không được lắc đầu. Nàng chính là loại kia ngơ ngác, có thể kích thích lên ý muốn bảo hộ nữ hải, cho nên Giang Thanh Tử không hy vọng nàng biết được nhiều như vậy. Giang Thanh Tử đem cái hòm thuốc thả lại vị trí cũ, đóng đại môn về sau, mình liền lên lầu đọc sách đi. Phòng tắm tại lầu 1, đần độn ngu ngơ cứ như vậy đi vào tắm rửa, không có chút nào ý thức được bên ngoài ngồi hắn. Trở lại thư phòng Giang Thanh Tử, nằm tại chồng chất trên giường, tùy ý lật xem Tống Con Thanh lưu lại sách. Dưới lầu truyền đến rầm rầm tiếng nước, Giang Thanh Tử đem sự chú ý của mình chuyển rời đến sách vở bên trong. Đêm nay Trương Thiến hẳn là đi Chu Bắc trong nhà ở, trong nhà liền thừa hắn cùng Tiểu Dữu Tử, mặc dù ngủ ở hai cái gian phòng bên trong, nhưng cảm giác so với lần trước một cái ngủ phòng khách một cái ngủ phòng ngủ còn kỳ diệu hơn chút. A. Tiểu Dữu Tử tiếng thét chói tai truyền đến, Giang Thanh Tử bỗng nhiên từ chồng chất trên giường bắn lên đến, hắn dọc theo dưới bậc thang nhà lầu, vừa nói, "Thế nào?" Chỉ gặp Tiểu Dữu Tử đứng tại cửa phòng tắm, tóc ướt sũng, quần áo ngược lại là không có dính vào nhiều ít nước. Nước đột nhiên liền lạnh, ta bị giật mình. Tiểu Dữu Tử nói đầu nàng mới tẩy một nửa, Giang Thanh Tử đi đến phòng tắm, bởi vì là phòng ở cũ, trong nhà nhiệt điện khí là dùng loại kia khí ga làm nóng, không giống trong căn hộ cái chủng loại kia điện làm nóng. Giang Thanh Tử kiểm tra một lần về sau, nói ra, hẳn là máy nước nóng hỏng, dù sao rất lâu. Hắn nhìn xem Tiểu Dữu Tử, từ trong phòng tắm đưa nàng khăn tắm lấy ra, choàng tại đầu của nàng bên trên. "Trước ngồi, ta nấu một xíu nước, ta tẩy nước lạnh liền tốt." Tiểu Dữu Tử nói, vừa rồi nàng chỉ là bị đột nhiên biến hóa nhiệt độ nước giật nảy mình, hiện tại là hạ thiên, tẩy nước lạnh cũng không có gì. "Ngồi." Giang Thanh Từ ra lệnh. Tiểu Dữu Tử chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, hai chân khép lại, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối. Rất nhanh, Giang Thanh Từ xách đến một cái thùng nước, đặt ở Tiểu Dữu Tử trước mặt, bên trong nước ấm. "Ta giúp ngươi giặt tóc đi." Chương 210. Cảm ơn ngươi, Giang Thanh Tử. Chương 210. Cảm ơn ngươi, Giang Thanh Tử. A. Tiểu Dữu Tử hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng rất khẩn trương, Giang Thanh Tử vì cái gì đột nhiên nói muốn giúp mình gội đầu tóc đâu? Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữu Tử cái kia một đầu tóc dài xóa vai, loại này tóc dài một người ngồi xổm ở bên thùng tẩy lời nói sẽ rất phiền phức, bởi vì Lý Hân chính là như vậy, hắn giúp Lý Hân tẩy rất nhiều lần tóc, nhưng không có một lần bị nàng nói cảm tạ, thật đúng là cái tiểu bạch mắt sói. Chính ngươi có thể tẩy, ta liền không giúp ngươi. Giang Thanh Tử mình cũng không quan trọng. Tiểu Dữu Tử nhếch môi đỏ, nàng lẩm bẩm: "Ngươi biết tại Lộc Mộng Thiên giúp nữ tử gội đầu là có ý gì sao?" Giang Thanh Tử không có nghe rõ, chỉ thấy Tiểu Dữu Tử miệng giật giật. "Cái gì? Ngươi vừa nói gì?" "Không có. Không có." Tiểu Dữu Tử nói, dù sao đều là rất cổ lão quý củ, hiện tại cũng không có cảm thấy cái này có cái gì, nàng cần gì phải đi xoắn xuýt đâu. "Cái kia có cần hay không ta giúp?" "Ừm." Tiểu Dữu Tử gật gật đầu. Giang Thanh Tử rời đem ghế đầu con, liền ngồi vào Tiểu Dữu Tử trước người, giữa hai người cách một cái thùng nước. Tiểu Dữu Tử cúi đầu xuống, nhu thuận tóc chiếu xuống mặt nước, Giang Thanh Tử cẩn thận từng ly từng tí kéo lên một sợi, hắn phát hiện Tiểu Dữu Tử hai con nho nhỏ lỗ tai đỏ lên. Mình cũng có chút xấu hổ, Giang Thanh Tử vừa rồi cũng là quỷ thần xui khiến, nói muốn giúp Tiểu Dữu Tử gội đầu. Hắn động tác rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, tắm đến cũng rất chân thành. Tiểu Dữu Tử chậm rãi cũng không khẩn trương. "Giang Thanh Tử, ngươi đã giúp cô gái khác gội đầu tóc sao?" Tiểu Dữu Tử hỏi. "Đã giúp." Giang Thanh Tử hồi đáp. Tiểu Dữu Tử tâm lập tức liền khẩn trương, Giang Thanh Tử không nhìn thấy nét mặt của nàng. "Em gái ta, phải nói là cùng mẹ khác cha muội muội, ta giúp nàng tẩy qua tóc, chỉ là cái này tiểu bạch mắt sói, chưa từng có nói qua tạ ơn." Giang Thanh Tử bất đắc dĩ cười cười. Rời nhà trốn đi về sau, hắn có đôi khi sẽ nghĩ lên sự tình trước kia, cũng không phải rất hoài niệm, mà là sẽ nghĩ lên trước kia từng ly từng tí, chuyện không tốt chiếm đa số, nhưng cũng có để hắn khó quên sự tình. Nghe được Giang Thanh Tử nói là muội muội của mình, Tiểu Dữu Tử chậm rãi thở dài một hơi. "Tốt." Giang Thanh Tử cầm lấy khăn tắm, thay Tiểu Dữu Tử nhẹ nhàng địa lau khô trên tóc dư thừa trình độ. Tiểu Dữu Tử ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Tử, môi đỏ khẽ nhúc nhích. "Cảm ơn ngươi, Giang Thanh Tử." Giang Thanh Tử híp mắt cười nói, "Không khách khí, trong phòng bếp còn có nước nóng, ngươi chờ chút tắm rửa thời điểm rót vào trong thùng, ngày mai ta gọi người tới sửa chữa máy nước nóng." "Ừm." Tiểu Dữu Tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn xem Giang Thanh Tử, một đường đến nay đều là Giang Thanh Tử đang chiếu cố lấy nàng. "Cảm ơn ngươi, Giang Thanh Tử." Tiểu Dữu Tử lại một lần nữa nói. "Lại cảm ơn ta, ngươi cũng cảm ơn hai lần, cùng ta khách khí như vậy làm gì?" Giang Thanh Tử cười cười. Tiểu Dữu Tử lắc đầu. "Không, không giống." "Có cái gì không giống?" Giang Thanh Tử một tay nâng cầm lên, có chút tò mò nhìn trước mắt nhỏ ngu ngơ. "Hàm hàm." Tiểu Dữu Tử nói ra, "Cái thứ nhất tạ ơn, là tạ ơn Giang Thanh Tử giúp ta gội đầu tóc." Giang Thanh Tử gật gật đầu. "Cái này tiếng cảm ơn ta nhận, cái kia cái thứ hai đâu?" "Cái thứ hai?" "Cái thứ hai tạ ơn Giang Thanh Tử chiếu cố ta." Tiểu Dữu Tử nhếch môi đỏ, nàng cùng Giang Thanh Tử hai người mặt ở rất gần, lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận được đối phương thở ra tới khí tức. Giang Thanh Tử phát giác được sự tình không thích hợp, đáng chết, có đôi khi chính hắn thật khống chế không nổi. Giang Thanh Tử cười nói, "Vậy ta cũng tạ ơn Tiểu Dữu Tử đối chiếu cố cho ta." Hắn vội vàng từ thấp ghế đứng lên. "Ngươi đi tắm trước đi, ta đi xem sách." Tiểu Dữu Tử chu khuôn mặt nhỏ. "Ta không có chiếu cố ngươi cái gì nha, ngược lại là ngươi một mực tại chiếu cố ta." Giang Thanh Tử chỉ tim vị trí. "Là nơi này." Tiểu Dữu Tử chiếu cố, là Giang Thanh Tử thật lâu trước đó đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Tiểu Dữu Tử càng thêm mơ hồ, nghiêng cái đầu nhỏ, biểu thị mình không hiểu. Giang Thanh Tử cũng không nói gì. "Ta đi lên trước." Hắn chuyển trên thân nhà lầu, Tiểu Dữu Tử còn đang suy nghĩ lấy Giang Thanh Tử lời nói mới rồi là có ý gì. Lúc buổi tối, Giang Thanh Tử cũng tắm xong, hắn nằm tại chồng chất trên giường đọc sách, không biết bao lâu trôi qua. Tiểu Dữu Tử mang theo một cái thùng nước lên lầu. Giang Thanh Tử nghi ngờ nói, "Ngươi không phải rửa sạch y phục sao?" Tiểu Dữu Tử gật gật đầu. "Đây là y phục của ngươi, ta cũng rửa sạch." Giang Thanh Tử sững sờ. Tiểu Dữu Tử điềm điềm cười nói, "Ta đi giúp ngươi đem quần áo phơi tại sân thượng, ngươi tiếp tục xem sách." Nói xong nàng liền ngâm nga bài hát đi đến sân thượng. Giang Thanh Tử để sách xuống, trầm mặc một hồi, hắn cũng nghĩ dạng này thời gian tiếp tục a. Thế nhưng là, hẳn là không có thời gian. Phơi xong quần áo, Tiểu Dữu Tử đi đến trước cửa thư phòng, nàng nô ra một cái nho nhỏ đầu, hai con mắt nháy nháy mà nhìn xem Giang Thanh Tử. "Giang Thanh Tử." "Tiểu Dữu Tử, ngủ ngon." Giang Thanh Tử cười nói. Tiểu Dữu Tử nhuyễn miệng cười. "Giang Thanh Tử, ngủ ngon." Vào đêm, Tiểu Dữu Tử ngủ, Giang Thanh Tử cũng tắt đèn ngủ, toàn bộ nho nhỏ làng trải trong nháy mắt cũng an tĩnh lại. Giang Thanh Tử không biết còn có thể qua bao lâu rảnh rỗi như vậy vừa thời gian, hắn cũng không biết mình muốn lúc nào đem chân tướng nói với Tiểu Dữu Tử đần độn nàng, tương lai có khóc hay không đến rất thương tâm, có thể hay không khắp thế giới tìm chính mình. Giang Thanh Tử là người, trên mặt của hắn che kín nước mắt. "Tạ ơn in ở cưỡng gian sao trời thật to bạo càng vung hoa. Tạ ơn các vị thật to ủng hộ." Sách vở cũng tiến nhanh nhập cuối, cảm ơn mọi người một đường đến nay ủng hộ cùng cổ vũ, cảm tạ. Chương 211. Màu đỏ dược hoàn. Chương 211. Màu đỏ dược hoàn. Làng trai nhỏ thời gian trôi qua phi thường bình thản. Giang Thanh Tử cùng Hứa Dữu Khả đi nhiều lần bãi cát bên kia nhìn biển, xanh lam nước biển, cùng lam thiên hình thành nhất tuyến thiên, vua xuống mỗi một tấm hình đều có thể làm giấy dán tượng. Giang Thanh Tử không biết loại ngày này có thể tiếp tục bao lâu. Hắn cũng đã quen cùng Tiểu Dữu Tử ở chung một chỗ. Hắn ngồi tại trước bàn sách đọc sách, Tiểu Dữu Tử thì khéo léo ngồi ở bên cạnh cho hắn dệt mũ. Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữu Tử, nữ hài tay rất khéo, giống như là biết ma pháp, mới mấy ngày thời gian, liền đã đem khăn quàng cổ dệt ra, hiện tại mũ cũng nhanh thành hình. Nhỏ lún đồng tiền thì nằm sấp ở trên bàn sách ngủ gật, thỉnh thoảng sẽ nâng lên tròn vo đầu ngáp. "Đương đương đương đương. Xem được không?" Tiểu Dữu Tử cầm trong tay mũ, nửa che ở mặt mình, đẹp mắt cặp mắt đào hoa nháy nháy, như mặt nước linh động. Giang Thanh Tử có chút ngây người, chủ yếu là Tiểu Dữu Tử gương mặt này thật sự là quá phạm uy.
Ừm,
không xem được không? Tiểu Dữu Tử nhìn thấy Giang Thanh Tử cái dạng này, khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhíu đi lên. Giang Thanh Tử lắc đầu.
Không có, đẹp mắt.
Tiểu Dữu Tử kiêu ngạo mà bĩu bĩu cái mũi nhỏ, tựa hồ rất hài lòng Giang Thanh Tử đáp án.
Trương Thiên tỷ tỷ ngã bệnh, ta phải bồi nàng một chuyến bệnh viện.
Tiểu Dữu Tử nói.
Giang Thanh Tử gật gật đầu, hai ngày trước Trương Thiên bị cảm, bây giờ còn chưa tốt, bất quá nàng mang Tiểu Dữu Tử ra ngoài, ngoại trừ xem bệnh, cũng cần mua ít đồ trở về.
Chu Bác lúc đầu muốn theo nàng cùng đi, bất quá bị nàng cự tuyệt, thật vất vả có thể cùng Tiểu Dữu Tử đi dạo phố, Trương Thiên tự nhiên không hy vọng Chu Bác ở một bên quấy rầy.
Ngươi có cái gì muốn mua sao?
Ta có thể mua cho ngươi.
Tiểu Dữu Tử hỏi.
Giang Thanh Tử cầm lấy trên bàn bút máy, lắc lắc.
Ta có cái này cũng rất tốt.
Tiểu Dữu Tử nhếch môi đỏ.
Tốt, chúng ta ban đêm liền trở lại.
Lúc nói chuyện, Trương Thiên đã lái xe xuống lầu dưới.
Tiểu Dữu Tử chậm rãi đứng dậy, nàng đối Giang Thanh Tử ngon ngọt cười.
Vậy ta đi trước á.
Tốt, chú ý an toàn, còn có, đừng hỏi lại ta thích bộ dáng gì của nó.
Giang Thanh Tử trêu ghẹo nói.
Tiểu Dữu Tử mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng chu khuôn mặt nhỏ.
Ta mới không hỏi.
Nói xong quay người, nện bước tiểu toái bộ xuống lầu.
Trương Thiên kỳ thật không có gì đáng ngại, bất quá muốn trị tận gốc, vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt.
Làm sao không mời Giang Thanh Tử cùng ta cùng đi?
Trương Thiên phát động ô tô, trêu ghẹo nói.
Tiểu Dữu Tử đầu dựa vào cửa sổ, không nói gì, bởi vì nàng biết coi như nói với Giang Thanh Tử, hắn cũng sẽ không tới. Giang Thanh Tử không muốn rời đi cái này làng trại nhỏ.
Trương Thiên lắc đầu, Giang Thanh Tử cũng thật là, giữ khả ngốc, Giang Thanh Tử chẳng lẽ lại cũng ngốc?
Người ta nữ hải tử đều rõ ràng như vậy, khăn quàng cổ đều dệt ra, còn không hiểu nữ hải tử trong lòng ý tứ sao?
Đương nhiên cái này cũng cùng Tiểu Dữu Tử đần độn tính cách có quan hệ, còn thật là khiến người ta nóng nảy một đôi a.
Ô tô một đường lái đến trung tâm thành phố bệnh viện.
Trương Thiên mở dây an toàn, ta đi trước treo cái hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta.
Trương Thiên tỷ tỷ, ta cũng cùng ngươi đi xuống đi.
Tiểu Dữu Tử cũng giải khai dây an toàn,
bồi tiếp Trương Thiên tiến đi bệnh viện.
Trương Thiên cười nói, vậy thì tốt, ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi, bên trong hơi lạnh mở rất lớn.
Tốt.
Tiểu Dữu Tử ngoan ngoãn địa tại cửa bệnh viện chờ lấy Trương Thiên.
Thành phố này mặc dù không lớn, nhưng bệnh viện người lại có rất nhiều, không ít người hò khan ra vào.
Tiểu Dữu Tử ngồi trên ghế, hai chân khép lại, nhìn chân của mình nhọn ngần người.
Giang Thanh Tử vì cái gì không muốn rời đi thôn đâu?
Cùng cái tiểu lão đầu mà, không chịu đi xa nhà.
Bác sĩ,
bác sĩ, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, mau cứu nhi tử ta.
Một nữ nhân khóc đến tê tâm liệt phế, Tiểu Dữu Tử nhìn sang, kia là một cái chừng 40 tuổi nữ nhân, mặc rất cũ kỹ quần áo. Trong tay còn mang theo một cái màu đỏ túi nhựa, trên tay cầm lấy một lớn chồng chất tờ đơn.
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu.
Vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi.
Nữ nhân khóc đến không còn hình dáng. Nếu không phải bên cạnh y tá nâng, nàng hiện tại đã co quắp ngồi dưới đất.
Vì cái gì?
Vì cái gì a?
Nữ nhân đem trong tay cái túi, tờ đơn hướng trên trời quăng ra, bụng mặt khóc giống.
Tiểu Dữu Tử nhìn xem bị ném ở nàng bên chân cái túi, lại nhìn xem vị kia khóc đến tê tâm liệt phế mẫu thân.
Nàng đứng dậy, đem cái túi nhặt lên, còn có trên đất tờ đơn, kia là xét nghiệm đơn, con của hắn, hẳn là được bệnh bất trị đi. Đang lúc Tiểu Dữu Tử nghĩ đem đồ vật đều trả lại nữ nhân thời điểm, một viên màu đỏ dược hoàn từ trong túi cút ra đây, trên mặt đất nhảy mấy lần.
Đợt, hôm nay khả năng chỉ có một trường. Cùng các vị thật to nói xin lỗi, Miêu Miêu hiện tại phát sốt cảm mạo yết hầu đau nhức, cả ngày vượng vượng hồ hồ, ta cùng y tá tiểu tỷ tỷ nói dịu ta bắt đầu.
Khóa đến.
Y tá tiểu tỷ tỷ nói không được, người tại sinh bệnh thời điểm tâm tình chập chững không thể lớn như vậy, bằng không thì rất tốt chậm.
Ta nói không được ta còn có ta thân yêu thật to nhóm.
Nàng nói không được ngươi nhất định phải nghỉ ngơi nhất định phải nằm.
Ta nói không gõ chữ ngươi nuôi ta à?
Nàng nói ngươi không gõ chữ ta nuôi dưỡng ngươi a.
MM.
Chương 212.
Tiểu Dữu Tử vụng về láo.
Chương 212. Tiểu Dữu Tử vụng về láo.
Màu đỏ dược hoàn trên mặt đất liên tục nhảy mấy lần, cuối cùng không nhúc nhích dừng ở băng lánh gạch men sứ trên sàn nhà.
Hứa Dữu Khả chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng, giống như là bị ngàn vạn căn dây đỏ ghim chặt.
Cái này viên thuốc nàng đã từng nhìn thấy qua, chỉ là về sau phát sinh những chuyện kia về sau, nàng dần dần quên chuyện này, nhưng là bây giờ.
Hứa Dữu Khả ngồi xổm người xuống, tay chậm rãi vươn hướng viên kia màu đỏ dược hoàn, ngón tay của nàng đang phát run, bờ môi trắng bệnh.
Dữu Khả.
Vừa cầm xong thuốc ra Trương Tiến vừa vặn thấy cảnh này, Hứa Dữu Khả ngẩng đầu, trên mặt cũng đã là che kín nước mắt.
Ngươi thế nào?
Trương Tiến vội vàng tiến lên. Nàng nhìn thấy Hứa Dữu Khả trong tay một đống trị bệnh bằng hóa chất đơn, còn có cái kia một túi thuốc. Mà cách các nàng chỗ không xa, chính là vị kia khóc giống nữ nhân.
"Trương Thiên tỷ tỷ, ta muốn trở về."
Hứa Dữu Khả nói.
"Trương Thiên tỷ tỷ, ta nghĩ về trước đi."
Lúc này Hứa Dữu Khả đã là mang theo tiếng khóc nức nở đang nói, giọng nói của nàng gần như cầu khẩn.
Trương Thiên mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Hứa Dữu Khả muốn trở về, nàng tự nhiên là không có ý kiến gì.
"Tốt, chúng ta trở về."
Hứa Dữu Khả đem trên mặt đất màu đỏ dược hoàn cầm ở trong tay, đưa tay lau mắt, cầm trong tay của nàng một túi thuốc cùng cái kia một chồng trị bệnh bằng hóa chất đơn, đi hướng vị kia khóc giống mẫu thân, bởi vì quá thương tâm, lúc này nữ nhân kia gần như ngất.
Hứa Dữu Khả đưa trong tay đồ vật đặt ở khoảng cách nàng chừng một mét địa phương.
Hẳn không phải là ta nghĩ như vậy, ta muốn trở về nhìn xem.
Hứa Dữu Khả thì thầm trong lòng.
Nàng đã đem viên kia màu đỏ dược hoàn giấu vào trong túi sách của mình.
Trên đường trở về, Hứa Dữu Khả đã không có giống vừa rồi như thế bối rối, tương phản, nàng phi thường tỉnh táo.
Trương Tiến cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng không rõ vừa rồi vì cái gì Dữu Khả sẽ khóc, chẳng lẽ lại là bởi vì nữ nhân kia?
Để Dữu Khả cũng cảm động lên sao?
Vô cùng có khả năng, đang thoát đi Lộc Mộng Thiên thời điểm, Ngũ trưởng lão từng theo nàng từng có một phen giao lưu.
Hứa Dữu Khả là cái tâm địa đơn thuần hài tử, không nhìn được nhất liền là sinh ly tử biệt. Bất quá, Trương Thiến trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Giang Thanh Từ ngay tại thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có ô tô động cơ thanh âm. Tiểu Dữu Tử nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Hắn để sách xuống, đứng dậy đi xuống lầu. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, không phải nói muốn đi dạo phố sao? Giang Thanh Từ cười nói. Trương Thiến nhún nhún vai, Hứa Dữu Khả mặt không thay đổi nói ra, ta đột nhiên không muốn đi, liền để Trương Thiến tỉ tỉ tiễn ta về nhà tới. Nói xong nàng trực tiếp xoay người đi trên lầu. Giang Thanh Từ sửng sốt một hồi, Tiểu Dữu Tử cái này là tức giận sao? Hắn nhìn về phía Trương Thiến, ánh mắt hỏi thăm. Trương Thiến nói ra, tại bệnh viện thời điểm gặp không tốt lắm sự tình. Giang Thanh Từ trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Ta trước tiên đem xe còn cho chú bác. Giang Thanh Từ gật gật đầu. Trương Thiến đem xe lái đến chú bác trong nhà, chiếc xe này vốn chính là chú bác, nghe được dưới lầu có động cơ thanh âm, chú bác có chút hưng phấn mà xuống lầu. Thiến Thiến, ta liền biết ngươi khẳng định là không nỡ ta. Hôm nay hắn lúc đầu dự định cùng Trương Thiến cùng đi ra, làm chú bác lúc xuống lầu, Trương Thiến cũng từ trong xe xuống tới. Nàng nhìn thoáng qua chú bác, sắc mặt có chút xanh xám. Chú bác khẽ nhíu mày, hắn nghi ngờ nói, Thiến Thiến ngươi thế nào? Là ai chọc ngươi tức giận sao? Trương Thiến đem túi sách ném về phía ghế sofa, một bên hai xuất thủ bên trên đeo kim thủ vòng tiện tay đồng hồ, một bên nói với chú bác, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Chú bác trong lòng có chút hoảng. Trương Thiến từ trong túi xuất ra một cây da gần, cho mình đâm một cái cao đuôi ngựa. Ta trước đó từng có một người bạn trai, hắn là cặn huấn luyện viên, ngươi muốn biết về sau chúng ta vì cái gì chia tay sao? Chú bác nuốt một ngụm nước bọt. Vì cái gì? Trương Thiến dây rùa cổ. Bởi vì tại một lần cặn đối luyện bên trong, ta đem hắn đánh tới hôn mê, sau khi tỉnh lại, hắn liền cùng ta chia tay. Chú bác vội vàng đỡ lấy ghế sofa. Cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng Giang Thanh Tử có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta, không có nói, ta nghĩ biện pháp để ngươi nói. 4. Hứa Dữu Khả sau khi lên lầu, trực tiếp đi đến phòng ngủ của mình, nhỏ lúm đồng tiền phát hiện là mụ mụ tới, cũng đi theo nàng tiến vào phòng ngủ. Tiểu Dữu Tử, ngươi thế nào? Giang Thanh Tử gõ gõ cửa phòng ngủ, thế nhưng là, Hứa Dữu Khả không có trả lời hắn. Giang Thanh Tử lập tức trong lòng có chút bối rối. Trong phòng, Hứa Dữu Khả từ trong túi sách của mình xuất ra một cái nho nhỏ cái túi, từ bên trong đổ ra một cái màu đỏ dược hoàn, nàng từ trong túi xuất ra tại bệnh viện cầm tới viên kia. Tại hai viên thuốc bảy cùng một chỗ trong ngáy mắt, Hứa Dữu Khả lên tiếng khóc lớn. Ngoài cửa Giang Thanh Tử trực tiếp mở cửa đi vào, hắn nhìn thấy Tiểu Dữu Tử đã co quắp ngồi dưới đất, khóc đến lê hoa đai vũ, mà nhỏ lúm đồng tiền thì ở một bên. Giang Thanh Tử ngồi xổm Hứa Dữu Khả trước mặt, ân cần nói, ngươi thế nào? Tiểu Dữu Tử quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Tử, nàng hai mắt đẫm lệ, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng, oán hận, cùng cái kia đối trước mắt nam nhân không thể ngăn cản yêu. Nàng ôm chặt lấy Giang Thanh Tử cổ, mặt vùi vào cổ của hắn, không ngừng khóc nức nở, trong tay siết thật chặt cái kia hai viên màu đỏ dược hoàn. Giang Thanh Tử thân hình có chút sụt, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Tiểu Dữu Tử, ngươi, ngươi thế nào? Tiểu Dữu Tử ôm càng chặt hơn, thân thể nàng rung động run dữ dội hơn. Tiểu Dữu Tử âm thanh run rẩy địa nói ra. Giang Thanh Tử, vừa rồi nhỏ lún đồng tiền tán ta. Giang Thanh Tử nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Có đúng không? Cái kia chờ một chút ta giáo hơn nó, đừng khóc, đừng khóc. Có được hay không? Thế nhưng là đâu, đần độn Tiểu Dữu Tử vẫn là khóc. Vì cái gì nhỏ lún đồng tiền hư hỏng như vậy? Vì cái gì nhỏ lún đồng tiền muốn tán ta? Giang Thanh Tử chậm rãi giang hai tay ra, vớt Tiểu Dữu Tử mạnh khảnh phần lưng. Ừm, ta đã biết. Hắn đã biết, đây hết thảy sự tình, Tiểu Dữu Tử đã biết. Chỉ là, hắn không rõ, vì cái gì Tiểu Dữu Tử muốn biên một cái như thế vụng về hoang luôn. Nữ hài tiếng khóc chưa hề ngừng qua, mà nam hài duy nhất có thể làm, chỉ là vô lực ôm nàng. Thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Thật, thật thật xin lỗi. Giang Thanh Tử nghẹn nào, hắn cũng đang khóc, nước mắt trong nháy mắt gương mặt chảy xuống. Giữa hai người ôm càng chặt hơn. Ô ô ô ô, đáp lại hắn, chỉ có Tiểu Dữu Tử tiếng khóc. Tiểu Dữu Tử tại sao muốn bệnh dạng này một cái vụng về hoang luôn? Bởi vì Tiểu Dữu Tử biết. Giang Thanh Tử hy vọng Tiểu Dữu Tử có thể vĩnh viễn không biết bệnh của hắn. Giang Thanh Tử hy vọng Tiểu Dữu Tử có thể mau mau nhạc nhạc còn sống. Giang Thanh Tử đã từng nói với Tiểu Dữu Tử qua muốn hàng tháng bình an. Nhưng là đâu, đần độn Tiểu Dữu Tử, bệnh ra vụng về hoang luôn, thằng ngốc Giang Thanh Tử liếc thấy phá đần độn Tiểu Dữu Tử cũng biết, mình nói láo, Giang Thanh Tử đã hiểu. Thật sự tướng càng tàn khốc hơn sự tình, không ai qua được dùng một cái tất cả mọi người có thể nhìn thấu hoang luôn đi che giấu. Chỉ đúng a. Tình yêu đều sẽ làm người ta lựa chọn đi tin tưởng một cái đâm một cái liền phá láo. Đợt, thật to nhóm, miêu miêu chẩn đoán chính xác càng cúm, còn tại phát ra sốt nhẹ, cúm họng tựa như nuốt lưỡi dao. Các vị đi ra ngoài nhớ kỹ mang khẩu trang. Y tá tỷ tỷ nói muốn dưỡng ta, bị ta quả quyết cự tuyệt. Chương 213. Ta giúp ngươi, cũng không tiếp tục đi. Chương 213. Ta giúp ngươi, cũng không tiếp tục đi. Trương Thiến nổi giận đùng đùng đẩy ra lầu dưới cửa, nàng hiện tại duy nhất nghĩ chuyện cần làm chính là một quyền đánh vào tiểu tử kia trên mặt. Thiến Thiến, Thiến Thiến. Chu Bắc khập khiễng cùng sau lưng Trương Thiến. Lan đi, đừng theo tới. Trương Thiến nổi giận đùng đùng lên lầu, thế nhưng là lại khi nhìn đến Giang Thanh Tử cùng Hứa Dữu Khả trong ngáy mắt, nàng trầm mặc. Hai người lẫn nhau ôm nhau, riêng phần mình thúc thiết. Trương Thiến tâm cũng mềm nũng, nàng bắt đầu minh bạch, vì cái gì đêm hôm đó Giang Thanh Tử một thân một mình đi hướng yêu hái vừa lúc sẽ tự nhủ những lời kia, vì cái gì hắn từ đầu đến cuối đều nói với Hứa Dữu Khả hai người bọn họ chỉ là bằng hữu, cũng chỉ có thể là bằng hữu. Hai người đều không có phát hiện đứng tại cổng Trương Thiến. Trương Thiến yên lặng từ trên thang lầu đi xuống. Nếu như nàng là Giang Thanh Tử, sẽ làm thế nào? Lấy nàng tính cách của mình, đại khái suất sẽ là đã thiên hồ nương nương đều chúc phúc, nói rõ đây là lao thiên gia đối ta để bù, cho nên trước khi chết làm quỷ phong lưu. Trương Thiến lần nữa nhìn về phía trên lầu, có lẽ không chỉ nàng sẽ làm như vậy, chín thành chín người đều sẽ như thế làm. Hứa Dữu Khả xinh đẹp như vậy đơn thuần, thế nhưng là đâu, duy chỉ có Giang Thanh Tử không có. Hắn một mực tại khắc chế mình nội tâm một mặt khác, có lẽ đây mới là hắn có thể được ban cho phúc nguyên nhân. Chu Bắc cũng mắt đỏ, hắn nhìn xem Trương Thiến từng bước một từ trên thang lầu xuống tới. Giang Thanh Tử, đại khái còn có bao nhiêu thời gian? Trương Thiến hỏi. Chu Bắc cúi đầu không nói. Nói hay không? Không đến một tháng, khả năng ngắn hơn. Trương Thiến chậm rãi gật đầu. Tốt, ta đã biết, từ hôm nay trở đi, chúng ta như vậy chia tay, mặc dù cũng không có chính thức tuyên bố cùng một chỗ qua. Chu Bắc biểu lộ kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn Trương Thiến đi ra cửa, sững sờ chỉ chốc lát về sau, mới đi theo. Giang Thanh Tử, ta đau quá. Ô ô ô ô. Tiểu Dữu Tử mỗi một âm thanh thút thít, đều là Giang Thanh Tử không muốn đi mà đúng, trên thế giới này nhất làm cho hắn không bỏ xuống được người, chính là Tiểu Dữu Tử, phần này thẳng đến sinh mệnh cuối cùng mới đột nhiên xuất hiện yêu, lộ ra như vậy thế mỹ. Giang Thanh Tử chậm rãi đưa tay, hắn thử đem Tiểu Dữu Tử nước mắt lau sạch sẽ, thế nhưng là đâu. Này đôi sáng rỡ cặp mắt đào hoa tựa như hai bông phun trào không chỉ nước suối, nước mắt từ đầu đến cuối đều ngăn không được, đồng dạng ngăn không được nước mắt, còn có Giang Thanh Tử, Tiểu Dữu Tử cũng tại giúp Giang Thanh Tử lau nước mắt. Tiểu Dữu Tử, không khóc được không? Không khóc, Tiểu Dữu Tử không khóc, Giang Thanh Tử cũng không khóc. Chỉ là đâu? Ở thời điểm này, ngôn ngữ lại có vẻ yếu ớt như vậy, bọn hắn lẫn nhau nói xong không khóc, nhưng là nước mắt tựa như giờ phút này yêu thương, ngăn cản không nổi. Giang Thanh Tử viện Tiểu Dữu Tử chậm rãi đứng dậy, Tiểu Dữu Tử cái mũi khóc đến hồng hồng, Giang Thanh Tử điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, cố nén ý cười. Ngồi xuống đi, ta đi cấp ngươi làm cơm trưa. Tiểu Dữu Tử dắt Giang Thanh Tử tay. Ta đi làm. Giang Thanh Tử quay đầu nhìn xem cái này nhỏ ngu ngơ. Lần trước giang đông trứng gà ta không muốn lại ăn, ngươi không phải bị nhỏ lún đồng tiền cắn sao? Nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm là được. Tiểu Dữu Tử kiên trì, nhưng nàng một chữ đều không nhắc tới Giang Thanh Tử sinh bệnh sự tình. Tiểu Dữu Tử minh bạch, Giang Thanh Tử không muốn để cho tự mình biết, dù là Giang Thanh Tử đã biết, mình đã biết đây hết thảy. Hai người các ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi, ta đi làm là được. Trương Thiến chẳng biết lúc nào đã buộc lên tạp dề tới. Nàng đau lòng nhìn xem Hứa Dữu Khả, Hứa Dữu Khả đối với nàng tới nói tựa như là muội muội của mình, mà nhìn về phía Giang Thanh Tử ánh mắt liền muốn phức tạp được nhiều. Nàng biết Giang Thanh Tử là chân tâm thật ý thích Hứa Dữu Khả, nhưng cũng chính bởi vì Giang Thanh Tử, Hứa Dữu Khả mới khóc đến thương tâm như vậy. Thế nhưng là nếu là bị chúc phúc không phải Giang Thanh Tử, mà là người khác, hàm hàm Tiểu Dữu Tử nhận tổn thương, khẳng định sẽ lớn hơn. Giang Thanh Tử cùng Tiểu Dữu Tử đều nhìn ra, Trương Thiến cũng đã biết Giang Thanh Tử bệnh tình. Trương Thiến xuống lầu về sau, Hứa Dữu Khả vẫn là chăm chú địa nắm Giang Thanh Tử tay, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần vừa buông lỏng, Nam Hải trước mắt liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Giang Thanh Tử ôn nhu địa vỗ vỗ Tiểu Dữu Tử đầu. Lại như thế nắm, cái mũ của ta, khăn quàng cổ, áo len ai đến lễ. Hứa Dữu Khả mũi chua chua, bởi vì dù là những vật này đều rất tốt, Giang Thanh Tử lại cũng không dùng được a thế nhưng là đâu, lần này Hứa Dữu Khả hiếm thấy không khóc. Nàng đứng dậy ôm Giang Thanh Tử một cái cánh tay, mặt chăm chú địa dán tại cánh tay của hắn phía trên, thanh âm tốt tốt thì thầm. Ta muốn ngươi nhìn ta dậy. Giang Thanh Tử mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Tốt, ta giúp ngươi, cũng không tiếp tục đi. Cũng không tiếp tục đi, bồi tiếp ngươi, tại sinh mệnh đốt hết một khắc này, ngay tại cái này nho nhỏ làng trại. Bồi tiếp ngươi đi qua bình an đường, bồi tiếp ngươi cùng đi trở về nhai, bồi tiếp ngươi đứng tại hải đăng bên trên, nhìn xem thủy triều lên xuống. Nhìn ánh nắng sáng sớm chiếu vào ngươi tinh xảo mặt trứng lông bên trên, nhìn xem ngươi đôi mắt bên trong cái bóng của mình, dần dần, đợi đến sinh mệnh tiêu vong. Lần này Giang Thanh Tử chủ động nắm Tiểu Dữu Tử tay, ấm áp lớn tay bao bọc lấy có chút phát lạnh tay nhỏ, bồi tiếp Hứa Dữu Khả, khả năng này là Giang Thanh Tử khi còn sống cuối cùng có thể làm một sự kiện. Đợt, không có ý tứ thật to nhóm, lần này cảm cúm có chút nghiêm trọng, hôm qua một mực tại phát sốt, nghĩ dùng di động gõ chữ, con mắt liền giống bị kim đâm, xác thực đã không thể đánh chữ, hôm nay tình trạng tốt đi một chút, nhưng bác sĩ đề nghị vẫn là nghỉ ngơi nhiều, bằng không thì có thể sẽ lặp đi lặp lại, ta có chút sợ, làm sao lại không thấy người khác cảm cúm lặp đi lặp lại đâu. Chương 214. Ngày mai lại đi xem một chút biển. Chương 214. Ngày mai lại đi xem một chút biển. Lúc ăn cơm, bầu không khí rất trầm mặc, Giang Thanh Tử cũng chỉ là vùi đầu ăn cái gì, Chu Bắc một ngụm cũng ăn không vô, vừa rồi Trương Thiến nói với hắn chia tay, nhìn không hề giống là đang nói đùa. Hứa Dữu Khả cũng an tĩnh ăn đồ vật, không giống như trước kia, giống một con liễu diễu nhỏ chim sẻ. Sau khi cơm nước xong, Chu Bắc liền trở về, về trước khi đi hắn mắt nhìn Trương Thiến, Trương Thiến nhưng không có đi xem hắn. Giang Thanh Tử thì trở lại gian phòng của mình, hắn vô lực nằm ở một bên chồng chất trên giường. Hắn không nghĩ tới Tiểu Dữu Tử cứ như vậy biết hắn bí mật lớn nhất, mặc dù Tiểu Dữu Tử không nói, mặc dù Giang Thanh Tử cũng không biết Tiểu Dữu Tử là làm sao mà biết được. Giang Thanh Tử cảm giác mình lập tức già hơn rất nhiều, tinh khí thần cũng biến thành có chút sụt. Giang Thanh Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ chồng chất trên giường đứng lên, mở ra bọc sách của mình. Trong túi sách có một cái nho nhỏ ngọc phật, đây là 7 tuổi sinh nhật, Vương Lôi mua cho hắn, cũng là bọn hắn mua cho mình vì số không nhiều lễ vật, những năm này Giang Thanh Tử một mực giữ lại. Ngươi muốn uống nước sao? Tiểu Dữu Tử bưng một chén nước tiến đến, thả ở trên bàn sách, nàng giống như thường ngày, an tĩnh ngồi trên ghế cho Giang Thanh Tử đan sen mũ, mũ nhanh rất tốt, qua mấy ngày liền có thể leo lên. Giang Thanh Tử nghĩ nghĩ, hắn từ chồng chất giường đứng lên. Tay cho ta, cho ngươi thứ gì? Tiểu Dữu Tử nghi hoặc ngẩng đầu, thứ gì? Một cái bình an phật ngọc, khi còn bé một mực mang theo, những năm này một mực mang theo trên người. Hứa Dữu Khả lắc đầu. Không muốn, chính ta có. Nàng tiếp tục túi đầu cho Giang Thanh Tử dệt mũ, Giang Thanh Tử hỏi, vì cái gì? Đây là lễ vật cho ngươi. Ta không muốn lễ vật của ngươi. Tiểu Dữu Tử trả lời rất kiên quyết, nhưng là nàng chưa hề nói lý do. Giang Thanh Tử ngồi xổm người xuống, hắn ngửa đầu nhìn về phía Hứa Dữu Khả, khẽ cười nói, ngươi tại giận ta sao? Tiểu Dữu Tử giữ im lặng, nàng không có tại sinh Giang Thanh Tử khí, nàng làm sao bỏ được sinh Giang Thanh Tử khí đâu? Tiểu Dữu Tử chẳng qua là cảm thấy, Giang Thanh Tử giống như đang cùng nàng làm sao cùng cáo biệt. Giang Thanh Tử không nhúc nhích nhìn xem Hứa Dữu Khả, Hứa Dữu Khả lắc đầu. Không có, chỉ là chính ta có ngọc bội. Giang Thanh Tử lúc này mới gật gật đầu. Ừm, tốt a. Hắn đưa trong tay ngọc cất kỹ, sau đó giống một người không có chuyện gì đồng dạng tiếp tục xem sách. Tựa hồ là biết mình đại khái ở đâu trời đi, Giang Thanh Tử nghĩ thừa cơ hội này nhìn nhiều sách. Quay đầu trong khoảng thời gian này, hắn trôi qua đã đầy đủ tự do, duy nhất có lỗi với chính là nàng. Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữu Tử, nàng nghiêm túc dệt lấy trong tay mũ, tựa hồ sự tình hôm nay chưa từng xảy ra đồng dạng. Nguyệt ngã về tây, Tiểu Dữu Tử đứng dậy nói ra, ta về trước đi ngủ. Giang Thanh Tử nhìn xem nàng, sừng sốt nửa ngày, hắn hy vọng Tiểu Dữu Tử có thể cùng hắn, hắn ngủ trên mặt đất là được, liền muốn cảm thụ đến bên người có nàng tại. Thế nhưng là hắn vẫn gật đầu. Được. Tiểu Dữu Tử tương lai là phải lập gia đình, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở hắn cái này sắp chết trên thân người. Tiểu Dữu Tử nhìn xem Giang Thanh Tử, nhìn một hồi lâu, mới gật gật đầu, nói ra, ngủ ngon. Giang Thanh Tử cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, ngủ ngon. Nàng đi ra thư phòng, đi vào gian phòng của mình, lúc này Trương Tiến không tại, hẳn là đi Chu Bác nơi đó. Tiểu Dữu Tử đem mũ để ở một bên, đóng cửa lại về sau, tự mình một người ngồi tại đầu giường ngẩn người đèn không có mở, trong phòng đen như mực, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên mặt đất, mặc dù là hạ tiền, nhưng cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Nước mắt thuận gương mặt của nàng chảy xuống, Tiểu Dữu Tử ôm mình thân thể, nhẹ nhàng địa run rẩy. Nàng từ đầu đến cuối không tin chuyện này là thật, không tin Giang Thanh Tử mắc phải tuyệt chứng, to như hạt đậu nước mắt khỏa khỏa tích trên sàn nhà, thân thể gầy yếu rất nhỏ địa phát run. Phanh phanh phanh. Ai? Tiểu Dữu Tử bôi nước mắt. Là ta. Giang Thanh Tử nói. Tiểu Dữu Tử chậm rãi đứng dậy, đi đi mở cửa. Trong phòng không có bật đèn, Tiểu Dữu Tử cái mũi hồng hồng, thoạt nhìn là vừa khóc qua. Giang Thanh Tử tim như bị dao cắt, nhưng hắn vẫn là nói ra. Ngày mai, lại đi xem một chút biển. Tiểu Dữu Tử gật gật đầu. Ừm, tốt, buổi sáng ngày mai ta bảo ngươi. Giang Thanh Tử gật đầu nói, ừm, tốt, vậy ta về trước phòng. Hắn quay người đi trở về phòng của mình. Tiểu Dữu Tử đứng tại cổng, nàng nghĩ nghĩ, trở về phòng đem mình gối đầu cùng chăn mền lấy ra, mở ra Giang Thanh Tử cửa thư phòng. Chương 215. Tiểu Dữu Tử liền là ưa thích Giang Thanh Tử. Chương 215. Tiểu Dữu Tử liền là ưa thích Giang Thanh Tử. Tiểu Dữu Tử. Trong thư phòng, đang chuẩn bị ngủ Giang Thanh Tử giật nảy mình. Hắn nhìn xem Hứa Dữu Khả trong tay gối đầu chăn mền, tim đập nhanh hơn. Ta trong phòng có một chương trúc tịch, ta trải trên mặt đất ngủ liền tốt. Hứa Dữu Khả nói, nàng đem gối đầu chăn mền buông xuống, một lần nữa trở lại trong phòng đem trúc tịch mang lên. Giang Thanh Tử chính muốn ngăn trở, liền coi như bọn họ không ngủ ở trên một cái giường, cũng là ngủ chung ở cái gian phòng, cái này không thích hợp. Ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi nói một chút. Hứa Dữu Khả nói. Giang Thanh Tử sững sờ, hắn dương mắt nhìn về phía Hứa Dữu Khả. Ừm, tốt, trúc tịch cho ta đi, ta ngủ trên mặt đất. Giang Thanh Tử đem trúc tịch trên mặt đất trải rộng ra, sau đó đem chăn mền của mình gối đầu thả ở phía trên, đem Tiểu Dữu Tử chăn mền gối đầu đặt ở chồng chất trên giường. Ừm, ngủ đi. Giang Thanh Tử hỏi, hắn cảm thấy mình hỏi có chút là lạ. Hứa Dữu Khả gật gật đầu, nàng đi qua đem tắt đèn, sau đó nằm tại tấm kia chồng chất trên giường. Không thoải mái. Hứa Dữu Khả nói, chồng chất giường từ trước đến nay đều là tương đối cứng rắn. Nếu không ngươi trở về ngủ. Giang Thanh Tử hỏi, hắn hiện ở trong lòng khẩn trương đến một nhóm, hắn còn là lần đầu tiên cùng một nữ hài ngủ chung ở gian phòng bên trong, cho dù hắn cùng Tiểu Dữu Tử đã rất quen. Nếu như không phải Tiểu Dữu Tử nói muốn nói nhiều với hắn nói chuyện, Giang Thanh Tử cũng sẽ không đáp ứng hai người ngủ chung ở cái phòng bên trong. Ta không muốn, ta liền muốn ở chỗ này ngủ. Tiểu Dữu Tử thực chất bên trong cố này quật cường sức mạnh đi lên, Giang Thanh Tử trước đó nhìn qua Tống Con Thanh nhật ký, thế mới biết Tiểu Dữu Tử thực chất bên trong quật cường đến cùng là ai. Giang Thanh Tử nghiêng người sang, nhìn xem Hứa Dữu Khả, xuyên thấu qua nguyệt quang, hắn nhìn thấy Tiểu Dữu Tử con mắt cũng phá lệ sáng tỏ. Người còn chưa ngủ. Giang Thanh Tử nói. Tiểu Dữu Tử lắc đầu. Không ngủ, ta liền muốn nhìn như vậy nhìn ngươi, nhìn lại ngươi, sau đó cùng ngươi nói một chút. Giang Thanh Tử bất đắc dĩ cười cười, hắn mở ra điện thoại, vài giây đồng hồ sau lại đưa tay cơ quan. Ngươi làm gì? Tiểu Dữu Tử hỏi. Ta đem tiếng chuông nốt, miễn cho bị điện thoại quấy rầy đánh thức. Tiểu Dữu Tử ồ một tiếng. Giang Thanh Tử, ngươi thích nơi này sao? Tiểu Dữu Tử hỏi. Thích a. Nơi này rất tốt, lại yên tĩnh, mỗi ngày còn có thể đi bờ biển nhìn ngắm phong cảnh. Ngươi thích xem biển sao? Tiểu Dữu Tử lại hỏi. Thích a. Biển rất lam, trời cũng rất lam, nhìn rất đẹp. Vậy ngươi thích cùng ta cùng đi xem sao? Tiểu Dữu Tử nằm nghiêng, nàng gối lên cánh tay. Ừm. Thích nhất cùng Tiểu Dữu Tử đi xem biển. Giang Thanh Tử cười nói. Giang Thanh Tử thích nhất Tiểu Dữu Tử, chỉ là đâu, Giang Thanh Tử không thể nói. Tiểu Dữu Tử nết môi đỏ. Cái kia Giang Thanh Tử thích Tiểu Dữu Tử sao? Giang Thanh Tử trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nói ra, Giang Thanh Tử thích Tiểu Dữu Tử, còn có rất nhiều người Giang Thanh Tử cũng thích, Lao Nô, Chính Bắc Hãn, Chu Bắc cùng Trương Thiến Tỷ, Giang Thanh Tử đều thích. Tiểu Dữu Tử nhẹ khẽ cắn môi đỏ. Ừm, ta đã biết. Nàng lật người đi. Vậy ta ngủ nha. Được. Giang Thanh Tử nói, hắn cầm điện thoại di động lên. Đưa điện thoại di động bên trên cơ quan ghi âm, ghi chú viết, Giang Thanh Tử cùng Tiểu Dữu Tử hồi ức. Có lẽ, chờ đợi mình rời đi về sau, Tiểu Dữu Tử nghĩ mình, có thể lấy điện thoại di động ra nghe giữa bọn hắn ghi âm. Giang Thanh Tử cũng nhắm mắt lại ngủ. Mấy phút sau, hắn mở tròn mắt. Giang Thanh Tử túi đầu nhìn xem trong ngực Tiểu Dữu Tử, lúc này Tiểu Dữu Tử chính gắt gao ôm hắn, khuôn mặt nhỏ thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Tiểu Dữu Tử. Giang Thanh Tử nghĩ đẩy ra nàng. Trong ngực Tiểu Dữu Tử mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Dữu Tử không biết Giang Thanh Tử vì cái gì không dám nói, nhưng là Tiểu Dữu Tử dám, Tiểu Dữu Tử liền là ưa thích Giang Thanh Tử, Tiểu Dữu Tử liền là ưa thích, rất thích. Giang Thanh Tử ngây ngẩn cả người, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Dữu Tử trong ngực khóc. Cái kia đần nhỏ ngu ngơ, cái kia đã từng không biết cái gì là thích nhỏ ngu ngơ, Giang Thanh Tử nhẹ nhàng địa ôm trong ngực nhỏ nước mắt người, cái cằm của hắn nhẹ nhàng địa túi tại Tiểu Dữu Tử trên đầu. Đần độn Tiểu Dữu Tử, về sau mỗi một ngày ban ngày, ta đều cùng ngươi đi xem biển, về sau mỗi một buổi tối, ta đều cùng ngươi đi nhìn tinh tinh. Về sau, thẳng đến cực kỳ lâu về sau. Ừm. Ngươi không thể gạt người. Tiểu Dữu Tử nói. Ừm, không gạt người, một mực bồi tiếp ngươi. Giang Thanh Tử nói. Có thể đúng vậy à, hắn từ đầu đến cuối, đều không có từng cùng Tiểu Dữu Tử chính thức nói, ta yêu ngươi. Thân thể vẫn là không quá đi, đã đánh 3 ngày sâu nước, vẫn là khó chịu, chỉ có thể dùng di động đánh chữ, thật to nhóm thứ lỗi, y tá tỷ tỷ hỏi ta vì cái gì khóc, ta nói ngươi có phải hay không bồi tinh dầu rồi. Nàng quyết định không nuôi ta, xem ra ta còn phải dựa vào chính mình. Chương 216. Đời này bí mật lớn nhất, để Nam Hải đưa đến trong quan tài. Chương 216. Đời này bí mật lớn nhất, để Nam Hải đưa đến trong quan tài. Giang Thanh Tử thân thể càng ngày càng suy yếu, hắn ho ra máu số lần dần dần nhiều hơn, tại trong bệnh viện cầm thuốc cũng đã mau ăn xong. Bất quá Giang Thanh Tử cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì trước khi chết, hắn không cần nhìn thấy mình biến thành một cái chuỗi lùi lột trứng. Giang Thanh Tử hiện tại mỗi ngày đều sẽ mang theo Hứa Dữu Khả đi trở về nhai bên kia nhìn biển, bọn hắn sẽ leo lên cái kia hải đăng, nhìn xem phương xa. Hứa Dữu Khả chăm chú nắm Giang Thanh Tử tay, nàng sợ mình hơi nuối lòng tay, bên người Nam Hải liền vụng trộm chạy mất. Ta hơi mệt chút, xuống dưới ngồi hội. Giang Thanh Tử nói. Tiểu Dữu Tử quay đầu nhìn xem hắn, nàng đẹp mắt cặp mắt đào hoa có chút phím hồng, mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ len lén tại Giang Thanh Tử trong ngực khóc. "Tốt, ta dịu ngươi xuống dưới." Giang Thanh Tử bị Tiểu Dữu Tử viện đi vào bãi cát, Trương Thiến biết Giang Thanh Tử bệnh tình về sau, đã không có lại cùng hắn nói một câu, nàng cảm thấy Giang Thanh Tử không nên giấu giếm bọn hắn lâu như vậy. Trương Thiến hiện tại vẫn là đi Chu Bắc trong nhà ở, bất quá hai người ngủ đều là khác biệt gian phòng. Trương Thiến tỷ cùng Chu Bắc cũng không thể một mực cãi nhau, "Buổi tối hôm nay chúng ta đi khuyên hắn một chút nhóm." Giang Thanh Tử ngồi trên ghế, đây là Tiểu Dữu Tử từ trong nhà dọn tới. Giang Thanh Tử hiện tại thể lực càng ngày càng kém, chẳng mấy phút liền cần ngồi nghỉ ngơi. "Ừm, ta đã biết, ta sẽ nói với bọn họ." Tiểu Dữu Tử gật gật đầu, nàng nhìn xem Giang Thanh Tử một bộ ốm yếu dáng vẻ, ánh mắt lộ ra đau lòng, chỉ là nàng đem cố này bị thương ẩn tàng rất khá. Không nghĩ tới trạng vạng tối biển cũng đẹp mắt như vậy. Giang Thanh Tử nhìn xem kim hoàng sắc ánh nắng rơi trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Hứa Dữu Khả chậm rãi đi về phía trước mấy bước, nàng nhìn xem đại hải, gió biển thổi phật trán của nàng phát, ánh nắng rơi vào nàng tâm kia tinh xảo mặt trứng nõn bên trên, lông mi thật dài dính đầy ánh chiều tà. Tiểu Dữu Tử đưa tay giơ lên bên miệng, trả lại đến ngay, đối mênh mông bắt ngát đại hải. "Giang Thanh Tử, Tiểu Dữu Tử thích ngươi." Đáp lại nàng, chỉ có lao nhanh không thôi nước biển. Giang Thanh Tử bờ môi trắng bệnh, hắn lúc này, thân thể rất suy yếu, nhưng hắn vẫn là đứng người lên, đối đại hải nói: "Tiểu Dữu Tử, Giang Thanh Tử hy vọng ngươi." Thanh âm hắn trở nên rất nhỏ giọng, nhỏ đến toàn bộ thế giới, chỉ có hai người bọn họ nghe được. Giang Thanh Tử hy vọng Tiểu Dữu Tử có thể khoái hoạt, vui vẻ còn sống, vĩnh viễn vĩnh viễn. Hứa Dữu Khả con mắt sớm đã sưng đỏ, nàng cũng không dừng được nữa nước mắt của mình. Nàng biết Giang Thanh Tử đến chính là bệnh gì. Giang Thanh Tử cũng biết Hứa Dữu Khả biết, chỉ là Tiểu Dữu Tử không nói, Giang Thanh Tử cũng không có sách. Bọn hắn cứ như vậy, lẫn nhau lừa gạt. Tiểu Dữu Tử xoay người, nàng nhìn xem Giang Thanh Tử, thế nhưng là không có Giang Thanh Tử, Tiểu Dữu Tử làm sao lại khoái hoạt, làm sao lại vui vẻ? Tiểu Dữu Tử song tay nắm thật chặt Giang Thanh Tử trước ngực quần áo, nàng cúi đầu, thân thể có chút phát run, thanh âm cũng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Dữu Tử sẽ, Giang Thanh Tử cũng muốn khoái lạc cũng muốn vui vẻ còn sống. Tiểu Dữu Tử có chút nước mắt, nàng nhìn xem Giang Thanh Tử. Giang Thanh Tử nhìn xem nữ hải cặp kia mê người cặp mắt đào hoa, lúc này đã có nước mắt ở bên trong đào quanh. Hứa Dữu Khả chậm rãi nhón chân lên, đôi mắt có chút nheo lại. Trên đời này bất kỳ người đàn ông nào đều biết nữ hải ý tứ. Nàng đang chờ lấy Nam Hải hôn nàng. Chỉ là đợi đến, là Nam Hải một cái ấm áp vuốt ve. Giang Thanh Tử nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở Hứa Dữu Khả trên đầu. Hắn nhẹ nhàng địa sờ lên. Đần độn Tiểu Dữu Tử, Giang Thanh Tử sẽ vui vẻ khoái hoạt. Hứa Dữu Khả từ từ mở mắt. Nàng có chút thất lạc, trong mắt càng là tràn ngập không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. "Ừm." Tiểu Dữu Tử biết. Giang Thanh Tử nhìn xem Hứa Dữu Khả. Hắn yêu nàng, nhưng hắn không nỡ hôn nữ hải. Hắn rất yêu nàng, nhưng bọn hắn quan hệ cũng chỉ có thể dừng lại tại dắt tay giai đoạn, cùng ban đêm Tiểu Dữu Tử giống ôm lấy đồ chơi gấu đồng dạng ôm chính mình. Trừ cái đó ra, tiến thêm một bước, đối với Giang Thanh Tử tới nói đều là xa xỉ. Hắn thật rất yêu nàng, nhưng hắn đã đợi không đến cái kia mùa thu. Hắn lại cũng không nhìn thấy. Gió thu đỏ lên phong diệp, dáng chiều rơi ở nhân gian. Nếu như có thể, dù là chỉ có một ngày. Hắn cũng nghĩ tại phong diệp trong rừng, nắm nữ hải tay, nhìn xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tiểu Dữu Tử, Giang Thanh Tử cũng rất yêu ngươi, chỉ là hắn không thể nói. Liên đệ phần này lẫn nhau mông lung tình cảm, theo gió mà từ trần. Liên đem, Giang Thanh Tử thích Hứa Dữu Khả, coi như là đời này bí mật lớn nhất, để Nam Hải đưa đến trong quan tài. Tiểu Dữu Tử, đây là Giang Thanh Tử, đời này lớn nhất tự tư. Giang Thanh Tử vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ buổi sáng, hắn lần thứ nhất leo từng ra, tại công viên bên trong nhìn thấy cái kia yêu cười nữ hải cao đôi ngựa tựa hồ biết khiêu vũ. Lúc này, điện thoại di động chấn động gây nên Giang Thanh Tử chú ý, "Uy, thế nào?" Là Chu Bác gọi cho hắn. "Giang Thanh Tử, Trương Tiến bị bắt, ngươi cùng Hứa Dữu Khả tranh thủ thời gian giấu đi." Chương 217. Trước khi chết, hắn muốn vì Tiểu Dữu Tử làm cuối cùng này một sự kiện. Chương 217. Trước khi chết, hắn muốn vì Tiểu Dữu Tử làm cuối cùng này một sự kiện. thế nào? Tiểu Dữu Tử hỏi. Giang Thanh Từ xoay người, chỉ gặp một cỗ màu đen xe thương vụ đã lái đến bọn hắn phụ cận. Khu khu. Tránh đằng sau ta. Giang Thanh Từ đem Hứa Dữu Khả ngăn ở phía sau, màu đen xe thương vụ xuống tới mấy cái người áo đen, từng cái nhân cao mã đại. Giang Thanh Từ hô hấp trở nên gấp rút, nhưng hắn vẫn là đem Tiểu Dữu Tử bảo hộ ở bên cạnh mình. Tiểu Dữu Tử, báo cảnh. Lúc này, báo cảnh là tốt nhất. Thế nhưng là, Tiểu Dữu Tử không có trả lời, nàng kéo lại Giang Thanh Từ cánh tay. Là nãi nãi người. Mấy người áo đen kia đi vào Giang Thanh Từ cùng Hứa Dữu Khả trước mặt, một người trong đó nói ra, "Dữu Khả, ngũ trưởng lão tìm ngươi trở về." Hứa Dữu Khả biểu lộ còn cũng é, nàng ngăn tại Giang Thanh Từ trước người. "Giang Thanh Từ đâu?" Cầm đầu người nói ra, "Cái này ngũ trưởng lão không nói." Hứa Dữu Khả hai tay thả trước người, nàng thay đổi trước đó hàm hàm bộ dáng, chuyển mà là một loại cự người ở ngoài ngàn dặm thanh lãnh cảm giác, nàng vốn là Lộc Mộng Thiên ngũ trưởng lão đích nữ, ăn nói có ý tứ, tự nhiên có một loại thượng vị giả tư thái. "Trương Tiến tỷ đâu?" "Nàng rất tốt, còn có bên người nàng người nam kia, cũng rất không có việc gì." Hứa Dữu Khả cái này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng chăm chú nắm Giang Thanh Từ tay, nói ra, muốn ta trở về cũng được, Giang Thanh Từ cũng muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Giang Thanh Từ nhìn xem Tiểu Dữu Tử, hắn là lần đầu tiên bị một nữ hải như thế bảo hộ lấy. Cầm đầu người kia có chút do dự, bởi vì ngũ trưởng lão rõ ràng nói chỉ cần Trương Thiến cùng Hứa Dữu Khả trở về. Hứa Dữu Khả mặt lạnh lấy, nàng chăm chú nắm Giang Thanh Từ tay. Mãi mãi bên kia, ta sẽ đi nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thanh Từ, ánh mắt trở nên nhu hòa. Cùng ta cùng một chỗ về Lộc Mộc Tiên, được không? Giang Thanh Từ gật gật đầu. Được. Có một số việc hắn còn cần đi làm. Hắn nhìn xem mấy người áo đen kia. Chú bác, cũng chính là Trương Thiến tỷ bên người nam sinh kia, hy vọng các ngươi không nên làm khó hắn. Cầm đầu người áo đen gật gật đầu, nói ra, sẽ không, ngũ trưởng lão chỉ là để chúng ta đem Trương Thiến cùng Hứa Dữu Khả mang về. Giang Thanh Từ cùng Hứa Dữu Khả hai người, tại một đám người áo đen chen trúc dưới, về tới lúc đầu phòng ở Giang Thanh Từ thu thập mấy bộ y phục, còn mang theo một bản thủy hử chuyện đặt ở trong túi sách. Hắn tại Hứa Dữu Khả nâng đỡ xuống lầu, lúc này Chu bác đã bị trói gô ném ở lầu 1, Giang Thanh Từ đi tới, cho hắn mở trói. Giang Thanh Từ, đừng đi. Các ngươi cũng không thể đi. Chu Bắc gắt gao bắt lấy Giang Thanh Từ tay áo. Giang Thanh Từ cười khổ lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đi cùng Trịnh Bắc Hán còn có Lao Ngô nói một chút, ta có thể sẽ không đi ra ngoài nữa, Trương Thiến tỷ, chúng ta cũng sẽ bảo hộ nàng. Giang Thanh Từ đứng dậy, hắn cùng Hứa Dữu Khả hai người, tại mấy người áo đen kia vây quanh hạ lên xe. Xe thương vụ chỗ ngồi phía sau, Hứa Dữu Khả ôm thật chặt Giang Thanh Từ, Giang Thanh Từ cũng ôm trong ngực nữ hải. Kỳ thật, coi như không có mấy cái này tới bắt bọn họ, Giang Thanh Từ mình cũng nghĩ tìm một cơ hội trở về một chuyến Lộc Ngọc Tiên. Chỉ cần Lâm Tử Kính gia tộc bọn họ vẫn còn, Tiểu Dữu Tử liền không tính là tuyệt đối an toàn, mà lại Giang Thanh Từ bản thân cũng là chuyện này người bị hại. Tiểu Dữu Tử. Ừm. Tiểu Dữu Tử ngẩng đầu, trên mặt nàng đã che kín nước mắt, Giang Thanh Từ cứ như vậy nhẹ nhàng địa ôm nàng, hắn đem cái cằm đặt ở Tiểu Dữu Tử trên đầu. Sau khi trở về, mặc kệ ta làm cái gì, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi? Tiểu Dữu Tử nhíu mày. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Giang Thanh Từ lắc đầu. Sẽ không, không phải là việc đốc. Màu đen xe thương vụ chậm rãi lái đến một chỗ biệt thự. Giang Thanh Từ cùng Hứa Dữu Khả xuống xe, tại hiện thế Lộc Mộng Thiên cửa vào có rất nhiều, nơi này là một cái trong đó. Mời. Cầm đầu người áo đen nói mà không có biểu cảm gì nói. Giang Thanh Từ cùng Hứa Dữu Khả tay nắm tay bước lên bậc thang, vào cửa trong nháy mắt, cảnh sát trước mắt biến ảo. Lam Thiên, bãi cỏ xanh, mấy cái hoang dại bá kỳ chính ưu thai du thai trên đồng cỏ tản bộ. Giang Thanh Từ bông ra Hứa Dữu Khả tay, hắn đi về phía trước một bước, đối mặt với mênh mông bắt ngát bãi cỏ, Giang Thanh Từ giang hai tay ra. Bá kỳ, một loại đản sinh tại vong linh bị nạn sinh vật, người sắp chết sẽ bị coi là đồng loại. Mặc dù Giang Thanh Từ không biết mình sẽ vì sao lại là cao cấp đồng loại, hắn đối đại thảo nguyên phát ra gầm lên giận dữ, phẫn nộ, không cam lòng. Vì cái gì hắn muốn sinh ra ở như thế gia đình, vì cái gì tại hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc lại gặp cả đời tình cảm chân thành, hắn chuyện gì xấu đều không có làm, vì cái gì cái kia đáng chết bệnh muốn tìm bên trên hắn. Hứa Dữu Khả che miệng khóc giống, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống trên đồng cỏ. Nàng biết Giang Thanh Từ muốn làm gì. A ba. Giang Thanh Từ nắm chặt nắm đấm, hắn gió muốn đem cỗ này không cam lòng chút xuống. Mấy cái áo đen người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết Giang Thanh Từ đang làm cái gì. Giang Thanh Từ đối mặt với Đại Thảo Nguyên, hắn đứng sừng sững ở nguyên địa đại địa, bắt đầu sinh ra chấn động, mấy chục cái hoang dại bá kỳ từ bốn phương tám hướng vào tới. Mấy cái người áo đen đều là giật mình. Những thứ này bá kỳ làm sao hướng chúng ta chạy tới? Các loại cái này mấy chục con bá kỳ đến gần thời điểm, lại ngoài ý muốn đều dừng ở Giang Thanh Từ trước người. Giang Thanh Từ đưa tay vỗ vỗ trong đó một đầu bá kỳ đầu, hắn xoay người ngồi lên. Giang Thanh Từ nhìn xem Hứa Dữu Khả, ánh mắt của hắn lộ ra nhu tình, ẩn sâu đối cô gái trước mắt vô hạn yêu thương. Giang Thanh Từ vươn tay. Tiểu Dữu Tử, chúng ta đi. Ta có mấy câu muốn cùng Hứa Nãi Nãi nói. Hứa Dữu Khả ngồi tại Giang Thanh Từ trước người, Giang Thanh Từ nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Bá Kỳ chậm rãi quay đầu, hướng phía cái kia một mảnh rừng trúc chậm rãi tiến lên. Một ngày này, Lộc Mộng Tiên trên Đại Thảo Nguyên, hoang dại Bá Kỳ hội tụ càng ngày càng nhiều, số lượng đạt tới kinh người 500 đầu nhiều. Bọn chúng đều lặng yên cùng tại cầm đầu thiếu niên thiếu nữ sau lưng. Giang Thanh Từ cầm Hứa Dữu Khả tay nhỏ, sắc mặt hắn đã rất kém cỏi. Nhưng là trước khi chết, hắn muốn vì Tiểu Dữu Tử làm cuối cùng này một sự kiện. Chương 218. Ba ngày cũng không tệ. Chương 218. Ba ngày cũng không tệ. Là mấy trăm đầu bá kỳ chậm rãi đi vào rừng trúc trước thời điểm, lấy Hứa Nãi Nãi cầm đầu cả đám sớm sẽ ở cửa chờ lấy Giang Thanh Từ. Hứa Dữu Khả chăm chú nắm Giang Thanh Từ tay, nàng tốt muốn biết Giang Thanh Từ muốn làm chuyện gì. Giang Thanh Từ từ bá kỳ bên trên xuống tới, Hứa Dữu Khả cũng đi theo xuống tới, nàng đỡ lấy Giang Thanh Tử. Một đầu bá kỳ từ trong rừng trúc chạy đến, như ngọn núi cao thân thể mỗi phóng ra một bước, đại địa liền vì thế mà chấn động. Kia là Hứa Dữu Khả ba ba tống con thanh môi bá kỳ, nó chạy đến Giang Thanh Tử bên người, thân hình thu nhỏ vì chỉ có cao cỡ nửa người, đầu lâu to lớn nhẹ nhàng địa mài cọ lấy Giang Thanh Tử tay. Giang Thanh Tử cười vỗ vỗ đầu này bá kỳ, hắn nhìn về phía Hứa Dữu Khả nãi nãi. Trương Thiến đâu? Trong đám người, tránh ra một con đường, Trương Thiến từ bên trong đi tới, nàng khí sắc rất tốt, ngoại trừ trên mặt che kín nước mắt, không có nhận đến cái khác ngoại thường. Hứa Mãi Mãi tại để cho người ta đưa nàng bắt trở về thời điểm, cố ý căn dặn không nên thương tổn đến nàng. Hứa Mãi Mãi một đám đệ tử nhao nhao nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, có thể một hơi thúc đẩy mấy trăm đầu bá kỳ, cái này tại Lộc Mộng Thiên là chưa từng thấy qua sự tình, thế nhưng là tiểu tử này cũng không phải huấn mộng sư. Người ở chỗ này chỉ có Hứa Mãi Mãi biết bí mật này, bất quá nàng vẫn là vì Giang Thanh Tử có thể một hơi thúc đẩy mấy trăm đầu bá kỳ cảm thấy kinh ngạc. Xem ra chính mình trước đó vẫn còn có chút nhìn nhầm. Trương Thiến chậm rãi đi hướng Hứa Dữu Khả bên này, Giang Thanh Tử đã trở thành nàng cùng Hứa Dữu Khả lớn nhất dựa vào. Chúng ta đi vào đàm. Giang Thanh Tử chậm rãi nói, hắn bị Hứa Dữu Khả đỡ lấy từng bước một hướng phụ thượng đi. Hứa Dữu Khả khi đi ngang qua Hứa Mãi Mãi bên người thời điểm, nàng không có đi nhìn mình mãi mãi. Hứa Mãi Mãi nhẹ nhàng ôm ngực, cháu gái của mình hành vi, cùng khi đó Lăng Nguyệt sao mà giống? Mấy trăm đầu bá kỳ ngoan ngoãn địa tại rừng trúc bên ngoài chờ lấy Giang Thanh Tử, duy chỉ có tống con thanh nuôi đầu kia theo sát hắn. Hứa Mãi Mãi cùng sau lưng đệ tử nói ra, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Cầm đầu đệ tử nói ra, Ngũ trưởng lão, ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Gây bất lợi cho ta, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này lấy. Hứa Mãi Mãi lắc đầu. Đệ tử còn lại nhao nhao nhìn về phía cái kia một đám bá kỳ, xác thực, vừa rồi chỉ cần Giang Thanh Tử hơi hạ lệnh, bọn hắn liền đều có thể chết ở chỗ này. Hứa Mãi Mãi quay người vào cửa. Giang Thanh Tử sau khi ngồi xuống, lần này hắn không có bất kỳ cái gì khiêm lượng, trực tiếp an vị tại chủ vị, không có chút nào cho lão thái thái mặt mũi. Ta đi cấp các ngươi châm trà. Hứa Dữu Khả nói. Giang Thanh Tử gật gật đầu, Hứa Mãi Mãi nhìn xem cháu gái của mình, trong mắt lộ ra đau lòng, xem ra chính mình tôn nữ đã biết Giang Thanh Tử sự tình. Các loại Hứa Dữu Khả cùng Trương Tiến sau khi rời khỏi đây, Giang Thanh Tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn theo Lâm Tử Kính ra ra gặp một lần, ngươi có thể an bài sao? Ngươi dự định làm cái gì? Hứa Mãi Mãi cho mày. Ta làm cái gì không cần ngươi hỏi đến. Hắn gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trước mắt lao thái bà này. Hứa Mãi Mãi trong lòng có chút rụt rè, nàng biết Giang Thanh Tử sắp chết, trước khi chết mang đi mấy cái nhân mạng cũng chẳng có gì lạ, cho nên vẫn là tận lực đừng đi chọc giận hắn. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, tống con thanh chết lần kia đều có ai tham dự? Giang Thanh Tử nói. Hứa Mãi Mãi chậm rãi đứng dậy, nàng đi đến trong phòng của mình, từ bên trong xuất ra một cái vở ra, đưa cho Giang Thanh Tử. Cái này là năm đó những người kia danh sách, cùng thời với bọn họ sau thế lực. Năm đó Tống Con Thanh thời điểm chết, nàng vì bảo toàn Hứa Dữu Khả mẫu nữ, một phương diện tìm kiếm đại trưởng lao che chở, một phương diện khác giải tán thế lực của mình, không để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Nàng nguyên vốn cho là mình có thể giả bộ cả một đời hồ đồ. Giang Thanh Tử đem danh sách cất kỹ, hắn nói ra, ngươi hẳn là may mắn ngươi là tiểu Dữu Tử nãi nãi. Hứa Nãi Nãi chậm rãi gật đầu, nàng hiện tại cũng không hiểu vì cái gì Giang Thanh Tử có thể một hơi thúc đẩy mấy trăm con bá kỳ, loại năng lực này tại Lộc Mộng Thiên Tử chưa từng thấy. Hứa Dữu Khả cùng Trương Thiến bưng trà tiến. Tiểu Dữu Tử đem trà đặt ở Giang Thanh Tử trước người, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, song tay thật chặt nắm Giang Thanh Tử tay không chịu buông ra, nhìn ngoan ngoãn xào xạo. Hứa Mãi Mãi quay mặt qua chỗ khác, cháu gái của mình càng lún càng sâu. Bất quá may mắn chính là, Giang Thanh Tử cùng Tống Con Thanh rất không giống. Giang Thanh Tử là cái người hiền lành. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta sẽ đi làm, bất quá cần phải mấy ngày thời gian. Mấy ngày? Giang Thanh Tử hỏi. Hắn thời gian của mình không nhiều lắm. Hứa Dữu Khả mắt đỏ, nàng đầu chăm chú mà nhìn xem Giang Thanh Tử cánh tay, tựa hồ như vậy, Giang Thanh Tử liền sẽ không rời đi. Nhiều nhất 3 ngày. Hứa Mãi Mãi nói. Giang Thanh Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Ba ngày cũng không tệ, ba ngày, chúng ta hẳn là có thể đi thật nhiều chỗ chơi đi. Hắn cúi đầu nhìn xem Hứa Dữu Khả, tiểu Dữu Tử ngẩng đầu nhìn hắn, đẹp mắt con mắt che kín nước mắt. Hứa Mãi Mãi đứng dậy, cho tới hôm nay, nàng cũng không tiện nói gì, dù sao nàng biết đại khái Giang Thanh Tử kế hoạch. Hứa Dữu Khả phụ mẫu thủ, liền từ Giang Thanh Tử đến báo chính là. Cần ăn cái gì, đều nói với Trương Tiến là được. Hứa Mãi Mãi đi ra đại sảnh. Giang Thanh Tử đầu nhẹ nhàng địa tựa ở tiểu Dữu Tử trên đầu, hắn lặng yên nói, nhỏ ngu ngơ, ba ngày sau ta muốn làm rất nhiều chuyện không tốt, ngươi nhớ kỹ ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta à, ta làm xong những việc này, vẫn bồi tiếp ngươi. Tiểu Dữu Tử mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cũng nghĩ đi. Giang Thanh Tử lắc đầu, hắn méo méo tiểu Dữu Tử khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, không được, ngươi không thể đi. Giang Thanh Tử muốn mang đi mấy người, nhưng không thể bị tiểu Dữu Tử nhìn thấy, hắn nghĩ bảo vệ tốt tiểu Dữu Tử. Vậy ta liền trong nhà chờ ngươi, ta sẽ cho ngươi trải tốt đệm chăn. Tiểu Dữu Tử ôm Giang Thanh Tử cánh tay, nước mắt lạch cạch địa chảy xuống. Giang Thanh Tử thấy có chút đau lòng, hắn nhìn về phía Trương Thiến. Chu Bắc là cái không tệ người. Trương Tiến đưa tay xoa xoa nước mắt. Ta biết, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp các ngươi mua thức ăn. Tạ ơn các vị thật to lễ vật ủng hộ, giáp lưu tốt, sau đó lại giường, mấy ngày nay đều là mê man, buổi sáng hôm nay thân thể tốt hơn chút nào, đứng lên viết ba trường, nhưng Miêu Miêu biết thiếu mọi người nhiều lắm. Có thật to nói đau người trước đau mình, đúng là dạng này, cảm xúc biến động sẽ khá lớn, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, tạ ơn các vị thật to. Chương 219. Ánh trăng, hoa trà. Chương 219. Ánh trăng, hoa trà. Ánh trăng mông lung, trong rừng trúc, mấy trăm đầu bá kỳ lặng yên nằm sấp. Kinh khủng xâm nghiêm khí tức để bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Giang Thanh Tử tiến vào Lộc Mộng Thiên không đến nửa ngày thời gian. Cái này rung động tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lộc Mộc Thiên, nhất là trước đó cùng Giang Thanh Từ có mâu thuẫn tam trưởng lao ra tộc người, lão nhân hiện tại biết vì cái gì mình phái nhiều như vậy vấn mộng sư qua đi đều thạch chìm đại hải. Nguyên lai không phải ngũ trưởng lão người dở cho quỷ, mà là Giang Thanh Từ bản thân liền không nhận bá kỳ công kích, mà lại từ hiện tại nhìn, cấp bậc của hắn còn tại bá kỳ phía trên. Bất quá, ngũ trưởng lão cũng đưa tới tin tức, Giang Thanh Từ nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện. Lâm gia tại Lộc Mộng Thiên là số một số hai đại tộc, chắc hẳn Giang Thanh Từ cũng không dám bắt bọn hắn thế nào, huống hồ, một kẻ hấp hối sắp chết, có sợ gì. Bất quá Lâm gia vẫn là đem danh hạ huấn mộng sư đều triệu hồi, canh giữ ở phủ thượng. Hôm nay đi phiên chợ bên trên đi một vòng, bọn hắn giống như đều rất sợ ta. Giang Thanh Từ trêu ghẹo nói. Hắn thân mang áo trắng, tóc đã rất dài dựa theo tiểu Dữu Tử lời nói, chính là có thể đâm một đầu bím tóc, trước đó bị không ngừng mà kéo vào một cảnh, tóc của hắn lớn lên rất nhanh, hiện tại một hơi thúc đẩy mấy trăm đầu bá kỳ, tóc đã bất chi bất giác rất dài ra. Giang Thanh Từ cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, chỉ là hắn hiện tại thân thể dần dần trở nên suy yếu. Tiểu Dữu Tử ngồi ở một bên, lặng yên cho Giang Thanh Từ châm trà, trong chén trà đặt vào trắng loãng sắc hoa trà, là lần trước Giang Thanh Từ đến thời điểm, bọn hắn cùng đi hái. Liên quan tới màu trắng hoa trà hoa ngữ là cái gì, Giang Thanh Từ đã biết, sắc thực rất tốt, nhưng cũng sắc thực không thích hợp bọn hắn, lại đẹp hoa, đều có tàn lụi thời điểm. Chính như tính mạng con người đồng dạng. Tiểu Dữu Tử bĩu bĩu tinh xảo cái mũi nhỏ. Người bình thường ai đi phiên chợ, sẽ mang theo mười mấy đầu bá kỳ cùng đi. Giang Thanh Từ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật vất vả có thể giễu võ dương ai một lần, không bày ra tràn diện đáng tiếc. Tiểu Dữu Tử đưa tay, rộng lượng tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn ngó sen màu trắng cánh tay, mảnh khảnh ngón tay méo méo Giang Thanh Từ cái mũi. Ngày mai không cho phép, những người kia cũng không dám thu tiền. Giang Thanh Từ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Ta đi múc nước, ngươi chờ ta một chút. Hứa Dữu Khả chậm rãi đứng dậy, nàng quần áo màu hồng nhạt quần bảo, bên hông một đầu màu lam nhạt lăng la băng gấm, cổ đại trang trí ăn mặc tiểu Dữu Tử, trong lúc phất tay đều có một cỗ cổ điển đẹp. Giang Thanh Từ dựa vào bàn thấp, hắn vẫn còn có chút không quen ngồi trên mặt đất. Trong chén trà nổi lơ lửng trắng đoan sắc hoa trà, thanh lãnh nguyệt quang soi sáng ra nó nguyên bản thuần bạch sắc cánh hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ là Giang Thanh Từ không uống, chỉ là lặng yên nhìn xem phiêu phủ ở phía trên hoa trà. Tiểu Dữu Tử bưng ấm nước đi tới, nàng đi đến trong viện, nước là tại bên cạnh giếng đánh, thanh lương giếng nước đổ vào gốm sứ ấm nước, trong bầu phản chiếu ra trên trời nguyệt lượng. Tiểu Dữu Tử đem nắp bầu nước đắp lên, nàng bưng ấm nước đi trở về. Lúc này Hứa Mãi Mãi đã đứng tại hành lang, nàng nhìn xem cháu gái của mình, Tiểu Dữu Tử cũng đang nhìn nàng. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hứa Mãi Mãi nói. Tiểu Dữu Tử vô cùng cung kính xử cái vạn phúc, nàng chưa có trở về mình mãi mãi vừa rồi câu nói kia. Hứa Mãi Mãi lông mày cao cao nhăn lại, giọng nói của nàng không vui nói, Dữu Khả, ngươi cùng Giang Thanh Từ hiện tại vô danh không có phần. Chuyện này nếu là chuyện đi, ngươi. Mãi mãi. Ta yêu hắn. Tiểu Dữu Tử quay đầu nhìn về phía Mãi Mãi, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta yêu hắn, danh phận loại vật này, không phải là các ngươi lấy ra trói buộc ta lấy cớ. Trước kia Tiểu Dữu Tử, quá ngu, ngốc đến nàng tin tưởng rất nhiều người. Mà lại, Giang Thanh Từ cho tới bây giờ đều không đối ta làm qua cái gì, là chính các ngươi thích đem sự tình hiểu sai. Tiểu Dữu Tử quay người rời đi, một mắt cũng không đi nhìn mình Mãi Mãi. Hứa Mãi Mãi ôm ngực, nàng ánh mắt oán hận nhìn lên bầu trời. Vì cái gì? Nàng nữ nhi kinh lịch sự tình, cháu gái của mình cũng muốn lại trải qua một lần. Tiểu Dữu Tử đi tại hẹp dài trên hành lang, nàng cúi đầu nhìn trong tay ấm nước, đánh nước hơi nhiều, muốn đi ổn định một chút. Chờ đến cổng thời điểm, Tiểu Dữu Tử nhìn về phía trong phòng Giang Thanh Tử, đèn không biết lúc nào dập tắt, Giang Thanh Tử một bộ áo trắng, dựa vào bàn thấp bên cạnh, trong sáng nguyệt quang xuyên thấu qua thấp cửa sổ chiếu ở trên người hắn, nổi bật lên Giang Thanh Tử áo trắng như tuyết. Tiểu Dữu Tử lặng yên đứng tại cổng nhìn xem hắn, Giang Thanh Tử thân ảnh trở nên có chút mơ hồ, gió nhẹ lướt qua mặt của nàng, có chút thanh lương. Giang Thanh Tử quay đầu nhìn về phía cổng, hắn nhẹ khẽ cười nói, đứng tại cổng làm gì? Qua tới uống trà, cái này nguyệt lượng thật đẹp mắt. Ừm. Tiểu Dữu Tử gật gật đầu, nàng cất bước đi vào đem ấm nước để ở một bên hỏa lô đốt than đá. Giang Thanh Tử nhìn xem Tiểu Dữu Tử, hắn mắt lộ ánh sáng nhu hòa, đưa tay nắm lên Tiểu Dữu Tử mảnh khảnh tay nhỏ, che lấy có chút lạnh bớt. Ngày mai muốn hay không lại đi hái một chút hoa trà, lần trước hái giống như không đủ dùng. Giang Thanh Tử nói. Tiểu Dữu Tử ngoan ngoãn xảo xảo gật đầu. Lăng Ba Đỉnh có đôi khi gió tương đối lớn, muốn dẫn kiện áo choàng đi. Vậy trước tiên đi phiên chợ mua. Giang Thanh Tử nắm thật chặt Tiểu Dữu Tử tay nhỏ, trên tay ấm áp để Tiểu Dữu Tử nhiều hơn mấy phần an tâm. Ừm. Đi mua, chúng ta một người mua một kiện. Tiểu Dữu Tử nhìn xem Giang Thanh Tử bên mặt, nàng nhếch môi đỏ. Đêm nay ta cũng muốn ở chỗ này ngủ. Chương 220. Ta là trời sinh vận khí không thế nào người tốt. Chương 220. Ta là trời sinh vận khí không thế nào người tốt. Giang Thanh Tử sững sờ, mượn nguyệt quang, hắn nhìn trước mắt cái này hàm hàm nữ hải. Hoặc là nói, là trước kia hàm hàm nữ hải, hiện tại Tiểu Dữu Tử trở nên phi thường thành thục. Giang Thanh Tử gật gật đầu, hắn cười nói, ngươi quyết định liền tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Từ khi Tiểu Dữu Tử cùng Giang Thanh Tử thổ lộ về sau, nàng vẫn cùng Giang Thanh Tử ngủ ở một cái phòng bên trong, bất quá Giang Thanh Tử không có vượt qua đường tuyến kia, hắn thậm chí không có đáp ứng Tiểu Dữu Tử thổ lộ, chỉ có nửa đêm thời điểm, Tiểu Dữu Tử sẽ len lén tiến vào Giang Thanh Tử trong ngực. Nhưng hai người tiếp xúc cũng giới hạn ở đây, Giang Thanh Tử có thể cảm nhận được Tiểu Dữu Tử thường xuyên len lén tại trong lồng ngực của mình khóc. Chỉ đúng a. Tiểu Dữu Tử tại Giang Thanh Tử trước mặt không có nói qua hắn bệnh một chữ, mà Giang Thanh Tử cũng giả vờ Tiểu Dữu Tử không biết. Bọn hắn đều không muốn đem cái này hoang ngôn xuyên phá. Nửa đêm, Giang Thanh Tử nhẹ nhàng ôm trong ngực vụng trộm khóc nước nở nữ hải, nước mắt làm ướt ngực của hắn. Thằng đến trong ngực nữ hải thiết đi, Giang Thanh Tử mới vụng trộm đứng dậy. Hắn vuốt ve nữ hải nhu thuận tóc dài, ngón tay nhẹ nhàng địa lau đi nước mắt trên mặt nàng. Giang Thanh Tử khẽ cười nói, cái này ngu ngơ, khóc cái gì, không biết dạng này trong lòng ta cũng rất khó chịu sao. Hắn im ắng địa mặc quần áo tử tế, phụ thêm tiểu Dữu Tử chuẩn bị cho hắn tốt bạch bảo đi ra ngoài. Lúc này, Hứa Mãi Mãi đã ở đại sảnh chờ lấy Giang Thanh Tử. Nàng ngủ. Giang Thanh Tử nói. Hứa Mãi Mãi gật gật đầu, nàng đứng phía sau mấy vị người áo đen, đều là nàng nhiều năm trước đó bồi dưỡng tâm phúc, cũng là Lộc Mộng Thiên Phi thường ưu tú huấn mộng sư. Chuyện này, không muốn nói với nàng. Giang Thanh Tử nói. Hứa Mãi Mãi nâng chung trà lên uống một ngụm. Ta tự nhiên biết. Giang Thanh Tử nhìn về phía Hứa Mãi Mãi sau lưng mấy vị người áo đen, bọn hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, bởi vì thiếu niên ở trước mắt, liền xem như ngũ trưởng lão cũng đã không làm gì được. Húng chi trong rừng trúc còn có mấy trăm đầu bá kỳ. Đi thôi. Giang Thanh Tử lạnh lùng nói, hắn xoay người, trực tiếp đi ra phủ đệ. Ngũ trưởng lão gật gật đầu. Mấy vị người áo đen nhao nhao đi theo Giang Thanh Tử ra phủ đệ. Mấy trăm đầu bá kỳ đồng thời đem hình thể thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn như là mấy trăm con chuột nhỏ. Giang Thanh Tử cưỡi tống con thanh môi đầu kia bá kỳ, đi theo phía sau mấy vị đồng dạng cưỡi bá kỳ huấn mộng sư, mấy trăm con chuột lớn nhỏ bá kỳ thì lặng lặng cùng sau lưng bọn họ. Giang Thanh Tử từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Triệu gia, Trương gia, Trịnh gia, Tiền gia, Lý gia. Hôm nay đi trước cái này năm nhà, các ngươi ai biết đường? Cầm đầu người áo đen cưỡi bá kỳ chậm rãi đi ra, hắn tiếp nhận Giang Thanh Tử đưa tới tờ giấy. Dẫn đường đi. Giang Thanh Tử ngẩng đầu nhìn chính trên không nguyệt lượng, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Trước khi trời sáng trở về, nếu là bọn hắn không chịu đem lúc ấy tham dự người giao ra đâu? Cầm đầu người áo đen nói, cái này mấy nhà đều là Lộc Mộng Thiên gần với ngũ đại gia tộc thế lực. Giang Thanh Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy liền giết. Mấy tên người áo đen lập tức sợ run cả người, Lộc Mộng Thiên không phải là không có buộc phát qua nội chiến, nhưng là chưa bao giờ có diệt đi cả một cái gia tộc sự tình. Các ngươi không cần lo lắng, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Giang Thanh Tử chậm rãi khu xử bá kỳ tiến lên. Có một việc ngũ trưởng lão đoán được không hoàn toàn đúng, hắn Giang Thanh Tử không phải nghĩ trước khi chết mang đi mấy người, hắn nghĩ là mang đi lúc ấy vây công tống con thanh tất cả mọi người, thậm chí nhiều hơn. Vì tiểu Dữu Tử về sau an toàn, dù là đem Lộc Mộng Thiên toàn bộ lật trời, lại có thể thế nào? Mấy vị áo đen người đưa mắt nhìn nhau, loại chuyện này bọn hắn còn là lần đầu tiên làm, nếu như thất bại, bị mấy cái này gia tộc người trả thù vậy liền được không bù mất. Không đi sao? Có muốn hay không ta đem các ngươi lưu tại nơi này? Giang Thanh Tử quay đầu lạnh lùng nói. Mấy tên người áo đen sợ run cả người, bọn hắn đành phải đàng hoàng đuổi theo. Nhà thứ nhất, Triệu gia. Giang Thanh Tử chậm rãi nói, dưới thân bá kỳ tốc độ tăng tốc, hướng phía Triệu gia phủ đệ phi nước đại. Triệu gia, Lộc Mộng Tiên 10 vị trí đầu đại gia tộc, đại địa rung động, để gia tộc người đều bị bừng tỉnh. Bên ngoài thế nào? Triệu gia gia chủ mặc áo mỏng đi ra, hắn đi theo phía sau 10 cái huấn mộng sư, phụ thượng thuần hóa bá kỳ nhao nhao biến thành núi nhỏ lớn nhỏ. Chẳng lẽ là gia tộc khác dạ tập? Dưới ánh trăng, quần áo bạch bảo thiếu niên, khu xử bá kỳ chậm rãi dừng ở người Triệu gia trước mặt. Hắn biểu lộ thanh lãnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người. Xin hỏi, Triệu gia quản gia vừa nói chuyện, Giang Thanh Tử liền đánh gãy. Đem 20 năm trước tham dự vây công tống con thanh người giao ra, bằng không thì đem ngươi nơi này đạp. Triệu gia gia chủ chậm rãi đi hướng trước, hắn nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt. 20 năm trước sự tình, ai còn nhớ rõ? Ngươi là cái nào một nhà? Gia chủ đâu? Giang Thanh Tử nhìn trước mắt trung nhân. Ta không có bao nhiêu thời gian, ba số lượng, đem người giao ra, hoặc là chết, 3, 2, 1. Giang Thanh Tử đem ba số lượng đếm xong, trước mắt Triệu gia đám người không nhúc nhích, trong mắt đều cất giấu trêu tức, người này đến cùng là cái nào một nhà? Nói chuyện như thế cuồng. Giang Thanh Tử sau lưng người áo đen giữ im lặng, bởi vì mấy trăm đầu biến thành chuột lớn nhỏ bá kỳ đã lặng lẽ đem Triệu gia phủ đệ vây quanh. Đừng quá không biết tốt xấu, từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó. Triệu gia gia chủ phất ống tay áo một cái, quay đầu trong nháy mắt, chỉ gặp trong phủ đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, tường vây sụp đổ, một lát sau, giấy lên gấu hùng đại lửa, gia tộc người nhao nhao chạy đến, mà phía sau bọn họ, đi theo từng đầu con mắt tinh hồng bá kỳ. Lại quay đầu, chính là thiếu niên băng lãnh tới cực điểm mặt. Giang Thanh Tử chậm rãi khu xử bá kỳ quay đầu, hắn đối trong đó một tên người áo đen nói ra, Triệu gia Bình, kế tiếp là Trương gia. Cầm đầu người áo đen vô cùng cung kính địa nói ra, tốt, ta cái này dẫn đường. Ngươi đến cùng là ai? Triệu gia gia chủ cưỡi trên một đầu thuần hóa bá kỳ, nghị phóng tới Giang Thanh Tử, nhưng mà, phụ thượng tất cả thuần hóa bá kỳ, lúc này đã không nghe bọn hắn. Giang Thanh Tử quay đầu nhìn hắn một cái. Ta là trời sinh vận khí không thế nào người tốt. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi. Sau lưng, Triệu gia phủ đệ sụp đổ, đã từng tham dự vây công qua tống con thanh người, đều chết. Một đêm này, Lộc Mộng Tiên ngũ đại gia tộc bị giết đến đầu người quần quật, Triệu gia diệt môn, Trương gia diệt môn. Lý gia, Tiền gia, Trịnh gia gia chủ nằm rạp quỳ gối Giang Thanh Tử trước người. Phía sau bọn họ, mấy trăm đầu bá kỳ chính gặp ăn năm đó vây công tống con thanh người thi thể. Giang Thanh Tử nhìn xem nối thành một mảnh đại hỏa, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt băng lãnh. Ngày thứ hai, Giang Thanh Tử giống một người không có chuyện gì đồng dạng tỉnh lại ăn điểm tâm xong về sau, hắn liền dẫn tiểu Dữu Tử đi vào Lăng Ba đỉnh, Lộc Mộng Thiên nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp một chút, Giang Thanh Tử hất lên bạch bào, hắn ngồi tại tống con thanh nuôi đầu kia bá kỳ bên trên. Tiểu Dữu Tử ngồi tại trước người hắn, dựa vào trong ngực của hắn. Mấy trăm đầu bá kỳ tại sau lưng trùng trùng điệp điệp theo sát, Lộc Mộng Thiên người đều tự giác cho Giang Thanh Tử tránh ra một con đường đối mặt loại này quy mô bá kỳ đại quân, bọn hắn chỉ nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Trương Thiến cũng ngồi tại một đầu bá kỳ bên trên, trong tay nàng mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Mà tại đội ngũ sau cùng mặt, mấy tên người áo đen chậm rãi đi theo, bọn hắn nhìn xem đội ngũ phía trước nhất thiếu niên, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Bọn hắn đã minh bạch, Giang Thanh Tử về Lộc Mộng Thiên chính là vì giết người đến, bởi vì nơi này, tại hiện thế pháp bên ngoài, chương 221, ta sẽ cho ngươi pha trà ngon. Chương 221, ta sẽ cho ngươi pha trà ngon. Toàn bộ sơn trà vườn chỉ có Giang Thanh Từ cùng Hứa Dữu Khả hai người, Giang Thanh Từ trong ngực ôm một cái tiểu trúc cái sọt, Hứa Dữu Khả ngay tại nhận chân chân địa hái hoa trà. Lăng Ba ngoài đỉnh, Trương Thiến đem hộp cơm để ở một bên, nàng ngước mắt nhìn về phía mấy trăm đầu đem toàn bộ sơn trà vườn vây bá kỳ, khí tức kinh khủng để nàng lòng còn sợ hãi. Trương Thiến nhìn về phía Đại Sư Minh, cũng chính là cầm đầu vị kia người áo đen. Sư Minh, có thể nói cho ta một chút tối hôm qua tình huống sao? Toàn bộ phủ đệ, ngoại trừ Hàm Hàm tiểu dữ tử, những người khác biết Giang Thanh Từ tối hôm qua đi làm cái gì? Sáng nay bắt đầu, Trương Thiến đi phiên chợ mua thức ăn thời điểm, liền nghe được có người đang nói Triệu gia, Trương gia, Trịnh gia, Tiền gia, Lý gia cái này nằm cái đại gia tộc phát sinh sự tình. Trong đó Triệu gia, Trương gia bị diệt môn, Trịnh, Tiền, Lý tam mọi nhà tộc cũng lọt vào tổn thất to lớn, bây giờ đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Có thể tại một đêm quét ngang năm cái đại gia tộc, cũng chỉ có hiện tại Giang Thanh Từ có thể làm được. Cầm đầu người áo đen thả bạch nói ra, Triệu gia 10 phút, Trương gia mạnh một chút, 15 phút, còn lại ba nhà không đến 5 phút liền đem người giao ra, bình thường ngang tàng hống hách gia chủ nhóm đều quỳ trước mặt hắn. Tha nhìn không hướng mấy trăm đầu nghỉ lại tại sơn trà viên ngoại bá kỳ, có thể một hơi chỉ huy cái này mấy trăm đầu quái vật, chỉ sợ đại trưởng lão cũng không nhất định có thể làm được. Trương Tiến mí mắt chực nhảy, nàng ngay từ đầu cũng coi là Giang Thanh Từ chỉ là muốn mang đi mấy người, không nghĩ tới hắn sẽ một hơi giết nhiều người như vậy, cũng là vì Dữu Khả sao? Trương Tiến nhìn vào bên trong Giang Thanh Từ, thiếu niên toàn thân áo trắng, trong mắt đều là trước mắt ngắt lấy hoa trà nữ hải. Vậy tối nay, Trương Tiến hỏi. Tha Bạch nói ra, đêm nay như thường lệ, trên danh sách người còn có rất nhiều, năm đó, Tha Bạch nắm chặt nắm đấm, những năm này hắn vẫn muốn báo thù, thế nhưng là bằng thực lực của hắn căn bản cũng không có biện pháp thực hiện. Năm đó mấy trăm người vây công hai người, Tống Con Thanh bị sống sờ sờ xé nát, dù là năm đó là ở trong giấc mộng, cảm giác đau đồng dạng là chân thực. Năm đó Ngũ trưởng lão giải tán chúng ta thời điểm, nàng mới là thương tâm nhất người kia. Tha nói vô ích nói. Trương Tiến nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nàng phản đối lúc trước Ngũ trưởng lão đem Dữu Khả gả cho Lâm gia quyết định, nhưng nàng cũng biết, thân cư cao vị người, dù sao vẫn cần các loại thỏa hiệp, bởi vì đối diện thực lực quá mạnh. Bây giờ thù cuối cùng có thể báo. Tha nói vô ích nói, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn đối Giang Thanh Từ triệt để tâm phục khẩu phục. Trương Tiến dương mắt nhìn vào bên trong, Giang Thanh Tử là cái vận khí người không tốt. Tha Bạch gật gật đầu, tối hôm qua Giang Thanh Tử mình cũng đã nói, hắn là cái vận khí người không tốt, chỉ là Tha Bạch không biết nguyên do trong đó, mà Trương Tiến lại biết. Trương Tiến cầm lên hộp cơm, "Sư huynh, đêm nay cũng mang ta cùng đi." Tha Bạch nhìn thoáng qua Trương Tiến, "Cái này muốn nhìn Ngũ trưởng lão có đáp ứng hay không?" Trương Tiến cười nói, "Không cần nàng đáp ứng, Giang Thanh Tử đáp ứng là được." Tha Bạch cúi đầu suy nghĩ, giống như đúng là đạo lý này, tối hôm qua Giang Thanh Tử nếu như xuống tay với bọn họ, đoán chừng Ngũ trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Trương Tiến đi vào sơn trà vườn thời điểm, vừa hay nhìn thấy Giang Thanh Từ đem một đóa thuần bạch sắc hoa trà mang tại Hứa Dữu Khả bên hai. "Ăn cơm." Nàng cười nói. Nho nhỏ giỏ trúc bên trong đã đổ đầy hoa trà, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trương Tiến đem chuẩn bị xong ăn đều cất kỹ về sau, mình liền rời đi, hộp cơm dưới nhất một cái ngăn chứa đặt vào vôi xuống túi, rót nước liền có thể làm nóng, cho nên Giang Thanh Từ cùng Hứa Dữu Khả lúc ăn cơm, đồ ăn chính là nóng. "Ngươi có phải hay không đem người đều đuổi chạy?" Hứa Dữu Khả hỏi. Giang Thanh Từ cười yếu ớt nói, "Không có a, ta chính là để Bá Kỳ đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút mà thôi." Bọn hắn liền tự động rời đi. Hứa Dữu Khả ồ một tiếng, nàng dương mắt nhìn về phía Giang Thanh Tử. "Lần sau không cho phép, sơn trà vườn lại không phải nhà chúng ta." Giang Thanh Tử cười cười. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Hắn nhìn xem bên thai mang theo hoa trà Hứa Dữu Khả, nhìn rất đẹp, so bình thường đẹp mắt rất nhiều. Giang Thanh Tử tóc đã rất dài, cái này tựa hồ cùng hắn không ngừng thúc đẩy Bá Kỳ có quan hệ. Hứa Dữu Khả nói ra, "Trở về sau ta giúp ngươi cắt tóc đi." Giang Thanh Tử vuốt vuốt mình thái dương, hắn cười nói, "Không cần, dạng này rất tốt, ta hiện tại cùng thời cổ người đồng dạng, nhưng vẫn là trước kia tóc đẹp mắt chút." Hứa Dữu Khả nói. Giang Thanh Từ nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, hắn không muốn cắt đi cái này tóc dài, bởi vì xác thực không cần thiết. Sau khi cơm nước xong, Giang Thanh Từ mang theo Hứa Dữu Khả đi ra sơn trà vườn. Lúc này, Tha Bạch mấy người đã sớm đang chờ hắn. "Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu?" Tha Bạch hỏi. Mấy người bọn hắn là phụ trách bảo hộ Giang Thanh Từ, mặc dù Giang Thanh Từ cũng không cần bọn hắn bảo hộ. "Các ngươi trở về đi, ta cùng Tiểu Dữu Tử muốn đi thảo nguyên đi một chút." Giang Thanh Từ một mực cùng Tiểu Dữu Tử tay trong tay tại đại thảo nguyên tản bộ. Tha Bạch cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn người đi, Trương Tiến cũng rời đi. Giang Thanh Tử cùng Tiểu Dữu Tử ngồi lên một đầu bá kỳ, mặt khác mấy trăm đầu bá kỳ trùng trùng điệp điệp địa về tới Dương Trúc. Bây giờ Lộc Mộc Tiên, mặc kệ là thuần hóa qua bá kỳ, vẫn là hoang dại bá kỳ, đều nghe Giang Thanh Tử. "Tiểu Dữu Tử, hai ngày nữa ta lúc ra cửa, ngươi lưu tại phủ đệ chờ ta được không?" Tiểu Dữu Tử lẩm bẩm nói, "Thế nhưng là, ta nghĩ đi chung với ngươi." Giang Thanh Tử lắc đầu. "Ngươi không thể theo tới, chính ta đi gặp bọn họ là được." "Úc, tốt ta." Tiểu Dữu Tử cúi đầu, thần sắc có chút đạm mạc. Tiểu Dữu Tử ngẩng đầu. "Vậy ta chờ ngươi, ngươi về sớm một chút, ta sẽ cho ngươi pha trà ngon." Giang Thanh Tử trong mắt chứa ánh sáng nhu hòa, hắn nói khẽ: "Ừm, ta về sớm một chút." Chương 222. "Lão nô, cảm ơn ngươi." Chương 222. "Lão nô, cảm ơn ngươi." Phòng cho thuê dưới lầu, lão nô yên lặng hút thuốc, ánh mắt hắn vằn vện tiêm máu, đó có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn nghỉ ngơi đến cũng không tốt. Trên đất đầu mẩu thuốc lá càng ngày càng nhiều, tại hút xong cuối cùng một điếu thuốc về sau, lão nô đi vào cái kia tòa nhà cho thuê nhà lầu, nơi này đã từng là hắn học sinh chỗ ở, kia là cái xuất thân không tốt, vận khí rất kém cỏi thiếu niên. Dù là nhiều năm về sau, lão Ngô vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ cái kia buổi sáng, các học sinh đều ngoan ngoãn ngồi trong phòng học lên lớp, duy chỉ có cái kia ngồi ở trên tường thiếu niên ánh nắng vẩy vào thiếu niên trên thân, trắng đoán đồng phục tán phát ra quang mang, hắn hướng phía mình mỉm cười, sau đó nhảy xuống, từ đó về sau, thiếu niên thoát khỏi gông cùm xiềng xích, đi tìm trong lòng của hắn tự do. Lên bậc thang, xuyên qua hẹp dài hành lang, cổng đặt vào một cái nho nhỏ bùn hoa. Hắn túi người, đem bùn hoa cầm lấy, phía dưới là một cái chìa khóa. Lão Ngô ngồi xổm người xuống, hắn cầm lấy chìa khóa nhìn một hồi, cũng không biết tiểu tử kia trôi qua như thế nào. Hắn đứng lên, mở ra phòng trọ cửa, phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, Lão Ngô đi thẳng tới Giang Thanh Từ ban đầu phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng dọn dẹp phi thường sạch sẽ, hắn nhìn xem căn này không lớn phòng ngủ, nơi này đã từng là thiếu niên tự do. Hắn mở ra ngăn kéo, bên trong đặt vào mấy phong thư, mặt trên còn có một số tiền, là Giang Thanh Từ lưu cho chủ thuê nhà nãi nãi. "Trương nãi nãi, ta ơn ngài những ngày này chiếu cố, ta cùng tiểu Dữu Tử đi lữ hành, đi địa phương có thể sẽ rất xa, có lẽ liền không trở lại." Lão Ngô đem mấy cái này phong thư cầm lên. Hắn đi ra phòng ngủ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cái này mấy phong thư có Giang Thanh Từ viết, cũng có Hứa Dữu Khả viết. Tiểu Dữu Tử cho Nưu Tạc bà tin, tiểu Dữu Tử cho Trương nãi nãi tin. Giang Thanh Tử cũng viết mấy phong, gây nên Vương Lôi cùng Lý Minh Viễn, gây nên Giang Thành cùng Vương Huệ. Lão Ngô cười cười, tiểu tử này cũng cho mấy tên khốn kiếp kia viết thư, hắn đem Giang Thanh Tử cho Vương Lôi cùng Giang Thành tin đặt ở trên bàn trà, bên trong là Giang Thanh Tử nghĩ nói với bọn họ, Lão Ngô sẽ không đi nhìn, hắn cũng không muốn đi xem. Giang Thanh Tử gây nên nghĩa tử Trịnh Bắc Hán sách. Lão Ngô nhịn không được cười ra tiếng, khỏe mắt mang theo nước mắt. Không biết Trịnh Bắc Hán tiểu tử này nhìn thấy phong thư này sẽ nghĩ như thế nào. Hắn đồng dạng đem Giang Thanh Tử cho Trịnh Bắc Hán viết tin phóng tới trên bàn trà. Tại viết cho Trịnh Bắc Hán dưới thư, Giang Thanh Từ đồng dạng cho Lâm Nhất Nhiễm cũng viết một phòng, Lão Ngô vi hơi nhíu mày, hắn thông qua Trịnh Bắc Hãn cũng biết Giang Thanh Từ cùng Lâm Nhất Nhiễm ở giữa sự tình. Bất quá, tại tử vong trước mặt, hết thảy huyền như mây khói, Giang Thanh Từ cũng cho cha mẹ mình viết thư. Tại hắn viết cho Lâm Nhất Nhiễm phong thư bên trên, đồng dạng viết một câu. Giang Thanh Từ cho Lâm Nhất Nhiễm tin. Lão Ngô thở dài, đồng dạng, hắn đem Giang Thanh Từ viết cho Lâm Nhất Nhiễm tin cũng đặt ở trên bàn trà, những thứ này tin hắn cũng sẽ không hủy đi. "Chú bác, đừng cứ mãi uống rượu. Còn có, ngươi vẫn là giữ lại râu ria đẹp mắt một chút." Lão Ngô nhịn cười không được cười, "Chú bác cạo râu sao?" Hắn còn không biết chuyện này. Lão Ngô, ít hút thuốc, còn có, tạ ơn. Lão Ngô hai tay cầm Giang Thanh Tử viết cho hắn tin, phong thư này là đặt ở phía dưới cùng nhất, hắn đưa tay sờ về phía túi, không có khói, vừa rồi tại lầu dưới lúc sau đã hút xong cuối cùng một cây. Tiểu tử thúi này. Lão Ngô cười chửi một câu. Hắn trầm mặc một lát sau, đem Giang Thanh Tử viết cho hắn tin mở ra, cảm ơn cái gì tạ. Giang Thanh Tử chữ không tính rất xinh đẹp, nhưng phi thường tinh tế. Viết thời điểm, kỳ thật ta suy nghĩ thật lâu, ta không biết từ nơi nào bắt đầu nói với ngài. Lão Ngô cười cười, còn dùng tới, ngài, xưng hô thế này. Tiểu tử ngươi cùng ta xin nghỉ phép thời điểm thế nhưng là một chút cũng không có khách khí. Lão Ngô tiếp lấy nhìn xuống. Còn nhớ rõ ngày đó ta lần thứ nhất trốn học sao? Lúc kia, kỳ thật nội tâm của ta cũng là phi thường thấp thỏm, lão Ngô gia hỏa này có thể là có tiếng tính tình trên người ta. Ta như thế trắng trận địa trốn học, có phải hay không phải thừa nhận hắn lôi đỉnh và quân? Lấy lôi đỉnh đánh nát Giang Thanh Tử. Bất quá về sau nghĩ nghĩ, ta đều nhanh cùng cái này đối ta không hữu hảo thế giới nói bái ngay, bị lôi đỉnh đánh nát tính cái cậu. Ta nổi danh tính tình trên lệch. Ai nói? Ai tung tin đồn nhảm? Hắn thở dài, không phải thế giới này đối Giang Thanh Tử không hữu hảo, mà là trùng hợp một mực sống ở người đứng bên cạnh hắn, đều là một chút hỗn đản. Lần thứ nhất xin nghỉ phép thời điểm, kỳ thật ta là tráng lấy gan nói câu lời trong lòng, uy hiếp Lão Ngô cảm giác không nên quá tốt. Lão Ngô đổi cái tư thế ngồi, ánh mắt hắn có chút ướt át, cái kia tiểu tử ngươi liền nhiều uy hiếp ta mấy lần à? Cứ như vậy uy mắng đi là chuyện gì xảy ra? Thua thiệt ta còn nấu cơm cho ngươi. Lão Ngô ngước mắt nhìn phòng khách, nơi này, hắn từng theo Giang Thanh Tử cùng Trịnh Bắc Hãn tiểu tử kia cùng một chỗ ăn cơm xong. Lão Ngô, còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất đến nhà ta nấu cơm sao? Chính là từ một lần kia lên, ta cảm nhận được hồi lâu chưa từng có ấm áp, nhà ấm áp, tạ ơn. Lão Ngô tiếp tục trầm mặc, tay phải của hắn nhịn không được nắm nuốt cái bật lửa, phản phất dạng này có thể tiêu trừ hắn nghiện thuốc. Ngày đó ta đi trường học, thấy được ngươi cho do ta biết tin, chữ của ngươi, xác thực không đủ ta xinh đẹp, thậm chí nói có chút xấu. Lão Ngô bất đắc dĩ lắc đầu, lời này hắn ngược lại là không có cách nào phản bác. Lão Ngô, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, tại ta leo tường đi ra thời điểm, không có trách cứ ta, mà là đi nhà ta làm đi thăm hỏi các gia đình. Cảm ơn ngươi, tại mẹ ta tới trường học, biết ta bệnh tình thời điểm, lựa chọn chạm ở bên ta, tôn trọng ta không trị liệu quyết định. Cảm ơn ngươi, tại cha ta tướng động thủ với ta thời điểm, ngăn tại hắn cùng ta ở giữa. Cảm ơn ngươi, để ta biết, nguyên lai ta Giang Thanh Tử còn có thể cảm nhận được gia đình đồng dạng ấm áp. Cảm ơn ngươi, một mực giúp ta giấu giếm tiểu Dữu Tử bọn hắn. Cảm ơn ngươi, để ta biết, nguyên lai cái này một mực đối ta không hữu hảo thế giới bên trong, còn có đối với ta rất tốt người rất tốt. Mỗi người kết cục đều là giống nhau, không tới cái kia thiên chi trước, ngươi liền phải thật tốt còn sống, đây là ngươi từng nói với ta, ta nhớ kỹ, ta lựa chọn sống ra mình thích dáng vẻ, tiếc nuối duy nhất khả năng chính là không có một trường cùng ngươi chụp ảnh chung đi. Lão Ngô nói câu có chút buồn nôn, nhưng thật lòng lời nói, Lão Ngô đối với Giang Thanh Tử tới nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lão Ngô đối với Giang Thanh Tử tới nói, một ngày vi sư, chúng thân vi phụ. Lão Ngô, cảm ơn ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho ta, mấy tháng này, là Giang Thanh Tử đời này trôi qua vui sướng nhất, cũng là tự do nhất mấy tháng, tại ta coi là sẽ một mực hắc ám băng lãnh trong đời, có thể có mấy chùm sáng một mực chiếu vào ta, không rời không bỏ, ta rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, dù là chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Kỳ thật vận mệnh cũng là công bằng. Nó mặc dù chỉ cấp ta thời gian mấy tháng, nhưng tương tự, nó cũng cho ta mấy tháng ấm áp cùng quan mình. Lão Ngô, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Để ngươi một mực nhức đầu học sinh Giang Thanh Từ lưu. Lão Ngô thân thể khẽ run, hai tay của hắn chăm chú cầm Giang Thanh Từ cho mình viết tin, ánh mắt hắn sưng đỏ, Nước mắt giọt giọt rơi vào trên gạch men sứ, lão Ngô thân thể còng lưng, nhìn rất bất lực. Tiểu tử thối, lão Ngô không cần ngươi tạ ơn a. Lão Ngô chỉ cần Giang Thanh Từ còn sống. Lão Ngô làm không tốt ta. Không tốt ta. Nguyên bản yên lặng hành lang, bị nam nhân tiếng nghẹn ngào đánh vỡ, thật lâu không thôi. Từ hôm qua thân thể bắt đầu liền không sai biệt lắm khôi phục, vừa khôi phục vẫn tại gõ chữ, hai ngày này trước trước sau sau viết có chương 6 nội dung, nhưng đều bị ta xóa, bởi vì cảm thấy chưa đủ ngọn, đây là đối với các ngươi không chịu trách nhiệm, cũng là đối quyển sách này không chịu trách nhiệm. Mà lại, kết cục nội dung không kiếm đi các ngươi mấy cân nước mắt là không được. Làm sao có thể để cho ta một người ngọn? Nghĩ cái gì đâu? Ta gõ chữ thời điểm thống khổ như vậy. Trở lại chính văn, một chương này cũng là ta xây một chút sửa đổi một chút nhiều lần mới phát đi lên, tiếp xuống đoán chừng còn sẽ có loại tình huống này xuất hiện, một bên gõ chữ một bên xóa bỏ trước đó viết đồ vật. Khả năng đối một chút nóng lòng nhìn thấy phần cuối thật to nhóm không tốt lắm, ở chỗ này đối thật to nhóm nói tiếng xin lỗi, nhưng đây là quýt mèo hoàn tất quyển sách đầu tiên, không muốn qua loa qua đi, cũng không muốn qua loa thật to nhóm. Chương 223. Ôn Nhu Sú Tiểu Hải. Chương 223. Ôn Nhu Sú Tiểu Hải. Đây là Giang Thanh Tử đưa cho người tin. Lão Ngô đem Giang Thanh Tử cho Vương Lôi viết tin cho nàng. Sự tình lần trước, lão Ngô cùng Vương Lôi một nhà, còn có Giang Thành một nhà quan hệ đều rất cương, nhưng là đây là Giang Thanh Tử bị thác hắn nhất định phải đem thư đưa đến. Vương Lôi trạng thái tinh thần rất kém cỏi, khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng nhìn đến thư tín trong ngáy mắt, trong mắt nàng tựa hồ giấy lên hy vọng, một tay lấy Lão Ngô trong tay thư tín đoạt mất. Người có thể đi. Vương Lôi lạnh lùng nói. Kỳ thật không cần Vương Lôi nói, Lão Ngô xoay người rời đi, hắn vốn cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Lão Ngô sau khi đi, Vương Lôi cầm Giang Thanh Tử cho nàng viết phong thư đi đến trên ghế salon. Lý Minh Viễn nhìn xem thế tử, không mở ra xem nhìn sao? Vương Lôi nhìn lấy trong tay phong thư, lại chậm chạp không dám đánh mở, nhi tử cuối cùng sẽ cho nàng nói gì vậy? Nàng không biết, cũng không dám nghĩ, quay đầu quá khứ, nàng thua thiệt nhi tử thực sự quá nhiều. Cùng Giang Thành ly hôn về sau, pháp viện đem nhi tử phán cho nàng, nàng liền một mực đem Giang Thanh Tử coi là vương hữu. Thế nhưng là, từ khi có Lý Hân về sau, Vương Lôi trong lòng liền có so sánh, con trai mình học giỏi lại nghe lời, cơ bản không cần nàng đi quan tâm, thế nhưng là càng so sánh, trong nội tâm nàng liền càng không công bằng. Chắc hẳn nàng loại này giấu ở trong lòng ý nghĩ, con trai mình hẳn là cũng biết. Dù sao, con trai mình tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ. Lý Minh Viễn nhìn xem thế tử, Vương Lôi đem phong thư đặt ở trên bàn trà. Ta không dám mở ra. Nàng nhìn xem trợ phu, ta không biết hắn cuối cùng sẽ nói với ta cái gì. Đại khái là một chút tương đối lời khó nghe đi. Lý Minh Viễn đốt điếu thuốc, hắn rất ít hút khói, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn khói một cây tiếp lấy một cây. Giang Thanh Tử nghe lời sao? Phi thường nghe lời, hắn thậm chí từng có nếu như Giang Thanh Tử là con trai mình liền tốt ý nghĩ. Hút xong một điếu thuốc, hắn nhìn xem Vương Lôi. Ta giúp ngươi đem thư mở ra đi. Lý Minh Viễn nói. Vương Lôi lắc đầu, nàng một lần nữa cầm lấy trên bàn phong thư. Chính ta hủy đi đi. Mặc kệ chính mình nhi tử đối nàng nói cái gì, từ đầu đến cuối đều muốn đi mà đúng. Vương Lôi hít sâu một hơi, hủy đi đến trên bàn trả phong thư. Mẹ, cảm ơn ngươi, cho ta một cái coi như không tệ tuổi thơ. Vương Lôi xem hết hàng chữ thứ nhất về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng nguyên lai tưởng rằng con trai mình sẽ cho nàng nói nặng lời, thế nhưng là Vương Lôi hai tay run nhẹ nhẹ. Kỳ thật 8 tuổi trước đó, ta một mực trôi qua rất hạnh phúc. Nguyên bản, ta cũng không muốn viết thư cho ngươi, thế nhưng là về sau nghĩ nghĩ, thân thể tóc gia thụ trang mẫu, là các ngươi cho ta sinh mệnh, ta từng huyễn tưởng qua, nếu như ta ba ba mụ mụ không có ly hôn, cái kia hẳn là rất không tệ đi. Dưỡng dục tri ân, những năm này đã trả hết, mặc kệ ngài đồng ý hay không, ta đều muốn nói, thời gian còn lại, ta nghĩ cho mình, đương nhiên ta cũng xác thực dạng này đi làm, cứ việc quá trình có chút quanh co. Còn có một việc nghĩ nói với ngài, ta có một cái rất yêu cô gái của ta, nàng nhìn rất đẹp, bất quá có chút hàm hàm, nàng cứ gọi Hứa Dữ Khả, danh tự rất êm tai đúng không? Ta cảm thấy rất êm tai, nhưng là ta cảm thấy tiểu Dữ Tử dễ nghe hơn, nàng thật là tốt khở tốt khở. Vương Lôi nước mắt ngăn không được, Hứa Dữ Khả, con trai mình bạn gái. Ta nghĩ tới mang nàng về nhà ăn cơm, muốn theo ngài còn có ba ba một khối vây quanh cái bàn ăn cơm, nghe ba ba giảng hắn năm đó truy ngươi lúc sự tình. Muốn theo hắn học một chút theo đuổi con gái kinh nghiệm, nhìn xem ngài cùng tiểu Dữ Tử ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nếu như Giang Thanh Tử ba ba mụ mụ không có ly hôn, nếu như Giang Thanh Tử không có bị bệnh, nếu như không có phát sinh những chuyện này lời nói, ta hẳn là sẽ trôi qua rất vui vẻ đi. Tiểu Dữ Tử hỏi qua ta, hận các ngươi sao? Ta hận các ngươi, có thể ta hận chính là ly hôn sau các ngươi, mà không phải đem ta 8 tuổi trước đó các ngươi. Trên thế giới này, nào có hài tử không muốn bị yêu đâu. Có lẽ là vận khí ta không tốt lắm đâu, nhớ ký tại cái kia nhỏ nhỏ trong phòng khách, ba ba mua cho ta mới đồ chơi. Ngài tại phòng bếp nấu cơm, phòng khách đều là mùi thơm của thức ăn, về sau, trong nhà xây căn phòng lớn, ta cùng ngài chuyển vào cư xá, nho nhỏ phòng khách phá hủy. Giang Thanh Tử trong lòng nho nhỏ nhà, cũng tản. Giang Thanh Tử trong lòng nho nhỏ nhà, tản. Vương Lôi đã lệ rơi đầy mặt, nàng sưng đỏ mắt, nếu như thời điểm đó bọn hắn không có ly hôn. Thế nhưng là khi đó nàng cùng Giang Thành đã không có khả năng tại một lần sinh hoạt. Cái kia thân hình đơn bạc 8 tuổi hải tử, đem khoái hoạt đứng tại 8 tuổi trước đó, về sau 10 năm, hắn vẫn luôn là cái nghe lời xú tiểu hải. Mẹ, chiếu cố tốt mình. Còn có ta nghĩ phiền phức một chút Lý Thúc Thúc, về sau mời chiếu cố tốt Lý Hân mụ mụ. Vận khí có chút kém xú tiểu hài Giang Thanh Từ lưu. Xem hết cả phong thư kiện về sau, Vương Lôi tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, nàng nước mắt cũng không dừng được nữa. Lý Minh Viễn nhìn xem cuối cùng Giang Thanh Từ nói với tự mình, "Sẽ, ta sẽ chiếu cố tốt Lý Hân mụ mụ." Giang Thanh Từ mụ mụ, tại Giang Thanh Từ 8 tuổi thời điểm đã không thấy. Hiện tại Vương Lôi là Lý Hân mụ mụ, không phải Giang Thanh Từ. Lý Minh Viễn nhìn xem Giang Thanh Từ tin vào người. Thế gian cảnh hoàng tàn khắp nơi, tiểu hài vẫn như cũ ôn nhu như lúc ban đầu, Giang Thanh Tử đưa cho ngươi tin. Cùng một ngày thời gian, lão Ngô tìm được Giang Thành. Hắn cùng Giang Thành đánh qua một trận, quan hệ cũng rất cương. Giang Thành trên đầu nhiều hơn rất nhiều tóc trắng, hắn nhìn rất sụt, cũng không có cạo râu. "Tốt, tạ ơn." Giang Thành không có dĩ vãng xấu tính. Hắn tiếp nhận lão Ngô tin về sau, cho hắn đưa điếu thuốc. Lão Ngô nhận lấy điếu thuốc, dùng cái bật lửa điểm rồi. Hai người yên lặng hút thuốc, cái kia phần phong thư liền đặt ở trên bàn trà, ai cũng chưa hề nói muốn hay không mở ra. "Ngô lão sư, ngài biết Thanh Tử đi đâu không?" Giang Thành hỏi. Lão Ngô lắc đầu. "Không biết, tiểu tử thúi này nhanh như chớp chạy mất dạng." Giang Thành nhịn cười không được cười, hắn khỏe mắt mang nước mắt. "Tiểu tử thúi, phản nghịch đến vẫn rất nhanh, lúc trước hắn báo đáp cảnh đem ta đưa tiến vào." Lão Ngô nói ra, chuyện này hắn đã nói với ta tới, kỳ thật ta lúc ấy vẫn rất đồng ý cách làm của hắn. Giang Thành chậm rãi khắc khói. "Ngài dạy đối với, lúc ấy ta không đánh cược." "Được rồi, lời nói này quá trễ. Cái này 4 tháng sự tình, phản phất phát sinh ở hôm qua. Ta đi trước." Lão Ngô khởi thân rời đi. Giang Thành trở lại phòng khách về sau, hắn nhìn xem trên bàn trà phong thư, kỳ thật, hắn cùng Vương Lôi tâm tình là giống nhau, Giang Thanh từ cuối cùng tự đủ, có phải hay không lời nói nặng. Hút xong một điếu thuốc về sau, Giang Thành đem thư phong mở ra. "Lão Đăng, ngươi lại đi đánh mặt trược, ta cái này cùng lão mụ nói, trừ phi ngươi cho ta ít tiền." "Lão Đăng, không có tiền á." "Bạo kim tệ nhanh lên." "Lão Ba, ta gần nhất đang đuổi một nữ hải, ngươi có thể cho ta chi chiêu sao?" Giang Thành sửng sốt một hồi, hắn ngồi thẳng lên, hai tay cầm Giang Thanh từ cho hắn viết tin, yên lặng nhìn xem. "Trở lên, là ta huyễn tưởng qua vô số lần, nghĩ nói với ngài, đương nhiên, còn có một cái tương đối khó tiền đề, ngài cùng lão mụ không có ly hôn. Ngươi lão già này, tính tình có phải hay không quá kém, động một chút lại mắng chửi người, nhớ kỹ sửa đổi một chút, bao nhiêu tuổi, còn cùng lúc còn trẻ đồng dạng. Còn có một việc ta muốn làm sáng tỏ một chút, lúc ấy báo cảnh đem ngươi bắt vào đi thời điểm, tâm tình của ta là vô cùng gấp gáp, lo lắng cảnh sát thúc thúc trước khi đến ngươi chạy, lần thứ nhất báo cảnh bắt mình lão ba cảm giác như thế nào?" "Rất vui vẻ, ngươi cái lão già, tại ta khi còn bé thường xuyên đánh ta, ta báo cảnh bắt ngươi một lần thế nào? Ngươi bây giờ dám có ý kiến gì không? Ngươi có ý kiến cũng vô dụng á. Ta đều sắp chết ha 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 ha." "Có lẽ, loại này cùng ngươi giọng nói chuyện, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại trong hiện thực đi, trong hiện thực lao ba đâu, là rất nghiêm túc, tính tình thật không tốt, hơn nữa còn sẽ đánh ta người, ta đương nhiên không dám nhẹ như vậy điệu điệu dùng loại giọng nói này nói cho ngươi rồi." "Nhưng là đâu, không dám." "Không có nghĩa là không muốn. Mặc dù đây chỉ là một, với ta mà nói hảo không khả năng tính sự tình, nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể có một lần, dùng loại giọng nói này nói cho ngươi. Còn nhớ do khi còn bé sao? Chính là ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ta cưỡi tại ngài trên lưng, ngài vòng quanh nho nhỏ ghế sofa chở ta du lịch vòng quanh thế giới. Có lẽ ngươi quên đi, rất kỳ quái, ta đối rất tiếng đồng hồ hơn đợi sự tình, vẫn như cũ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, dù sao, kia là ta lại cũng không chiếm được đồ vật, đương nhiên phải thật tốt nhớ kỹ nha." "Đúng rồi, ta còn có một việc cùng ngươi lão già này báo cáo, ta tìm tới rất yêu cô gái của ta. Nàng gọi Hứa Dữ Khả, ta gọi nàng Tiểu Dữ Tử, hàm hàm, đương nhiên, Tiểu Dữ Tử cũng nhìn rất đẹp, siêu cấp vô địch đẹp mắt, ánh mắt của ta tùy ngươi. Kỳ thật ta lại đang nghĩ chờ ngươi già rồi, có thể hay không tính tính tốt điểm, đến lúc đó ta liền để ngươi mang cháu trai, rất nhiều người không đều nói là cách đời thân sao?" Nghiêm túc táo bạo tiểu lão đầu mà, duy chỉ có mặt đối cháu mình thời điểm mới lộ ra hiền hòa cười, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. "Kỳ thật, ta rất sợ ngươi, bởi vì ngươi lão là đánh ta. Ngài còn nhớ rõ cái kia hạ thiên buổi chiều sao? Trên cây ve một mực réo lên không ngừng, cầm trong tay của ta một cây tiểu trúc can, cưỡi tại ngài trên cổ, chúng ta đem con kia ve sầu đánh hạ, bất quá rơi trên mặt đất thời điểm, lại bị trong nhà nuôi chó vàng ăn. Ta nhớ đến lúc ấy mình khóc không ngừng, mà ngài cầm một con dép lê đuổi lấy chó vàng đánh. Kỳ thật, Giang Thanh Tử muốn thật không nhiều, chỉ cần ba ba đem đối Giang Trạch Khải yêu, phân ra đến một chút xíu cho hắn là được, đáng tiếc, Giang Thanh Tử từ đầu đến cuối không có đợi đến. Ta cũng rất muốn đối bằng hữu của ta nói, cha ta rất đáng gờm. Nhà chúng ta căn phòng lớn đều là cha ta tự mình một người phấn đấu ra. Chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy tiếc nuối, căn phòng lớn bên trong, không còn có một gian là chân chính thuộc về Giang Thanh Tử. Bất quá, đây đã là chuyện quá khứ, ta muốn đi du lịch, về sau ngươi cái này lao đang muốn đánh ta đều không có cơ hội. Cuối cùng của cuối cùng, cha, chiếu cố tốt mình, đừng hút nhiều như vậy khói, niên kỷ càng lúc càng lớn, ít phát điểm tính tình. Siêu cấp vô địch phản nghịch thiếu niên, Giang Thanh Tử lưu. Giang Thành đem phong thư này liên lặng xem hết. Trạm vào tối, Vương Huệ mang theo Giang Trạch Khải về nhà, trong phòng khách yếu ớt âm thầm. "Ngươi thế nào?" Vương Huệ mở đèn lên, nhìn thấy Giang Thành ngồi tại góc tường một trương thấp trên ghế, trong tay kẹp lấy một cây không có điểm đốt khói. Hắn có chút vô thần mà nhìn xem vợ con. "Trở về, đi nghỉ trước một hồi, ai chờ sau đó cơm chín rồi liền có thể ăn." Vương Huệ sửng sốt một chút, chồng mình là ai nàng lại quá là rõ ràng, sẽ đích thân nấu cơm cho bọn hắn. "Ba ba, ngươi thế nào?" Giang Trạch Khải hỏi. Giang Thành vỗ vỗ con trai mình đầu. "Không có việc gì." Hắn nhìn về phía Vương Huệ, mang nhi tử đi trước đem làm việc viết, ban đêm ta mang các ngươi đi bờ sông tản bộ. "Nha." "Tốt." Vương Huệ đem nhi tử trước mang lên nhà lầu. Giang Thành yên lặng ngồi tại thấp trên ghế, hắn nhìn xem màu trắng vách tường ngẩn người. Rất rất lâu, một mực trầm mặc. Nồi cơm điện phát ra tít 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 thanh âm, cơm chín. Giang Thành đứng dậy đi vào phòng bếp, hắn đánh tới nồi cơm điện, bạch khí xung ra, cơm khỏa khỏa sung mãn, hắn hạ bốn người phần cơm. Tiểu tử thúi này chính là đang tuổi lớn, hẳn là có thể ăn hai bát lớn đi. Có thể khẳng định có thể a. Lão tử tại hắn số tuổi này thời điểm, có thể ăn ba chén lớn đâu. Giang Thành đới thêm một chén nữa cơm đặt ở bàn ăn bên trên, hắn nhìn xem chén kia cơm, yên lặng nhìn xem, một lát sau, hắn đưa tay che mắt, thân thể khẽ run. Cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, xấu các đại nhân đem cái kia xui xẻo xú tiểu hài tổn thương đến thương tích đầy mình. Thế nhưng là cái kia xú tiểu hài, lại với cái thế giới này đáp lại ôn nhu ấy náy hạt giống bị chôn thật sâu dưới, mở ra thêm mỹ hoa. Xú tiểu hài kéo lấy hắn rách dưới đồ chơi ô tô, chân trần, lảo đảo đi tại băng lánh trong bóng tối. Quay đầu lúc, mấy chùm sáng chiếu sau lưng hắn cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ. Nho nhỏ phòng khách phá hủy, Giang Thanh Tử nho nhỏ nhà cũng tản. Chỉ là đâu? Từ đầu đến cuối ôn nhu xú tiểu hài đi vào hắn nhà gỗ nhỏ. Bên trong, ngồi một cái ôm bút bê vải nhỏ ngu ngơ. Nơi đó, mới là ôn nhu xú tiểu hài nhà. Chương 224. Phía trước đến chậm là 18 tuổi. Chương 224, phía trước đến chậm là 18 tuổi. Thật lâu rồi đi, ta nói là, ta truy ngươi thật lâu rồi, mấy năm đâu? Hẳn là có nhiều năm, không có đi tính, cũng không muốn đi tính. Lâm Nhất Nhiễm ngơ ngác Ngô lão sư đưa cho thư của nàng. Giang Thanh Từ đi đâu, nàng cũng không biết, hắn giống như cứ như vậy biến mất tại sinh mệnh của mình bên trong. Ngay từ đầu cầm tới tin thời điểm, Lâm Nhất Nhiễm không dám nhìn, thẳng đến đêm đã khuya, nàng mới dám mở ra đề bản, mở ra Giang Thanh Từ viết cho nàng phong thư này. Trực giác của nữ nhân, có đôi khi rất chuẩn, cầm tới Giang Thanh Từ phong thư này một khắc này, nàng mí mắt một mực nhảy. Bởi vì, đến cùng là dạng gì sự tình, mới cần viết thư đâu? Kỳ thật, viết thư đưa cho ngươi thời điểm, ta tâm tình phi thường phức tạp, bất quá trước đó, ta muốn thay Hứa Dữu Khả cho ngươi nói lời xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Nhất Nhiễm đau thương cười một tiếng. Chuyện này là sao a? Viết thư tới liền vì Tú Ân ái sao? Nàng tiếp lấy nhìn xuống. Ta hỏi qua chính ta, có phải hay không thích qua ngươi, khẳng định, Giang Thanh Từ khẳng định là ưa thích qua Lâm Nhất Nhiễm. Không thích ngươi lời nói, ta sẽ không ở nhìn thấy ngươi cùng nam sinh khác nói đùa thời điểm, trong lòng khó chịu. Không thích ngươi lời nói, ta cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy, nói với ngươi sáng sớm tốt lành, ngủ ngon. Không thích ngươi lời nói, ta cũng sẽ không truy ngươi nhiều năm. Thế nhưng là đâu? Khi đó ta, hoặc là nói, ngươi bây giờ có chút ngây thơ. Thích ngươi, bắt đầu tại nhan trị, nhưng cũng chung với nhan trị, ngươi rất tốt nhìn, kỳ thật chính ngươi cũng biết. Lâm Nhất Nhiễm hai tay run nhẹ nhẹ, Giang Thanh Từ những lời này là có ý gì? Vì cái gì nàng cảm thấy, cái này giống như là hắn cuối cùng lời muốn nói. Ngươi có thể thoải mái điệu tiếp nhận nam sinh khác cùng ta đối với ngươi tốt, mà ta lại một lần lâm vào Lâm Nhất Nhiễm đến cùng có thích hay không Giang Thanh Từ cái này vòng lặp vô hạn bên trong. Một lần lại một đêm mất ngủ, có đôi khi cảm thấy mình rất ốc, nhưng là đâu? Làm thích một người thời điểm, tình cảm là không ngăn cản được. Lâm Nhất Nhiễm tiếp tục nhìn xuống. Bất quá cái kia lúc trước, không phải hiện tại. Liên quan tới Hứa Dữu Khả, cũng chính là tiểu Dữu Tử, nàng rất xinh đẹp đi. Lâm Nhất Nhiễm nhíu nhíu mày, Hứa Dữu Khả xác thực rất xinh đẹp, thế nhưng là, Giang Thanh Từ câu nói này để nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Ta rất yêu nàng thắng qua trên đời hết thảy, những lời này là chuyên môn viết cho tiểu Dữu Tử nhìn. Khả năng ta sợ hãi đằng sau tiểu Dữu Tử biết, nàng sẽ không vui đi, nếu như nàng thật tìm tới ngươi muốn nhìn tin, nhất định phải cho nàng nhìn nha. Bởi vì ta sợ nàng đến lúc đó sẽ thêm nghĩ, Giang Thanh Tử, ngươi làm sao có thể cho những nữ nhân khác viết thư? Tuyệt đối không thể lấy. A, nguyên lai là viết thư Tú Ân ái a. Cái kia không sao. Tiểu Dữu Tử hàm hàm, rất dễ bị lừa. Tốt, trở về chính đề, Nhất Nhiễm, ngươi cũng nên trưởng thành, rất kỳ quái đúng không? Rõ ràng Giang Thanh Tử cùng ta cùng tuổi, hắn nói những lời này làm gì? Giả trang cái gì đại nhân? Lâm Nhất Nhiễm nhếch môi đỏ, đây đúng là nàng ý nghĩ trong lòng. Ngươi nhà danh ta cũng không quan trọng, ta muốn nói liên quan tới chắc tính sự tình, hắn đối ngươi rất tốt, xác thực rất tốt, nhưng là ngươi bây giờ nhàn trị, tìm một cái đối ngươi tốt, có thể mua bữa sáng cho ngươi, có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm cho tới đêm khuya, rất khó sao? Lâm Nhất Nhiễm trong lòng có chút xúc động. Bởi vì, chuyện này khó sao? Cũng không khó. Nếu như ngươi chính là muốn tìm nam sinh như vậy, coi như ta tiếp xuống câu nói này chưa nói qua. Chân chính tốt bạn lữ, hắn có thể yêu ngươi, có thể chiều theo ngươi, nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể đem ngươi từ sai lầm trên đường mang ra, chắc tính, hắn không phải loại người này. Hắn chỉ là người đông đảo người theo đuổi bên trong, tương đối bỏ được tốn thời gian một cái. Đương nhiên, trước đó ta cũng thế. Lâm Nhất Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, đây đều là cái gì a? Bất quá, Giang Thanh Từ câu nói này, nàng nghe lọt được. Ta từng nhiều lần đang nghĩ, cùng Lâm Nhất Nhiễm tại một khối sẽ như thế nào. Ta cưỡi xe đạp, chờ nàng, nàng ngồi tại chỗ ngồi phía sau của ta bên trên, nhẹ nhàng địa ôm eo của ta, dọc theo đường đều là người qua đường ánh mắt hâm mộ, cảm giác kia, có lẽ sẽ rất tuyệt đi. Ta cũng từng nghĩ tới, cùng Lâm Nhất Nhiễm, từ đồng phục đến áo cưới, từ tóc đen đến đầu bạc, chúng ta sẽ rời ra ngoài ở. Ta sẽ đem ta tất cả yêu đều cho con của chúng ta. Ta sẽ rất cố gắng đi kiếm tiền, để Lâm Nhất Nhiễm vượt qua không có phiền não sinh hoạt, ta sẽ yêu lấy nàng, sủng ái nàng. Thế nhưng là đâu? Vận mệnh cho ta đánh đòn cảnh cáo, cũng triệt để đem ta đánh thức, nguyên lai, Giang Thanh Tử chỉ thích Lâm Nhất Nhiễm, mà Lâm Nhất Nhiễm không chỉ thích Giang Thanh Tử. Lâm Nhất Nhiễm đôi mắt buông xuống, bởi vì đây là sự thật. Bất quá a, ta gặp tiểu Dữu Tử, nàng rất tốt, trong mắt đều là Giang Thanh Tử, nàng cũng thật không tốt, bởi vì trong mắt nàng chỉ có Giang Thanh Tử. Lâm Nhất Nhiễm ngây ngẩn cả người, vì sao lại không tốt đâu? Nàng bình thường rất khờ. Chỉ bất quá ngày ấy. Được rồi, không đề cập tới ngày đó. Nhất Nhiễm, hy vọng có một ngày, ngươi có thể gặp được một cái đầy mắt đều là ngươi người. Người kia, ta đã từng nghĩ tới sẽ là ta, đã từng cũng hẳn là ta, nhưng là từ đó về sau, người kia vĩnh viễn không thể lại là ta. Vì cái gì không thể nào là ngươi? Vì cái gì không thể nào là ngươi a? Lâm Nhất Nhiễm gắt gao nắm chặt lá thư này. Nhất Nhiễm, Giang Thanh Tử chỉ là ngươi nhân sinh khách qua đường, hắn không còn là ngươi chờ đợi người kia, tại ta từ trên tường nhảy xuống một khắc này, Giang Thanh Tử liền đã rời đi. Đáng được ăn mừng chính là, chúng ta chưa hề cùng một chỗ qua. Dạng này tách rời, bi thương sẽ ít đi rất nhiều đi. Nhất Nhiễm, nhận biết ngươi rất lâu, về sau, tốt cuộc sống thoải mái. Giang Thanh Từ lưu. Lâm Nhất Nhiễm yên lặng nhìn xem Giang Thanh Từ cho nàng viết sau cùng nói, thật giống như đây là một cái hảo hữu cho nàng viết thư từ biệt, mà không phải một cái đuổi nàng thật lâu người. Cái này tính là gì a? Cái này tính là gì? Giang Thanh Từ, ngươi có ý tứ gì a? Lâm Nhất Nhiễm có chút phát điên. Tốt cuộc sống thoải mái, giữa bọn hắn quen biết lâu như vậy, bọn hắn trước đó liền cách một tầng thật mỏng xa, bọn hắn. Lâm Nhất Nhiễm nhìn xem phong thư bên trên câu nói kia, nguyên lai, Giang Thanh Tử chỉ thích Lâm Nhất Nhiễm, mà Lâm Nhất Nhiễm không chỉ thích Giang Thanh Tử. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Đúng vậy a, ta có tư cách gì phàn nàn đâu? Mọi người mau đến xem nha. Cái này không phải chúng ta yêu khóc nhẹ Trịnh Bắc Hán đồng học sao? Tiểu tử này ngày đầu tiên bản thân lúc giới thiệu là cái dạng gì? Ta ngẫm lại, nghĩ đến, bác học bác, mênh mông hắn, thật đúng là dám hướng trên mặt mình thiếp vàng a tiểu tử ngươi. Trịnh Bắc Hán yên lặng nhìn xem Giang Thanh Tử viết cho hắn tin. Ca môn đâu hiện tại rất vui vẻ, có đáng yêu tiểu dữ tử buổi tiếp, có phải hay không rất ghen ghét? Còn có a, Vua Hải Tặc cũng quá dài đi, nhìn hơn 3 tháng đều chưa xem xong, đến lúc đó đại kết cục nhớ phải nói với ta một tiếng, tìm bờ biển, đốt cho ta nhất định có thể nhận được. Đến lúc đó ngươi cảm thấy kết cục không hài lòng, cho đốt cho ta xem một chút có thể hay không đi biển bên kia tìm tác giả tính sổ sách. Hy vọng bên kia Âm Dương sư không lợi hại. Trịnh Bắc Hán bất đắc dĩ cười cười. Mẹ nó, tiểu tử này chăm chú sao? Làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ngươi đoán ta đang làm gì? Đối lạc, ta tại thổi thanh lương gió biển đâu, cầm trong tay một chén nước lạnh nước dưa hấu, bên cạnh là theo giúp ta cùng một chỗ nhìn biển tiểu dữ tử, sướng hay không? Đơn giản thoải mái phát nổ được không? Ngươi đem răng hàm cắn nát cũng vô dụng hắc hắc. Khi còn bé cha mẹ ta cãi nhau, ngươi tổng hội mang ta đi trong nhà người ở vài ngày, khi đó ta kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, ta không hiểu bọn hắn vì cái gì mỗi ngày cãi nhau, thế nhưng là về sau, ta không hiểu cũng không được. Thúc thúc Gazi lúc ấy rất chiếu cô ta, bọn hắn gần đây thân thể như thế nào, còn tốt chứ? Không có thời gian vấn an hai vị, thật có lỗi. Trịnh Bắc Hán cùng Giang Thanh Từ từ nhỏ đã nhận biết, khi đó, hắn một mực tự nhận là Giang Thanh Từ đại ca. Chỉ là về sau, Giang Thanh Từ càng ngày càng thành thục, vóc dáng cũng càng ngày càng cao, dần dần, Giang Thanh Từ liền đem mình làm ca ca. Trịnh Bắc Hán là không nhận, hắn là đại ca, chính là đại ca. Cho huynh đệ của mình viết thư, thật sự là một chuyện để cho người ta cảm thấy buồn nôn sự tình. Kỳ thật, làm ta biết mình bệnh về sau, ta liền nghĩ rời đi nơi này, nghĩ đi phương xa, đi địa phương xa một chút. Phương xa là nơi nào? Là một cái không ai nhận biết ta địa phương, khả năng không đến được, khả năng cứ như vậy chết trên đường, thế nhưng là đâu, ta sẽ không hối hận. Ta có thể đến không được cái kia phương xa, nhưng ta muốn chết tại thông hướng phương xa trên đường. Ha ha, huynh đệ, ta muốn xuống xe. Thuộc về ta đường đi liền phải kết thúc, hy vọng ngươi tại Tóc Hoa Dâm Nhân Kỷ còn có thể nhớ lại đã từng cái kia 18 tuổi bằng hữu. Cũng hy vọng tại nhiều năm về sau vào một buổi chiều, ngươi ngồi ở trong sân nghỉ ngơi, lúc này tới một trận gió, không muốn hoài nghi, cái kia hẳn là ta, không, kia chính là ta. Ta đến xem, mình huynh đệ tốt nhất lao về sau như thế nào, hẳn là một cái rất lão nhân hiền lành đi. Có mấy lời, ta chưa từng có nói với người khác qua, nhưng ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Trịnh Bắc Hán, ta thật không muốn chết ta. Ta rõ ràng, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút thế giới này, ta rõ ràng đã rất suy, ta vẫn cảm thấy ta yêu thế giới này, có một ngày nó khẳng định sẽ yêu ta, thế nhưng là, nó cũng không có, thế giới cũng không có chiếu cố đến ta cái này suy tử. Trịnh Bắc Hán mắt đỏ. Ta cũng nghĩ tương lai mang theo ta tiểu hài đi trong nhà người, để cho ta tiểu hài gọi thúc thúc của ngươi. Trịnh Bắc Hán lau mắt. Là đại bá. Không phải thúc thúc. Ta là đại ca ngươi. Sinh nhật của ta so ngươi sớm. Tiểu tử ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi. Vậy liền, để ngươi làm một lần đại ca đi. Bất quá còn tốt, tại sao cùng 4 tháng, có mấy người các ngươi một mực tại bồi tiếp ta. Giang Thanh Từ tại đoạn này trên đường đi, cũng không lộ vẻ như vậy cô độc. Tốt tốt, không nói những cái kia thương tâm bảo, ngươi nghe. Tốt 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 ba. Bang thử bang thử bang thử. Len keng. Xe lửa sắp đến trạm, mời Giang Thanh Từ tiên sinh thu thập xong hành lý, phía trước đến trạm là 18 tuổi. Ca môn, ta trước xuống xe cho ngươi tìm kiếm đường, 8 sau 12 năm, nhớ kỹ tìm ta nha. Ám hiệu nha, ta nghi muốn. Vì cái gì cần ám hiệu? Ngươi nhất định có thể lập tức liền nhận ra ta ha ha ha. Ta còn trẻ như vậy. Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn 18 tuổi Giang Thanh Từ lưu. Nước mắt làm ướt phong thư, rơi vào băng lãnh trên gạch men sứ, trong phòng, Trịnh Bắc Hàn im ắng nghẹn nào. Thằng đến, Lâm Nhất Nhiễm điện thoại đánh tới. Uy. Trịnh Bắc Hàn thanh âm rất trầm thấp. Giang Thanh Từ đến cùng, Lâm Nhất Nhiễm vừa định hỏi, chỉ nghe thấy trong ống nghe truyền đến Trịnh Bắc Hàn đứt quãng tiếng khóc. Giang Thanh Từ, hắn thế nào? Lâm Nhất Nhiễm nghe Trịnh Bắc Hàn tiếng khóc, nàng cũng trầm mặc. Nàng là lần đầu tiên nghe được nam sinh như vậy thống khổ tiếng khóc. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhất Nhiễm một mực không có tắt điện thoại, Trịnh Bắc Hàn cũng thế. Hắn? Giang Thanh Từ. Trịnh Bắc Hàn lau khô nước mắt, hắn nhìn xem Giang Thanh Từ sau cùng nói, hắn vận khí rất tốt, hắn có bạn gái xinh đẹp, có rất tốt ca môn, cũng có lao nô. Hắn người này vận khí tốt đến bạo. Cái gì? Có ý tứ gì? Hắn? Giang Thanh Từ hắn thế nào? Lâm Nhất Nhiễm ôm ngực, nàng hốc mắt sưng đỏ, trực giác nói với nàng, đây không phải sự tình tốt. Tiểu tử này vừa rồi tại khoe khoang hắn vĩnh viễn 18 tuổi, ngươi nói hắn có phải hay không muốn ăn đòn? Hắn là không. Ô ô ô ô ô, điện thoại từ Lâm Nhất Nhiễm trong tay trở xuống, còn trên sàn nhà. Chương 225. Vô tình vận mệnh dây đỏ, cuối cùng là nhân gian phụ thiếu niên. Chương 225. Vô tình vận mệnh dây đỏ, cuối cùng là nhân gian phụ thiếu niên. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem trôi lơ lửng trên không trung mạch vân, luồng gió mát thổi qua, kích thích hắn tóc cắt ngang trán. Tựa hồ tại nói với hắn, thư của ngươi, bọn hắn đã nhận được. Hắn cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ có chút nước mắt, lúc này cặp kia đẹp mắt hoa đào con ngươi đã xúc suy nghĩ nước mắt.
ta sẽ cho ngươi pha trà ngon, pha được hoa trà, về sớm một chút. Giang Thanh Từ chậm rãi gật đầu, hắn đưa tay lấy xuống đeo trên cổ khuyên thai ngọc, ngón tay nhẹ nhàng vòng qua thiếu nữ cổ, cho nàng đeo lên căn này làm bạn hắn nhiều năm khuyên thai ngọc. Thầy ta bảo còn lấy. Ta không muốn. Ta muốn ngươi trở về thời điểm lại đeo lên cho ta. Tiểu Dữu Tử ánh mắt cầu xin, nàng nhìn xem Giang Thanh Từ. Giang Thanh Từ chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ trở lại, thật. Hắn hai tay dâng Tiểu Dữu Tử mặt, ngón tay nhẹ nhàng địa vớt vớt, cười nói, làm sao lại như thế cơ? Ngươi thật muốn trở về? Hứa Dữu Khả nói lần nữa. Ừm, thật trở về. Giang Thanh Từ đáp. Nữ hài nắm thật chặt trước ngực hắn quần áo, dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, thân thể có chút khóc nức nở, nước mắt cũng không dừng được nữa. Nói a, nói ngươi thật không có gạt ta a. Ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì a? Giang Thanh Từ ngẩng đầu, cố nén nước mắt. Tốt, ta trước xuất phát. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, hắn thật không nỡ đi. Tốt tàn khốc a. Cái này cứ cho đồng dạng vận mệnh. Giang Thanh Từ, thế nào? Giang Thanh Từ chậm rãi cúi đầu xuống. Bờ môi truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Ta chờ ngươi trở lại. Tiểu Dữu Tử nói, nàng hai mắt mê ly, mang theo nước mắt. Giang Thanh Tử có chút sững sờ. Tốt, chờ ta trở lại. Cái kia, lần này là thật sao? Hắn gật gật đầu, ánh mắt lại là xuống dốc. Thật, thật, pha trà ngon cho ta. Ta thật sẽ trở lại. Hắn không còn dám đi nhìn thiếu nữ trước mắt, xoay người rời đi. Mấy trăm đầu bá kỳ đại quân, trung trung điệp điệp cùng sau lưng Giang Thanh Tử. Hứa Dữu Khả chậm rãi ngồi xuống, nàng ôm chặt thân thể của mình. Thân thể run không ngừng, nước mắt tích ở miếng kia trên ngọc truy. Trương Thiên sốt rồi nói, Dữu Khả, đừng khóc. Giang Thanh Tử không phải nói hắn muốn sẽ trở lại sao? Hứa Dữu Khả dương mắt nhìn về phía Trương Tiến, nàng khóc đến lê hoa đái vũ. Hắn đang gạt ta, hắn không có ý định. Không có ý định trở về. Trên thế giới này, chỉ có Tiểu Dữu Tử biết Giang Thanh Tử là không phải là đang nói láo. Giang Thanh Tử cũng biết, Tiểu Dữu Tử biết hắn đang nói láo. Thế nhưng là đâu? Tiểu Dữu Tử không có cách nào giữ lại, Giang Thanh Tử. Hắn không có cách nào nói thật. Hắn chỉ có thể, dùng một cái chỉ có thiếu nữ mới có thể nhìn thấu hoang luôn, đi lừa gạt nàng. Làm xong những việc này, liền tốt. Giang Thanh Tử, ngươi liền không sợ giết chúng ta, kết giới bị đánh phá. Bá Kỳ xâm nhập một cảnh. Thiên hạ đại loạn sao? Tam trưởng lão giận dữ hét. Hắn nhìn trước mắt từng cái bị Bá Kỳ ép dưới thân thể tộc nhân. Giang Thanh Từ lạnh lùng nhìn xem Tam trưởng lão. Thiên hạ, kết giới, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Hắn muốn làm, chẳng qua là trước khi chết, để cái này thao đàn địa phương người biết. Tiểu Dữu Tử, là Giang Thanh Từ người phải bảo vệ để năm đó giết chết Tống Con Thanh người biết, báo ứng sớm muộn sẽ đến. Tam trưởng lão nhìn xem cái này mấy trăm đầu Bá Kỳ, nếu như chỉ là 10 đầu, hắn còn có thể ứng đối, nhưng là bây giờ. Giang Thanh Từ chậm rãi nói ra, sau khi ta chết, dù là hồng thủy ngập trời, chỉ có nàng là ta bản thân nghĩ hộ người ở. Hắn một cước giẫm tại Tam trưởng lão trên đầu, Lâm gia tộc người thấy cảnh này, nhao nhao cúi đầu xuống, đem mặt vùi vào trong đất. Người chết không yên lành, người chú định chết không yên lành. Sau lưng, một vị dáng người mập mạp trưởng lão đồng dạng giống giận. Hắn là tứ trưởng lão, trên danh sách cũng có hắn. Năm đó sự kiện kia, là đã chết trước đây nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cộng đồng chủ hạch ra. Đúng vậy a, ta xác thực chết không yên lành, nhưng ta nghĩ trước khi chết, mang đi vài bằng hữu. Hắn xoay qua chỗ khác, ngồi xổm người xuống, đưa tay vỗ vỗ tứ trưởng lão mặt, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười. Trên hoàng kiên lộ, có nhiều người như vậy làm bạn, ta liền không cảm thấy cô đơn. Ta có thể đi rồi sao? Nhị trưởng lão đồng dạng lơm lớp lo sợ, nàng đem năm đó tất cả tham dự người đều đưa tới. Chuyện năm đó, Giang Thanh Tử cũng biết đến phi thường rõ ràng. Có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Giang Thanh Tử nói. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu. Giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Dữu Tử, còn có nếu như ngũ trưởng lão lao thái bà kia nhất định phải nàng lấy chồng, hy vọng ngươi có thể đi ngăn cản một chút. Nhị trưởng lão ánh mắt phức tạp, dù sao đây là ngũ trưởng lão việc nhà. Giang giác. Một tiếng. Liễu lo không ngừng Tam trưởng lão đầu lâu bị Bá Kỳ dâm nát. Giang Thanh Từ nhìn về phía nhị trưởng lão, hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Có vấn đề gì không? Nhị trưởng lão vội vàng lắc đầu. Cái kia phát thệ đi, nghe nói Lộc Mộng Thiên lời thề rất chuẩn. Nhị trưởng lão lúc này phát thệ, nàng dù sao cũng không muốn chết. Nhớ kỹ ngươi lời thề, ta không biết có hay không địa ngục, ngươi tốt nhất cầu nguyện không có, bằng không thì ta nếu là phát hiện, ngươi cùng năm đó đồng dạng, ta sẽ từ trong địa ngục đi tới, đem ngươi mang xuống. Giang Thanh Từ ngữ khí chậm rãi. Nghe vào nhị trưởng lão trong lòng lại như một tòa ép ở trong lòng đại sơn. Đại trưởng lão cứu ta, đại trưởng lão cứu ta. Tứ trưởng lão không ngừng kêu cứu. Thế nhưng là đâu? Giang Thanh Từ một tiếng mỉm cười đại trưởng lão. Cầu thí đại trưởng lão, hắn nếu dám tới, Giang Thanh Từ liền dám giết. Hắn nhìn về phía Thà Bạch. Hy vọng ngươi có thể làm tốt một cái đại sư huynh. Thà Bạch chắp tay một cái. Tuân mệnh. Giang Thanh Từ quay người cưỡi trên Tống Con Thanh nuôi Bá Kỳ. Hắn quay đầu hướng sau lưng mấy trăm đầu Bá Kỳ nói ra, đều gặm, xương cốt đều đừng lưu lại. Sau lưng chuyển đến từng tiếng thê lương tiếng thê ở. Có chửi mắng Giang Thanh Tử, có xin tha thứ, phần lớn là tiếng khóc. Giang Thanh Tử, ngươi sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Tứ trưởng lão đầu đồng dạng bị dâm nát. Giang Thanh Tử quay đầu cười cười địa ngục. Nếu như có, dưới, liền hạ xuống đi. Một ngày này, tam trưởng lão diệt tộc, tứ trưởng lão diệt tộc, nhị trưởng lão gia tộc hao tổn hơn phân nửa. Thiếu niên áo trắng chính đang từng bước đi hướng địa ngục, nhưng hắn nhưng lại giống từ địa ngục ở trong tới. Nơi đây thiếu niên, không sợ hãi. Ngươi a ngươi, đáp ứng ta, về sau thay ta bảo vệ tốt Tiểu Dữu Tử, nàng nói cái gì ngươi đều phải nghe, biết không? Dưới thân Bá Kỳ dãy rủa mũi dài, Giang Thanh Tử cũng không xác định nó có phải thật vậy hay không nghe lọt được, đại khái là nghe lọt được đi. Hắn ơi Bá Kỳ,
chậm rãi đi đến yêu hái vườn. Nơi này là hắn từng theo tiểu Dữu Tử được ban cho phúc địa phương. Tiểu nữ hài bộ dáng thiên hồ nương nương chậm rãi rơi xuống, nàng nhìn về phía Giang Thanh Tử. Ngươi đã ngày giờ không nhiều. Giang Thanh Tử lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, tóc càng ngày càng dài. Thiên hồ nương nương, ta có thể tại cây đào bên trên nhìn mặt trời mọc sao? Nghe nói đây là toàn bộ Lộc Mộng Thiên cao nhất địa phương. Thiên hồ nương nương hỏi, ngươi không mang theo cái kia nhỏ ngu ngơ sao? Giang Thanh Tử híp mắt cười một tiếng, nơi khóe mắt lóe một điểm óng ánh. Không nhìn nổi nhỏ ngu ngơ khóc, hắn thật không nhìn nổi tiểu Dữu Tử khóc. Thiên hồ nương nương chậm rãi thở một hơi, nàng tay phải hư kéo, Giang Thanh Tử liền đi tới cây đào đỉnh. Nếu như ngươi còn có thể kiên trì đến buổi sáng ngày mai. Thiên hồ nương nương thần sắc đạm mạc. Giang Thanh Tử cười nói, có thể. Thiên hồ nương nương biến mất không thấy gì nữa. Giang Thanh Tử sắc mặt tái nhợt, cần phải đi, thật cần phải đi. Tiếc nuối là không thể mang theo tiểu Dữu Tử đi xem một chút mùa thu hồng diệp núi, không cùng tiểu Dữu Tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo biệt, càng không có chính miệng nói với nàng ta yêu ngươi. Giang Thanh Tử nhớ tới tại bờ biển thời điểm tiểu Dữu Tử đối với hắn thổ lộ. Tiểu Dữu Tử, Giang Thanh Tử cũng rất thích ngươi đâu. Ngươi gió từ bốn phương tám hướng thổi hướng về phía ta, từng tia từng sợi đều xâm nhập lòng ta đồng dạng, ta gió cũng thổi hướng ngươi, từ bốn phương tám hướng, mà lại càng thêm nhiệt liệt, càng thêm nóng thầm. Thế nhưng là, tiểu Dữu Tử, thổi hướng ngươi gió, nó sẽ không còn có một năm bốn mùa. Nhưng mà, Giang Thanh Tử vui mừng là, hắn rốt cục đem uy hiếp được tiểu Dữu Tử người, mang đi. Thằng ngốc đem muốn thương tổn nhỏ hàm hàm người, đều tiêu diệt ra. Nhưng mà, thằng ngốc muốn đi, nhỏ ngu ngơ muốn vui vẻ sống sót đã từng, Giang Thanh Tử hỏi qua Hứa Dữu Khả. Nếu như mình hóa thành một trận gió, Hứa Dữu Khả sẽ nhớ kỹ hắn sao? Đáp án là, Hứa Dữu Khả vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ Giang Thanh Tử. Tình yêu hạt giống tại giữa bọn hắn truyền bá hạ hạt giống, vận mệnh dây đỏ dẫn dắt hai người bọn họ. Mọc dễ, phát mầm, nhưng không có đợi đến kết quả ngày ấy. Giờ này khắc này, Lộc Mộng Thiên yêu hái vườn, cây đào đỉnh. Giang Thanh Tử ngồi trên mặt đất, hắn quần áo màu trắng cởi áo, tóc đã rất dài, Giang Thanh Tử một cái tay dựa vào ở bên cạnh trên bàn thấp để cho mình ngồi xuống dễ chịu chút. Hứa Dữu Khả ra hiện sau lưng hắn, nàng lúc này co lại búi tóc, cài lấy một cây gỗ đào châm gài tóc, một bộ màu tuyết trắng váy áo, bên hông buộc lấy một đầu màu hồng nhạt băng gấm. Nàng chậm rãi đi đến Giang Thanh Tử ngồi xuống bên người. Trung quanh bay xuống lấy màu hồng nhạt cánh hoa đào, lóe nhàn nhạt ánh sáng. Nhỏ ngu ngơ, tới làm gì? Giang Thanh Tử thanh âm nhịn không được run. Giang Thanh Tử quay đầu nhìn về phía Hứa Dữu Khả, vẫn là tấm kia tinh xảo mặt trứng ngỗng, một đôi thanh tịnh hoa đào mắt, điểm nhàn nhạt môi son. Thiên hồ nương nương đi nhà ta, đem nãi nãi đánh, sau đó đem ta mang ra ngoài. Hứa Dữu Khả đàng hoàng nói. Giang Thanh Tử có chút bất đắc dĩ. Hứa Dữu Khả mở ra nàng mang tới một cái dương gỗ, nàng từ bên trong xuất ra một cái kéo. Tóc của ngươi rất dài ra, ta giúp ngươi tu bổ một chút. Giang Thanh Tử quay đầu nhìn hướng chân trời, ngữ khí nhàn nhạt. Thứ ngươi. Hứa Dữu Khả chậm rãi nâng người lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí giúp Giang Thanh Tử cắt tóc, tóc dài một sợi bay xuống. Ta còn là thích ngươi đầu tóc ngắn dáng vẻ, nhìn so hiện tại nhìn rất đẹp. Giang Thanh Tử tóc lướt qua Hứa Dữu Khả đầu ngón tay, nàng nhẹ nhàng địa cắt xong một sợi, nắm ở lòng bàn tay chỗ. Giang Thanh Tử trong tay cũng cầm mình một trong tóc. Giang Thanh Tử, ngươi biết Lộc Mộng Thiên quy củ sao? Giang Thanh Tử lắc đầu, hắn hỏi. Cái gì quy củ? Hứa Dữu Khả đem hắn hai bên thái dương dài ngắn. Tại Lộc Mộng Thiên bên trong, thành thân nữ tử mỗi tháng đều muốn vì trượng phu cắt một lần tóc. Tương ứng, trượng phu cũng phải vì thê tử kéo lên búi tóc. Hứa Dữu Khả đưa tay đem mình châm gài tóc rút ra. Tóc xanh 3000, đạo đạo rủ xuống. Tiểu Dữu Tử, Giang Thanh Tử. Hứa Dữu Khả thích ngươi, Hứa Dữu Khả mặc kệ Giang Thanh Tử có phải hay không thích mình, nhưng Hứa Dữu Khả liền là ưa thích Giang Thanh Tử. Nhỏ. Hứa Dữu Khả. Giang Thanh Tử bất lực cười cười. Ngươi thật rất kỳ quái, điểm cuối của sinh mệnh có thể đoán trước đến tử kỳ của mình. Hắn vốn muốn em, Giang Thanh Tử thích Hứa Dữu Khả, câu nói này mang vào trong quan tài. Hứa Dữu Khả đem châm gài tóc đưa cho Giang Thanh Tử. Nàng ngồi quỳ chân tại Giang Thanh Tử trước mặt, đưa lưng về phía Giang Thanh Tử, tóc xanh rủ xuống vai. Nhưng rất nhanh, tóc dài liền bị Hứa Dữu Khả kéo lên. Giang Thanh Tử nhìn lấy trong tay ngọc châm. Như quân vì ta đừng ngọc châm, ta liền vì quân quán tóc dài. Giang Thanh Tử nhẹ nhàng địa thay Hứa Dữu Khả đem ngọc châm đường tốt. Hứa Dữu Khả xoay người, nàng có ánh sáng, cặp mắt đào hoa đã xúc lấy nước mắt, gương mặt lại lộ ra hai cái nhàn nhạt nhỏ lúm đồng tiền. Giang Thanh Tử, Hứa Dữu Khả xem được không? Giang Thanh Tử bất lực cười nói. Đẹp mắt, nhìn rất đẹp, Hứa Dữu Khả là trên đời này đẹp mắt nữ hài. Nước mắt từ Hứa Dữu Khả nơi khóe mắt chảy ra, hội tụ tại nàng chân bóng cái cằm. Nàng âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Cái kia, Giang Thanh Tử thích Hứa Dữu Khả sao? Giang Thanh Tử chậm rãi giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng địa lau lau rồi nữ hài nơi khóe mắt tỏa ánh, trong mắt bắn ra rốt cuộc không giấu được lưu tình. Hắn vốn cho là mình có thể đem nó mang vào trong phần mộ đầu. Thế nhưng là, Giang Thanh Tử ôn nhu nói, "Thích, Giang Thanh Tử thích Hứa Dữu Khả, rất thích, thích vô cùng, tiểu Dữu Tử, ta yêu ngươi." Một giọt nước mắt thuận Giang Thanh Tử nơi khóe mắt chảy xuống, rơi trên tay hắn. Hứa Dữu Khả nhẹ khẽ vuốt vuốt Giang Thanh Tử mặt, sắc mặt hắn đã tái nhợt không màu. Hứa Dữu Khả chỉ thích Giang Thanh Tử một người. Giang Thanh Tử bất lực cười nói, vẫn là cái kia đần tiểu Dữu Tử a, ngươi mới là thằng ngốc Giang Thanh Tử. Nay một người, Giang Thanh Tử duy Hứa Dữu Khả một người. Giang Thanh Tử nói xong câu đó sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tay vô lực địa rủ xuống đúng a. Chỉ có đần độn tiểu Dữu Tử mới sẽ yêu thằng ngốc Giang Thanh Tử. Chiều dương đã ở chân trời chậm rãi dâng lên, luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên qua lít nha lít nhít rừng hoa đào, đắp lên hai người bọn họ trên thân, chiếu vào vĩnh viễn nhắm mắt lại Nam Hải trên mặt. Nam Hải khỏe miệng mang theo ý cười. Trước khi chết, hắn đem đời này một mực không có cách nào nói ra khỏi miệng lời nói, ngay trước nữ hải mặt nói ra. Giang Thanh Từ không chỉ thích Hứa Dữ Khả, Giang Thanh Từ yêu tha thiết tiểu Dữ Tử. Yêu hái vườn, cây hoa đào bên trên, truyền đến nữ hài Đức Quang tiếng khóc. Hứa Dữ Khả ôm thật chặt Giang Thanh Từ. Nước mắt một giọt địa rơi vào Giang Thanh Từ trên mặt, nàng nghẹn ngào. Ta cũng yêu ngươi, Giang Thanh Từ, Hứa Dữ Khả cũng yêu ngươi. Thằng đốc, vì cái gì còn không tỉnh lại đâu? Chiều dương chậm rãi dâng lên, lại là một ngày mới. Thế nhưng là, mặt trời mọc đông phương, cuối cùng lại rơi tại phương tây, đại khái có ý tứ là, chúng ta yêu nhau, lại có đầu không có đuôi. Nam Hải vĩnh viễn cũng đợi không được cái kia mùa thu. Nữ Hải rốt cuộc đợi không được Nam Hải mang theo nàng đi xem mùa thu hồng diệp núi. Nhìn cái kia gió thu đỏ lên sương diệp, dáng chiều rơi người mãn ở giữa, lại là trong bọn họ trong lòng, thời khắc đó tại sâu trong linh hồn tiếc nuối. Chúng ta cuối cùng vẫn không có thể chờ đợi đến mùa thu đến, gió thu cũng không thể nghe được chuyện xưa của chúng ta. Vô tình vận mệnh dây đỏ, cuối cùng là nhân gian phụ thiếu niên. Chương 226. Tiếp tục viết Nam Hải nữ Hải cố sự. Chương 226. Tiếp tục viết Nam Hải nữ Hải cố sự. Nghe nói không? Hứa tổng đặc địa bay trở về trong nước tự mình mở buổi trình diễn thời trang. Nghe nói, ta đã sớm muốn nhìn một chút vị này nữ cường nhân hình dạng thế nào. Nghe các tiền bối nói, Hứa tổng so với cái kia đang hồng minh tinh xinh đẹp hơn đâu. Những nữ minh tinh kia cùng chúng ta Hứa tổng khẳng định không cách nào so sánh được, mà lại các ngươi biết không? Hứa tổng rất sớm đã kết hôn. Chuyện này ta cũng nghe nói đối phương vẫn là cái đỉnh cấp phú hảo. Đến bây giờ công ty người còn không biết hắn hình dạng thế nào. Trương Thiến nhíu mày, nàng chừng một chút những thứ này mới tới tiểu muội muội. Tiếng nghị luận lập tức liền đình chỉ. Chu bác, Chính bác hắn cùng Nô lão sư nhanh đến, ngươi đi cổng đón lấy bọn hắn. Chu bác lại xúc lên dâu quai nón, hắn cùng Trương Thiến đã kết hôn rồi mấy năm, hiện tại có một đứa con gái. Chu bác gật gật đầu, đứng dậy hướng phía cửa đi ra ngoài. Trương Thiến nhìn xem bên trong phòng hội nghị 200 tên nhân viên, từ yêu hái vườn sau khi ra ngoài, Dữ Khả tựa hồ biến thành người khác, bỏ Nam Kha hiểu thân phận, hỏi ngũ trưởng lão cho mượn một khoản tiền. Nàng tự mình một người, tự học cao trung chương trình học, thông qua được trưởng thành thi đại học. Sau khi tốt nghiệp sáng lập nhà này thiết kế thời trang công ty Giang Dữu. Bây giờ Giang Dữu cái này tấm bảng đã trở thành trong nước mấy lớn nổi danh nhãn hiệu một trong. Phi thường thụ người tuổi trẻ hoan nghênh. Trương Thiến cũng không nghĩ ra Dữu Khả tại thiết kế thời trang phương diện phi thường có thiên phú. Bất quá từ sự kiện kia về sau, nàng liền rất ít cười, mà hết thảy này, Trương Thiến bọn hắn biết. Mà lại, sự kiện kia, Giang Thanh Từ giết đến toàn bộ Lộc Mộng Thiên sợ hãi, chính là đại trưởng lao đến cuối cùng cũng không dám ra mặt, không có người nào dám vì khó hứa Dữu Khả. Lão Ngô đã về hưu, tóc hơi trắng bệnh, hắn đi theo phía sau một cái người lùn Trịnh Bất Hãn. Chính Bắc Hán hôm nay mang theo hắn vị hôn thê Triệu Nghĩ Văn tới. Dữ Khả đâu? Triệu Nghĩ Văn hỏi, nàng cùng Hứa Dữ Khả là đại học cùng phòng, quan hệ của hai người rất không tệ. Triệu Nghĩ Văn còn nhớ rõ, lúc trước Hứa Dữ Khả lần thứ nhất đi trường học thời điểm tạo thành ngành động. Mặc kệ là hệ bên trong, vẫn là khác chuyên nghiệp, người theo đuổi vô số. Trong đó người ưu tú nhiều vô số kể, gia đình điều kiện hậu đãi không phải số ít. Về sau Triệu Nghĩ Văn mới biết được, nguyên lai Hứa Dữ Khả đã có bạn trai, thẳng đến tốt nghiệp, quen biết Trịnh Bắc Hán sau. Nàng mới hiểu được, Dữ Khả xác thực có bạn trai, kia là cái cải biến rất nhiều người sinh quỹ tích Nam Hải, bất quá nàng vừa phát tin tức cho ta, nói đã đến cửa. Trương Tiến nói. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đài một chỗ. Nữ Hải có một trương tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo vô cùng, một đôi câu người cặp mắt đào hoa, nàng dáng người cao gầy, một thân giả dặn tiểu nữ đồ vét, giày cao gót phát ra cộc 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 thanh âm. Sự xuất hiện của nàng, phòng hội nghị người đều an tĩnh lại. Trong mắt nam nhân hoặc nhiều hoặc ít lộ ra si mê, nữ nhân phần lớn là sùng bái ánh mắt. Nàng chính là Giang Dữu người sáng lập Hứa Dữ Khả. Tay phải trên ngón vô danh, mang theo một viên nhẫn kim cương. Dữ Khả, lúc nào kết hôn? Triệu Nghĩ Văn hơi kinh ngạc. Trương Tiến lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Phi thường cảm tạ mọi người tham gia chúng ta sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Hứa Dữ Khả biểu hiện được tự nhiên hào phóng, Lao Ngô yên lặng nhìn xem. Qua đi cái kia có chút bước lên ngu đần tiểu nữ hài không thấy, hiện tại đã là một vị có thể một mình gánh vác một phương đại nhân vật. Thế nhưng là, dạng này thật được không? Hắn không biết. Tiểu tử thối. Lao Ngô nhịn không được mắng. Lao Ngô ngươi gọi ta. Trịnh Bắc Hán quay đầu nhìn về phía Lao Ngô. Lao Ngô khí cười nói, ngươi cũng là. Trịnh Bắc Hán cảm giác có chút không hiểu đấu. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cái cự đại màn hình. Tiếp xuống cái này hai bộ là công ty của chúng ta thành lập 6 tròn 5 trang phục. Trên màn hình xuất hiện hai bộ quần áo, là tình lữ trang. Tham dự hội nghị phóng viên nhao nhao cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, kia là hai bộ tình lữ trang. Hứa tổng, năm nay chúng ta sản phẩm chủ đề là cái gì? Một tên phóng viên hỏi. Hàng năm lúc này, Giang Dữu đều sẽ triệu mở một lần sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Làm ngành nghề cọc tiêu thiết kế, hàng năm lúc này, các đầu to đầu đều sẽ tập trung đối buổi trình diễn thời trang tiến hành đưa tin. Bản thân Giang Dữu mỹ nữ tổng giám đốc liền phi thường có chủ đề tính. Lại thêm thiết kế sản phẩm hàng năm đều có thể bán chạy, hàng năm lúc này, Giang Dữu đều có thể xông thêm mấy ngày hoạt lục soát. Trên màn hình cái kia hai bộ tình lữ trang, phi thường phù hợp hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ. Hứa Dữu Khả mặt hướng tất cả mọi người. Năm nay chủ đề là trên sông Thanh Từ Mộng, cùng quân trung đầu bạc. Toàn trường xôn xao. Dĩ vãng chủ đề chưa bao giờ như thế rõ ràng. Hứa tổng, ta nhìn ngài hôm nay cố ý đeo một chiếc nhẫn tham gia buổi trình diễn thời trang, kết hợp với cái này chủ đề, Hứa tổng, ngài có phải hay không giấu giếm mọi người chúng ta vụng trộm đính hôn? Người ở chỗ này nhao nhao nhìn về phía Hứa Dữ Khả đều đang đợi câu trả lời của nàng. Hứa Dữ Khả nhấp nhẹ môi đỏ, vị này nữ cường nhân lần thứ nhất tại trước mặt công chúng hiện ra tiểu nữ nhân tư thái đáp án đã không cần nói cũng biết. Không đợi các phóng viên truy vấn, Hứa Dữ Khả nói ra, tiếp xuống sản phẩm buổi trình diễn thời trang, từ trợ thủ của ta vì ngài giải đáp. Nói xong, nàng vội vã địa xuống đài. Nhỏ trợ lý đẩy lên trước sân khấu, ở đây truyền thông người càng cảm thấy hứng thú không phải năm nay kiểu mới, mà là nhà mình tổng giám đốc Hứa tổng vị hôn phu. Trương Tiến điện thoại chấn động, là Hứa Dữu Khả phát cho nàng. Dữu Khả đã đi Lâm Giang quán rượu, chúng ta cũng cùng đi đi. Đám người gật gật đầu, Trịnh Bắc Hãn nhìn trên màn ảnh cái kia một hàng chữ, trong lòng có chút nói thầm. Hứa Dữu Khả nếu quả như thật đính hôn, bọn hắn không phải không biết, cái kia chủ đề lại là chuyện gì xảy ra. Mang theo đầy ngập nghi hoặc đi tới Lâm Giang quán rượu, đây cũng là Hứa Dữu Khả danh hạ. Nàng nhiệt tình tiếp đại đám người, biểu hiện được tự nhiên hào phóng. Triệu Nghĩ Văn hỏi, Dữu Khả, người thật đính hôn? Hứa Dữu Khả lắc đầu. Cái kia chiếc nhẫn này là chuyện gì xảy ra? Hứa Dữu Khả nâng tay phải lên, nàng trong mắt chứa ôn nhu, nhưng không có trả lời Triệu Nghĩ Văn. Sau khi cơm nước xong, Hứa Dữu Khả tiếp điện thoại liền rời đi. Mọi người đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Nhỏ trợ lý sớm chờ ở cửa. Hứa tổng, đây là ngài muốn chìa khóa xe. Hứa Dữu Khả tiếp nhận chìa khóa. Cảm ơn. Ngày mai nhớ ký gọi Thiến tỷ đi phòng làm việc của ta trong ngăn kéo, ta có cái gì muốn cho nàng. Nhỏ trợ lý gật gật đầu, nàng nhìn xem nhà mình lão bản lái xe rời đi, làm lão bản tiếp thân nhỏ trợ lý, lần này lão bản không có nói cho nàng muốn đi đâu. Hồng Diệp núi, Hứa Dữu Khả từ trong bọc lấy ra hai viên quả cam đường. Nàng ngồi chung một chỗ lóa lộ ra ngoài nham thạch bên trên, đem đường phá hủy đóng gói, một viên đặt ở trên tảng đá, một cái ngậm trong miệng. Gió mang đi nàng êm thai tiếng ca, không chỉ một lần hướng Sơn Lâm kể ra đã từng kia đối nam hải nữ hải. Hứa Dữu Khả xuất hiện tại Lộc Mộng Thiên thời điểm, đã là ban đêm. Nàng về tới nhà, cùng mãi mãi ăn bữa cơm. Mãi mãi, đêm nay ta muốn đi yêu hái vườn nhìn xem. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, bây giờ nàng đã là toàn bộ Lộc Mộng Thiên tam đại người cầm quyền một trong. Hàng năm lúc này, tôn nữ liền sẽ tới. Bởi vì nam hải kia, chính là tại ngày này rời đi. Hứa Dữu Khả về tới gian phòng của mình, nàng đổi quần áo. Màu trắng ngắn tay, bảy phần quần jean, một đôi màu trắng dày cứng. Một cái cao đuôi ngựa, ghim một đầu làm ti tơ xẻ mang, tay trái chỗ cổ tay, một đầu đỏ tươi tơ hở mang, đeo một khối ngọc bội. Nàng ngồi tại trước gương, nhìn xem trong gương chính mình. 10 năm, mình đã không còn là lúc trước dáng vẻ, không biết hắn có thể hay không nhận ra. Hứa Dữu Khả lưu lại một phong thư tại trong ngăn kéo. Nàng đi ra rừng trúc, một đầu bá kỳ chậm rãi đi vào bên người nàng. Nàng bị bá kỳ đưa đến cái kia phiến yêu hái vườn. Hắn đi về sau, mỗi lần nàng đi ngang qua nơi này, cây kia lớn nhất cây đào liền rất nhỏ lay động, hoa đào rơi xuống, tựa hồ tại chiều nàng chào hỏi. Nhỏ ngu ngơ, ngươi thật muốn làm thế này sao? Thiên Hồ Nương Nương còn lúc trước cái dạng kia. Hứa Dữu Khả ngon mà cười. Thiên Hồ Nương Nương, ta rất lâu chưa thấy qua hắn, ta rất muốn hắn. Thiên Hồ Nương Nương chậm rãi thở một hơi. Lúc ấy, nàng cho nhỏ ngu ngơ giảng một chút Lộc Mộng Tiên, hiện thế, vong linh bị ngạn quan hệ. Nhỏ ngu ngơ lúc ấy không hiểu, chắc hẳn nàng đã biết. Cái kia từ Lộc Mộng Tiên đi hướng vong linh bị ngạn biện pháp. Hứa Dữu Khả bỏ ra rất lớn tinh lực mới biết được. Hứa Dữu Khả vô vô Ba Kỳ. Đi thôi, trở về rừng trúc. Thế nhưng là, Ba Kỳ lại một tấc cũng không rời. Ngươi nghĩ, cùng ta cùng đi sao? Nó chậm rãi điểm một cái đầu to lớn. Thiên Hồ Nương Nương không lại ngăn cản, nàng tay phải có chút nâng lên. Hứa Dữu Khả cùng Bá Kỳ bị truyền tống đến cây hoa đào đỉnh chóp nhất. Phương pháp kia, Hứa Lăng Nguyệt dùng qua, tại nàng 27 tuổi thời điểm. Chầm một năm, ta cái này tới tìm ngươi. Hứa Dữu Khả biến thành tiểu Dữu Tử. Nàng vẫn là cái kia tiểu Dữu Tử, những năm này một mực chưa từng thay đổi. Nàng vẫn như cũng là cái kia hàm hàm, có chút cố chấp tiểu Dữu Tử. Tiểu Dữu Tử chậm rãi nhắm mắt lại, nơi khóe mắt, một nhóm nước mắt chậm rãi chảy xuống. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi. Ngao Du vô biên vô tận vong linh bị ngạ, tìm tới nam hải kia. Trương Tiến nửa đêm đột nhiên thanh tỉnh. Thế nào? Chu Bác hỏi. Hắn nhìn thoáng qua hải tử không có bị đánh thức. Ta đã biết. Ta muốn trở về. Trương Tiến như bị điên ra bên ngoài chạy. Nàng đều nhớ lại, vì cái gì Hứa Dữu Khả sẽ sáng lập công ty, bởi vì nàng rất cần tiền, cần thế lực của mình đi tìm lúc ấy nàng mụ mụ dùng biện pháp kia. Nàng biết mình chắc chắn sẽ không đáp ứng nàng làm như vậy. Còn có buổi trình diễn thời trang bên trên câu nói kia. Cùng quân trung đầu bạc. Hắn đã qua đời 10 năm. Vì cái gì còn có thể cùng quân trung đầu bạc? Bởi vì, nàng muốn đi tìm hắn A. Chu Bác vội vàng đuổi theo. Thế nào? Trương Tiến nước mắt trong nháy mắt chảy ra, nàng gắt gao bắt lấy Chu Bắc quần áo. Dữu Khả, nàng giẫm tại một mảnh thổ địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là vàng óng lúa mạch. Một gian nho nhỏ nhà tranh trước, một cái vướt vướt ống quần thiếu niên, lúc này hắn đang nằm tại một đầu bá kỳ bên trên, miệng bên trong ngậm một cây dâm dạng, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời ngẩn người. Nữ hải có chút chần chờ, nàng rất muốn gặp đến hắn, thế nhưng là 10 năm, hắn còn nhớ rõ mình sao? Không có tấm gương, nàng không biết mình hiện đang biến hóa lớn không lớn. Bỏ họ. Hứa Dữu Khả sau lưng bá kỳ kêu to một tiếng. Giang Thanh Tử trực tiếp ngồi xuống. Bọn này hoang dại bá kỳ luôn đến ăn bụng hắn lúa mạch. Còn tới đúng không? Hôm nay ta nhất định phải. Hắn ngây ngẩn cả người, miệng bên trong rơm rạ cũng rơi mất. Sau đó, hắn như là phát điên hướng phía nàng chạy tới, không biết giẫm đã hỏng bao nhiêu lúa mạch. Đồ đần, ngươi cái đồ ngốc, ngươi cái đần độn, ngươi tìm đến ta làm gì? Giang Thanh Tử một bên chạy một bên nói, nước mắt lại ngăn không được chảy ra. Tiểu Dữu Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng nhìn xem Nam Hải hướng nàng chạy tới. Các loại Giang Thanh Tử đến trước mặt, Tiểu Dữu Tử lộ ra một cái hàm hàm cười. Ta liền thử một chút, thật liền đến. Bên môi một trận mềm mại, nàng ánh mắt trở nên có chút mê ly. Một nụ hôn, một cái đến muộn 10 năm hôn, vượt qua sinh cùng tử, từ Lộc Mộng Thiên đến vong linh bị ngạ. Giờ này khắc này, yêu thương đổ xuống mà ra. Giang Thanh Tử trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn nhìn lấy cô bé trước mắt. Người cái đần độn, cho nên nha, ta mới đến tìm thằng đốc. Tiểu Dữu Tử cũng chảy nước mắt, xa cách 10 năm, gặp lại vẫn như cũ tâm động. Đần độn Tiểu Dữu Tử, rất muốn thằng ngốc Giang Thanh Tử, ta chờ thật lâu, tìm rất lâu, mới tìm được ngươi. Tiểu Dữu Tử nghẹn ngào điệu nói. Mùa thu Hồng Diệp núi ta đi xem, rất đẹp, Trương mãi mãi phòng ở ta mua lại, viết là chúng ta tên của hai người, nhu tạp bà không có bán nhu tạp, trở về mang cháu trai. Tiểu Ban Đôn cùng tiểu nữ Hải đều lên tiểu học. Ta còn đem trở về nhai đổi thành điểm du lịch, hiện tại làng trài nhỏ rất náo nhiệt. Tiểu Dữu Tử không ngừng nói nàng những năm này làm hết thảy. Mười năm này, vô số cái ngày đêm, trong nội tâm nàng đều đang len lén địa khóc. Giang Thanh Từ bưng lấy tiểu Dữu Tử mặt, thay nàng nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt. Hắn nhìn chăm chú người yêu, không nghĩ tới, cái kia đần tiểu Dữu Tử, làm nhiều chuyện như vậy. Tiểu Dữu Tử, ngươi thật là cái nhỏ ngu ngơ. Giang Thanh Từ đem nàng kéo, ôm thật chặt. Hắn hôn lấy gương mặt của nàng, cảm thụ được trong ngực nữ hải. Tiểu Dữu Tử, ngươi nguyện ý gả cho Giang Thanh Từ sao? Trong mắt nàng mang nước mắt, lại cười gật đầu, nàng đồng dạng ôm chặt Giang Thanh Từ. Ta nguyện ý. Vàng nóng ruộng lúa mạch, bọn hắn ôm nhau mà khóc. Bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, đầy mắt đều là đối phương cái bóng. Sung mãn mạch tuệ nhẹ nhàng lay động, bọn hắn một hôn định tình. Nhân gian phụ thiếu niên, nhân gian phụ thiếu nữ. Mà tại cái này hư vô mở mịt vong linh bị ngạ, tiếp tục lấy nam hải nữ hải cố sự. Viết bê văn quá khó tiếp thu rồi. Mỹ hảo luôn luôn không hoàn mỹ, không an bài tại một khối lại rất khó chịu. Suy nghĩ kỹ mấy cái kết cục, sửa lại mấy cái kết cục. Cuối cùng vẫn là muốn đem hy vọng ký thác vào thần thoại bên trên. Cuối cùng ta vẫn là hy vọng. Giang Thanh Tử cùng Hứa Dữu Khả có thể tại một khối. Hai người đều là ta thích vô cùng. Sau đó bọn hắn có thể sẽ khách mời đến ta sách khác bên trong.